Chương 156, lên cấp kết đan đấu yêu thú. Chương 156, lên cấp kết đan đấu yêu thú. Thăng tiên trấn hướng đông 500 dặm, có một tòa hạp cốc, nơi đây linh khí dồi dào, còn có rất nhiều yêu thú cấp thấp. Nơi này là các tông đệ tử thử thách nơi, bởi vì không có hiếm hoi vật, cho nên không có cấm chế. Trên một tảng đá lớn, hai thân ảnh đang vong ngã địa đan vào một chỗ, chính là Trúc Thanh cùng Minh Nguyệt Hà. Trải qua mấy ngày điều dưỡng, Minh Nguyệt Hà thương thế đã khỏi hẳn, tu vi cũng đạt tới trúc cơ kỳ viên mãn. Tới chỗ này chính là vì kết đan, bây giờ đang làm chuẩn bị cuối cùng. Linh khí tuôn trào như sông suối, bay lưu tới hiện lên nước xoáy. Đột nhiên, một đạo đồng bột linh khí gợn sóng cuốn qua mà ra, thổi có cây rũ rượi cánh hoa, cả kinh thú nhỏ chạy từ phía. Hồi lâu sau, Minh Nguyệt Hà mới chậm rãi đứng lên, nâng hai cánh tay lên, duỗi cái thật dài giăng eo. Rất tự hào hai ngọn núi trắng trẻo như tuyết, eo thon phảng phất không có xương, tròn trịa hai mông phong vận xinh đẹp tuyệt trần, đẹp đẽ mặt mũi chiếu vào dưới ánh mặt trời, long lánh không tì vết hào quang. Đa tại chủ nhân quà tặng. Minh Nguyệt Hà hồi mâu cười một tiếng, rất là mê người. Không sao, ngược lại ta cũng nhìn thấy tuyệt thế cảnh đẹp. Trúc Thanh chống cằm, trong mắt tinh mang lưu chuyển, mười phần vui sướng địa thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Chủ nhân thật đúng là không biết chán. Minh Nguyệt Hà cúi người, lần nữa nhào vào Trúc Thanh trong ngực, đang lúc hai người chuẩn bị vui vẻ lúc, thú giống vang lên. Thật là người xấu tâm tình. Minh Nguyệt Hà nổi khùng đứng dậy, lập tức hướng thú giống phương hướng nội ba đi, ánh trăng trong sáng phá vỡ u ám thung lũng, phản phất một thanh lưới sắc lóng lánh ác liệt qua mang. Chỉ thấy một đạo màu vàng lưu quang theo sát tới, Minh Nguyệt Hà giơ tay lên nắm chặt, một thanh kim sắc roi dài hiện ra mà ra. Roi dài toàn thân vàng óng, dài 2 trượng, trôi 2 thước, roi thân từ kim loại chế tạo, hiện lên lưới đao trạng, đến tiết, giơ tay lên giữa có thể hóa thành dài 6 thước kiếm, làm kiếm roi. Minh Nguyệt Hà vui mừng vô cùng, đồng thời đã đi tới yêu thú trước người. Yêu thú thân như cự hổ, lưng triển hai cánh, đuôi như câu bọ cạp, dài 20 trượng, ngưng đan kỳ yêu thú, mới tiến cấp không lâu. Dám quấy rầy lão nương chuyện tốt, hôm nay liền giết ngươi. Minh Nguyệt Hà nhảy múa roi dài, trong nháy mắt 9 đầu kim xà phi nhanh mà ra, hóa thành lưới lớn đánh về phía đối phương. Yêu thú nhất thời cảm thấy không ổn, lập tức giương cánh lui về phía sau, cũng nâng lên đuôi bọ cạp. Chỉ thấy đuôi bọ cạp bên trên lóng lánh hào quang màu u lam, còn có thần bí hoa văn hiện ra, trong giây lát đó, một đạo màu lam tối cột ánh sáng bắn ra, trực kích Minh Nguyệt Hà. Tấm vong lớn màu vàng kim xoay tròn không ngừng, đã tạo thành một mặt tấm thuẫn, sau đó Minh Nguyệt Hà đã chạy ra mồ hôi lạnh. Trong yêu thú, khó đối phó nhất chính là mang độc yêu thú, cho dù có thể đem đánh chết, bản thân cũng có thể trúng độc. Bản thân mới vừa lên cấp, mặc dù tu vi ổn định, nhưng thượng chưa quen thuộc kết đan kỳ chiến đấu, có thể sẽ thua thiệt. Nghĩ tới đây, Minh Nguyệt Hà manh động thổi ý, nhưng sau một khắc liền bỏ đi cái ý niệm này. Màu lam tối cột ánh sáng đánh ở màu vàng bình chướng bên trên, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành nồng nặc sương mù. Chỉ thấy trên roi dài hiện ra vô số phù văn, với nhau liên kết tạo thành pháp trận, nhất thời ngọn lửa màu vàng tuôn trào ra, trong chốc lát liền đem sương mù đốt sạch. Yêu thú kinh hãi, Minh Nguyệt Hà mừng lớn, lần nữa huy động roi dài về phía trước. Yêu thú giống giận, nhất thời sóng khí quần quật như hồng hoang manh thu chạy phi về phía trước, nhưng không thể ngăn trở kim xà đi tiếp, trong nháy mắt liền bị cửu xà xỏ xuyên qua. Màu xanh da trời huyết dịch phiêu sái xuống, tản mát ra làm người ta nôn mửa mùi hôi thối. Cổ tay rung lên, kim xà tiêu tán, một cái màu lam tối tinh cầu từ yêu thú trong cơ thể bay ra, đi tới Minh Nguyệt Hà trước mắt. Nhìn trước mắt yêu thú nội đan, lại nhìn về phía nhẹ nhàng rất xuống kỳ quái yêu thú, nàng không biết làm sao. "Ngươi đừng, ta hãy thu." Ôn nhuận thanh âm vang lên. "Hữu dụng không? Nhìn thế nào đều là độc đan." "Dĩ nhiên, độc đan có thể luyện chế giải độc đan, đây là thông thường." "Ừm." Minh Nguyệt Hà bệnh tiêu thần, mặt lộ tức giận, trên mặt viết đầy không biết. Trúc Thanh cười ha ha, ngay sau đó hỏi, "Roi giải như thế nào?" Nhìn về phía trong tay màu vàng roi giải, trên mặt của nàng trong nháy mắt hiện đầy nụ cười. "Phi thường tốt, ta là lần đầu tiên gặp phải lợi hại như vậy pháp khí." Lời nói, cái đó ngọn lửa màu vàng là kim dương hỏa sao? "Không phải, kim dương hỏa chỉ có thể ở tu sĩ trong cơ thể ngưng luyện, rất khó kèm theo ở trên pháp khí. Trên roi giải chính là kim diễm hỏa." "Kim diễm hỏa? Chính là tu luyện kim hỏa quyết mới có thể ngưng luyện ngọn lửa sao?" "Đối, mặc dù là cấp thấp công pháp, nhưng kim diễm hỏa xác thực dùng tốt. Ai đa tạ chủ nhân đưa ta như thế báu vật. Thích là tốt rồi, ta còn có thể luyện chế tốt hơn." "Ngươi luyện chế? Ngươi không phải ra mắt ta luyện chế pháp khí sao?" "Đó là chữ vật úy." Minh Nguyệt Hà cười khổ, lập tức đổi lời nói, "Kế tiếp là tỷ tỷ cảm tạ thời gian, nhất định phải để cho ngươi biết tỷ tỷ lợi hại." Sau 3 canh giờ, nàng lần nữa đổi lời nói, "Chủ nhân, tỷ tỷ lỗi, còn mời chủ nhân tha thứ tỷ tỷ." Chuyến này 3 ngày, đợi trở lại Thăng Tiên trấn lúc, đã đông đúc chật chội. Rất nhiều không có tìm được trụ sở tu sĩ tụ tập ở thạch tháp phụ cận, hoặc là ngồi xếp bằng điều tức, hoặc là trao đổi tin tức, hay là trao đổi vật phẩm, vô cùng náo nhiệt. Đình viện bên kia bởi vì có chút cơ kỳ tu sĩ ở, không người dám quấy rầy, chẳng qua là nhân số ít một nửa. Trúc Thanh cùng Minh Nguyệt Hà trở lại đình viện, nữ tu nhóm vui vẻ vây quanh, trong lúc vô tình đã đem Minh Nguyệt Hà đẩy ra phía ngoài đoàn người. Các nàng tất cả đều đi ra ngoài chơi bờ bỡn. Trúc Thanh hỏi thăm Thiến Nương. "Ừm, gần đây đến rồi một ít tiểu thương, mang đến mới lạ đồ chơi, Nương Nương cùng các vị tỷ tỷ cũng đi xem trò vui." Thiến Nương thẹn thùng đáp lại. Trúc Thanh một thanh ôm trầm Thiến Nương, ôn nhu nói, "Những ngày này khổ cực các ngươi." "Không khổ cực." Đang khi nói chuyện, Thiến Nương nâng lên gương mặt, như chỗ không người vậy trở nên nồng nhiệt. "Chủ nhân, ta rất khổ cực." Cần Vũ tình cảm nồng nàn nói. "Ta cũng rất khổ cực, có thể hay không xin chủ nhân trấn an?" Lý Thông Thông lửa nóng tiến lên. "Chủ nhân, ta cũng phải trấn an." "Chủ nhân." "Được được được." Trúc Thanh mỉm cười nói, "Đợi lát nữa ta sẽ thật tốt trấn an các ngươi. Còn có, chúng ta có linh thạch, luyện chế pháp khí chẳng qua là luyện tay, đợi tài liệu dùng hết, chúng ta cùng đi ra ngoài chơi bừa. Tốt thanh âm vui sướng nguyện chuyển du dương, rất là ưu mỹ. Sau đó, Trúc Thanh cùng chúng mỹ nhân đi vào rừng trúc, Hoàng Anh thanh âm lượn lờ chuyển ra. Như là đã lên cấp kết đăng kỳ, ngươi còn trở về làm gì? Lâm Hồng San chất vấn Minh Nguyệt Hà. Cái này sao? Minh Nguyệt Hà cao thẳng lồng ngực, bị thanh nói, trong lúc rảnh rỗi, để cho chủ nhân giúp ta giải buồn một chút. Chủ nhân cũng là ngươi có thể gọi. Đệ đệ sở thích mà, tỷ tỷ tự nhiên phục hồi. Đang khi nói chuyện, Minh Nguyệt Hà hơi giãy giụa thân hình, eo thon cùng tròn trịa mông cong dọi vào Lâm Hồng San tầm mắt. Biến hóa lớn như vậy, Lâm Hồng San không tự chủ đuốt ve toàn thân, trên mặt hiện đầy kinh ngạc. Minh Nguyệt Hà nhìn ở trong mắt, cũng không tiếp tục giễu cợt. Hai người không thủ không đoán, bây giờ lại cùng chung một chồng, nếu như nhất định phải tìm ra liên hệ, đó phải là đồng bệnh tương liên. Lời nói, ngươi đã luyện khí kỳ viên mãn, chủ nhân khi nào vì ngươi chúc cơ? Mấy ngày nữa, ta cùng muội muội tu vi đều từ song tu được đến, cũng không phải là bản thân tu hành, phải chờ chúng ta ngưng luyện trong cơ thể linh khí mới có thể chúc cơ. Chủ nhân quả nhiên suy nghĩ chu toàn, thật không biết là hắn tài hoa hơn người, hay là mệnh đồ long đong. Lâm Hồng San tự nhiên nghe ra trong lời nói tâm ý, bây giờ luyện khí kỳ viên mãn nàng đã có thể cảm giác được Trúc Thanh thân mắc bệnh nặng, chẳng qua là không dám hỏi tới. Nàng không hy vọng cái này thay đổi vận mạng mình nam nhân lặng lẽ rời đi. Người đây, nghe nói nữ tu sinh ra hải tử liền không thể tu hành, nên vô sự. Muội muội chỉ sinh ra một nữ, hơn nữa chủ nhân tặng cho đan dược. Vậy là tốt rồi. Chương 157, trừng phạt ác thiếu lấy được mỹ nhân. Chương 157, trừng phạt ác thiếu lấy được mỹ nhân. Trong thăng tiên trấn, lấy chủ đạo làm trung tâm, các loại cửa hàng, gian hàng bày đầy ấm áp. Lúc này, một nhóm xinh đẹp mỹ nhân dậm chân mà tới, cầm đầu xanh biết tóc dài nữ tử tay dắt hai cái 11, 12 tuổi lớn nữ hoa đang tả hữu quan sát. Sau người còn có hơn 10 vị xinh đẹp nữ tu, đều là đẹp như thiên tiên tuyệt thế giai nhân. Tiểu tiểu có yêu mến sao? Thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Không có, cảm giác quá bình thường. Tiểu tiểu lắc đầu một cái. Ý gì đâu, có hay không thích? Không có phụ thân làm tốt lắm. Ý gì giống vậy lắc đầu. Sau lưng Lý Tiểu Yến cùng Tô Nguyễn Nguyên Thời là đẩy mặt bất đắc dĩ. Kể từ đi theo chủ nhân, hai đứa bé ánh mắt kén chọn. Dĩ nhiên, ánh mắt của mình cũng kén chọn rất nhiều. Bạch Liên trợn mắt quét mắt tiểu thương, lạnh leo thấu xương lạnh ý trong nháy mắt chui vào đáy lòng của bọn họ. Thanh đã trở lại rồi, chờ trở lại nhà, sẽ để cho hắn chế tác các ngươi thích đồ chơi. Bạch Liên tươi cười nói, có thật không? Phụ thân trở về chưa? Ý liền vội vàng hỏi, khắp khuôn mặt là nụ cười. Ừm, mới vừa trở lại, đang cùng các vị tỷ tỷ vui sướng đây này. Như vậy à, vậy tối nay sẽ để cho mẫu thân cùng tiểu Yến tỷ tỷ thị tẩm, như vậy phụ thân chỉ biết ở lại Ý cùng tiểu tiểu nơi này. Nghe nói như thế, Tô Nguyễn Nguyên cùng Lý Tiểu Yến đào hoa mãn mặt, rối rít cảm thán, Ý thật là một đứa bé ngoan. Đang đám người tiếng cười nói lúc, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, "U, các vị mỹ nhân, có hay không muốn cùng bổn công tử thoải mái tán chuyện một phen?" Người nói chuyện là một vị chừng 20 tuổi nam tử, thân hình tướng mạo coi như nghiêm chỉnh, hoa trang thêu phục mặc ở này thân, hiện lộ rõ ràng thân phận bất phàm. Sau lưng còn có ba tên nam tử đều là trúc cơ kỳ tu vi, phía sau cùng ông lão càng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Bạch Liên đoàn người phảng phất chưa từng nghe được lời của nam tử, vẫn vậy bước đi thong dong địa du ngoạn. Thấy vậy, nam tử tức giận không thôi, bước nhanh về phía trước liền muốn bắt lại Bạch Liên. Chỉ nghe bành một tiếng, nam tử thẳng quỳ xuống đất, dưới gối tấm đá đã vỡ vụn, chảy xuôi mà ra máu tươi đã nhiễm đỏ hòa phục. Còn mời đạo hữu bỏ qua cho công tử nhà ta. Thanh âm giàn mua ùng ùng truyền tới, đồng thời trúc cơ hậu kỳ uy thế đột nhiên dâng lên. Thấy ông lão ra tay, nam tử trong nháy mắt lớn lối đứng lên, ngón tay Bạch Liên nói, ngươi dám đả thương ta, Lý gia sẽ không bỏ qua ngươi. Bất quá, lời của hắn chưa xong, thân hình đã ngã sấp trên mặt đất, đồng thời đôm nốt tiếng xương nứt rõ ràng truyền ra. Đạo hữu quả thật muốn cân Lý gia đối nghịch. Ông lão khắc nghiệt chất vấn, Lý gia có nguyên anh kỳ sao? Bạch Liên bình thản hỏi ngược lại, nguyên anh kỳ? Ông lão mặt lộ kinh ngạc, không hề đứt đoạn đánh giá thiếu nữ trước mắt. Nhìn nét mặt của ngươi, nên là không có, vậy liền diệt đi. Thanh âm bình thản, thật giống như đang nói một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. Ông lão hoảng sợ, vội vàng nói, đạo hữu chậm đã. Bàng bạc uy thế cuốn qua mà ra, thình lình cũng là trúc cơ hậu kỳ, nhưng Bạch Liên uy thế phảng như trăm trượng sóng lớn vậy nhẹ nhõm thổi tan ông lão uy thế, cũng đang tiếp tục kéo lên. Ông lão liền lùi mấy bước mới lảo đảo đứng vững, sau đó thở dài lắc đầu. Chỉ thấy ông lão không người chắc tay, mở miệng nói ra, đạo hữu, lao phu đại công tử bội tội, mong rằng đạo hữu hạ thủ lưu tình. Ngươi ngược lại rất thức thời. Thanh âm vẫn vậy bình thản. Dứt lời, Bạch Liên dưới chân nhẹ một chút, trên đất nam tử bật nhảy lên, ngay sau đó bay ngược mà quay về. Ông lão tiếp lấy nam tử, lần nữa hành lễ. Đương lão, chúng ta Lý gia có ba vị kim đan kỳ lão tổ, vì sao phải túi đầu trước trúc cơ kỳ? Hoa phục nam tử mặc dù cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn vậy nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Bạch Liên. Thiếu gia à, Lý gia ba vị lão tổ chẳng qua là kim đan sơ kỳ, chung vào một chỗ cũng đánh không lại kim đan kỳ viên mãn. Kim đan kỳ viên mãn? Tại chỗ mấy trăm người đồng thời kinh ngạc lên tiếng. Đúng lúc này, một đạo bàng bạc uy thế ở phía xa dâng lên, phản phất ngàn trượng sóng lớn vậy hướng đám người của tới. Không người nào có thể cảm giác được tu vi của đối phương, không người nào có thể hiểu đối phương hùng mạnh, bởi vì thực lực của đối phương đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Nương nương muốn giết sao? Do ôn hòa lại nói ra lạnh băng cực kỳ lời nói. Tất cả mọi người đều biết vị kia thực lực cường đại tiền bối đang hỏi thăm thiếu nữ trước mắt. Thôi, lão đầu tử coi như có lễ phép, tạm thời bỏ qua cho lần này. Bạch Liên thanh âm rơi xuống, ngút trời uy thế đột nhiên biến mất, chỉ để lại sững sờ tại chỗ mấy trăm người. đa tạ đạo hữu. Ông lão lần nữa chắp tay, sau lưng hai tên trúc cơ kỳ giống vậy hành lễ, bị bọn họ dìu hoa phục nam tử ánh mắt trống rỗng địa đứng chết chân tại chỗ.
Đúng.
Bạch Liên thanh âm vang lên lần nữa, đem chung quanh hơn trăm người sợ hết hồn. Những thứ kia nữ tu là các ngươi đưa cho tông môn lễ vật sao? Ông lão nhìn về phía sau lưng cách đó không xa mười tên đẹp đẽ nữ tử, gật đầu nói phải.
Các nàng thuộc về ta.
Lời nói đơn giản nhưng không cách nào phản kháng.
Là.
Ông lão trả lời, ngay sau đó ném ra một cái ngọc phù nứt toát hóa thành điểm một cái bạch quang không có vào mười tên nữ tử thân thể. Chỉ thấy thật nhỏ phù văn từ trên người cô gái thoát ra, tung bay ở không trung. Thấy Bạch Liên gật đầu, ông lão đội vàng chào hỏi đồng bạn rời đi. Mười tên nữ tử tiến lên phía trước nói tạ, chỉ nghe Bạch Liên nói, ta cho các ngươi hai cái lựa chọn. Một, các ngươi như vậy rời đi liền có thể, sau này ngươi ta lại không dính dấp. Thứ hai, các ngươi làm phu quân ta thị thiếp, mặc cho phu quân sủng hạnh, không được phản kháng. Nghe đến mấy câu này, lòng của mọi người trong suy đoán, vị kia phu quân nhất định là háo sắc hạng người, mới có thể để cho nữ tử khổ không thể tả. Thấy mười người do dự, Bạch Liên nói bổ sung, phu quân am hiểu thuật song tu, trong vòng 3 tháng nhưng khiến các ngươi trúc cơ. Tháng 3 bên trong trúc cơ. Đây là có thể chuyện sao? Mười người lập tức đồng ý, đã có tu tiên cơ hội, các nàng tự nhiên muốn tóm lấy. Dù sao mình thân thể sớm muộn phải dâng ra đi, thay vì làm người phàm sống hết một đời, không bằng tranh thủ trường sinh đại đạo. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý Bạch Liên vậy trong nháy mắt truyền khắp Thăng Tiên Trấn, toàn bộ nữ tu đều là nhao nhao muốn thử, tranh thủ làm vị kia phu quân thị thiếp. Mà lúc này, Trúc Thanh đang đứng ở một chỗ gác lửng chót đỉnh, ngắm nhìn hết thảy, không khỏi lắc đầu thở dài. Chủ nhân lại thêm thị thiếp, nên vui vẻ đầy cõi lòng, vì sao than thở? Trong ngực một xương khẽ vuốt Trúc Thanh lồng ngực nói, ta như thế nào vui vẻ? Ngàn người đã khó có thể ứng phó, lại thêm người mới. Thở dài sau, Trúc Thanh giọng điệu chợt thay đổi, vậy liền không cách nào sủng hạnh ngươi. A đúng là to như trời việc khó. Một liêu trăng khuyết cao huyền vũ không, ngôi sao đầy trời trải rộng đêm tối. Trên Thăng Tiên Trấn vô ích, một mặt cao khoảng một trượng đen kính trôi lơ lửng không rơi, trấn nhỏ chung quanh còn có 12 giờ ánh sáng như ẩn như hiện. Đình viện trong rừng trúc, Trúc Thanh xếp bằng ở đèn trắng trên bồ đoàn, trong ngực Bạch Liên hơi thở hổn hển, không có chút nào câu oán hận địa nhận lấy Trúc Thanh trừng phạt. Trúc Thanh từ Bạch Liên trong vạt áo rút bàn tay ra, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa bóp ở chung một chỗ. Ba một tiếng vang lên, xa 10 trượng trên đất trống đột nhiên xuất hiện một đạo nước xoáy, mấy đạo nhân ảnh bị lưu màu xương mù cái bọc mà ra. Các ngươi tặng cho tông môn nữ tu, bổn tọa nhận lấy. Làm đáp lễ, bổn tọa nhưng ban cho thiên linh căn. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Dĩ nhiên nguyện ý đa tạ tiền bối trọng thưởng. Một vị nam tử mập mạp liên tiếp khấu tặng, người này chính là bị Trúc Thanh đánh tơi bởi Lữ gia đại thiếu gia. Trúc Thanh đứng dậy, êm ái đem Bạch Liên để xuống trên bồ đoàn, sau đó cất bước đi vào lưu màu sương mù. Không bao lâu, hắn một tay thưởng thức hai viên xinh xắn tinh cầu, một tay dắt 6 vị mỹ nhân đi ra. Thấy được tuấn mỹ không tì vết nam tử, lại nhìn thấy thở gấp nằm vật xuống với bồ đoàn Bạch Liên, 6 vị mỹ nhân trong nháy mắt hiểu hết thảy, vội vàng quỳ xuống nói, còn mời tiền bối nhận lấy bọn ta vì thị thiếp, bọn ta chắc chắn chân thành hầu hạ, không một câu oán hận. Tốt, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, sau sẽ giúp các ngươi thay đổi linh căn. Trúc Thanh đỡ dậy 6 người, đầy mặt đều là bất đắc dĩ. Nhìn lại Bạch Liên, chỉ thấy nàng tươi cười rạng rỡ, nhẹ nhàng đùa bỡn vào áo, đem cảnh đẹp chiếu với dưới ánh sao. Sau đó mười mấy ngày, Trúc Thanh quá bận rộn cứu viện nữ tu, còn có này người nhà. Đồng thời, một ít nghe tiếng mà tới nữ tu vây đình viện, chỉ cần phẩm tính cũng kém, Trúc Thanh cũng là toàn bộ nhận lấy. Lần này, tổng cộng có 3,515 người trở thành hắn thị thiếp. Chương 158, mỹ nhân rời đi gặp người mới. Chương 158, mỹ nhân rời đi gặp người mới. Thăng Tiên Trấn phụ cận trong rừng trúc, Trúc Thanh cùng Lâm Hồng San ôm nhau mà ngồi, dưới người pháp trận hút vào linh khí chung quanh. Lâm Hồng San khí tức từ từ kéo lên, đến cực điểm sau, vang một tiếng, tản mát ra trận trận sóng khí. Vậy xem Minh Nguyệt Hà, Lâm Hồng Nguyệt lộ ra nụ cười vui mừng. Sau đó không lâu, Lâm Hồng San đứng dậy biểu diễn hơn người dáng người, chọc cho Minh Nguyệt Hà khanh khách cười không ngừng, thấy Lâm Hồng Nguyệt không ngừng hâm mộ. Sau đó, Lâm Hồng Nguyệt thẹn thùng ngồi vào Trúc Thanh trong ngực. Rất nhanh, nàng cũng thành công trúc cơ, giống vậy, vóc người của nàng tướng mạo cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất, thậm chí so tỷ tỷ càng phong vận. Bốn người tới rừng trúc sau nước suối cạnh tắm gội. Trúc Thanh ôn nhu vì ba người sức bên trên nhu phu dịch, đặc biệt là Minh Nguyệt Hà, mỗi một tấc da thịt đều sẽ vớt ve mấy lần. Tiếng nước chảy róc rách gợn sóng lên, lá trúc phiêu phiêu vô tay âm thanh. Hồi lâu sau, Minh Nguyệt Hà tránh thoát Trúc Thanh hoài bão. Nàng phải rời đi. Trúc Thanh từng đề nghị, để cho nàng cùng muội muội cùng nhau gia nhập trưởng phong môn, nhưng nàng cự tuyệt. Nàng có ý nghĩ của mình, cũng có bản thân ngạo cốt, đồng thời cũng muốn trợ giúp những thứ kia đồng bệnh tương liên nữ tu. Nhưng nàng đáp ứng, nếu như gặp phải khó khăn, tất nhiên sẽ trở lại Trúc Thanh hoài bão. Lúc rời đi, nàng mang tới mặt nạ, linh quang thu liễm sau, thân hình của nàng lần nữa hiện ra. Vóc người bình thản, màu da vàng gọn, mặc dù mặt mũi bất vậy, nhưng không có chút nào sặc sỡ cảm giác. Sau này chỉ cấp ngươi nhìn. Nàng ôn nhu địa hôn lấy Trúc Thanh đôi môi, sau đó phiêu nhiên rời đi. Xem bóng lưng nàng rời đi, Trúc Thanh đã xuất thần, cho đến hai luồng nhiệt hỏa đốt tình hắn. Mặc dù chỉ là tạm thời thị thiếp, nhưng Trúc Thanh tham niệm hay là muốn đem nàng lưu lại. Chính là bởi vì phần này cố chấp, nàng mới có thể không lâu sau cứu Trúc Thanh trọng yếu nhất nữ nhi. Tắm gội sau, ba người cùng cưỡi phi kiếm tiến về 100 dặm ngoài dãy núi. Lần này chứa chấp nữ tu khá nhiều, không cách nào an trí ở đình viện, chỉ đành đưa các nàng an bài ở chỗ hẻo lánh. Hơn nữa, Thăng Tiên đại hội muốn khảo nghiệm linh căn, đến lúc đó mấy trăm thiên linh căn đột nhiên xuất hiện, tất nhiên sẽ đưa tới hành động, thủ phạm đứng sau bản thân cũng có thể bị nhéo đi ra. Năm chiếc thuyền bay an tính nút ở bên trong cốc, ba cái một màu vàng, hai chiếc một màu đỏ, 500 trượng, hơi có vẻ tinh xảo nhưng không bắt mắt. Ba người rơi xuống, một đạo bóng dáng như mũi tên nhào vào Trúc Thanh trong ngực, bốn môi ôm nhau, hoa đào bay lượn. Chỉ thấy Chu Trường Lệ ôm chặt Trúc Thanh cổ, như chỗ không người vậy địa thân thiết lại với nhau. Sau người còn có mấy đạo thân ảnh, đỏ mặt tía hai mà nhìn xem đây hết thảy. Hồi lâu sau, thấy Chu Trường Lệ còn không có buông ra tính toán, Trúc Thanh liền giở trò, ở trên người nàng huyệt vị không ngừng đi lại. A huyện chuyển du dương tiếng rên rỉ phiêu đãng mà lên, Chu Trường Lệ toàn thân sủi lơ, sắp ngã ngồi đầy đất lúc, Trúc Thanh nhanh chóng đưa ra hai cánh tay, lần nữa đưa nàng kéo vào trong ngực. Chủ nhân thật là xấu, trước cấp cây gậy cho thêm quả táo, để người ta phục phục thiếp thiếp địa say đắm ở ôn nhu hương. Đừng làm rộn, chính sự quan trọng hơn. Nghe nói như thế, Chu Trường Lệ chu mỏ một cái, chậm rãi đứng dậy, nhường ra sau lưng bóng người. Mười mấy tên người mặc màu lam nhà táo bảo nữ tu sắc mặt đỏ bừng mà nhìn xem hắn, trong ánh mắt viết đầy kinh ngạc. Vạn bối Trúc Thanh, ra mắt các vị tiền bối. Trúc Thanh con người chắp tay nói, này tư thế đoan chính, động tác ưu nhã, chỉ là xem chính là vui thai vui mắt. Lên tiếng, nếu là đồng môn, liền không cần đại lễ, sau này lấy sư tỷ đệ tương xứng liền có thể. Thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, là đa tạ sư tỷ dạy bảo. Ôn nhuận thanh âm lưu hòa đáp lại. Trúc Thanh ngẩng đầu, chỉ thấy một vị nét mặt xinh đẹp tuyệt trần nữ tu đang nhìn từ trên xuống dưới bản thân. Nàng người mặc trường bào màu lam nhạt, có thêu màu vàng phong vân hoa văn, đây là trường phong môn kim đan kỳ tu sĩ dấu hiệu. Thoải mái áo bào cũng không có che giấu nàng thức tha vóc người, và áo dưới tay chân chặt buộc, biểu lộ nàng tùy thời ứng đối biến cố, cẩn thận tỉ mỉ thái độ. Bảy thước sáu tấc thân hình, lại hợp với tuyệt mỹ dung nhan, đúng là một vị thế gian khó tìm mỹ nhân, nàng chính là Mai Lan tiên tử. Mặc dù chỉ có kim đan kỳ viên mãn tu vi, nhưng nhân sinh đẹp động lòng người, phẩm tính lương thiện, thanh danh của nàng đã sớm vang dội bắc vực. Nhưng ở Trúc Thanh trong mắt, nàng thua xa Bạch Khê cùng Bạch Liên. Không biết sư tỷ có hài lòng hay không sư đệ tướng mạo. Khinh bạc lời nói để cho Mai Lan mở ra, ngay sau đó ý thức được là bản thân thất thố. Lên tiếng, ho nhẹ một tiếng che giấu lung túng, Mai Lan hỏi, sư đệ quả thật muốn thu lại nhiều như vậy thì tiếp. Trúc Thanh không có trả lời vấn đề của nàng, ngược lại mở miệng hỏi thăm, xin hỏi sư tỷ, sư đệ cung cấp thối linh quyết có từng nghiệm chứng? Những thứ này nữ tu trong, gần nửa đến vị ngũ linh căn, không biết tông môn an bài như thế nào. Liên quan tới ngũ linh căn phương pháp tu luyện, tông môn chuẩn bị công khai hay là ẩn nút? Còn có hơn 10 đạo vấn đề sau, Mai Lan sững sờ tại chỗ, không chung che giấu bóng dáng cũng là nâng trán thở dài, ngay sau đó truyền âm. Chỉ thấy Mai Lan mày liếu hơi nhảy, ngay sau đó mở miệng, không biết sư đệ có gì hiểu biết. Một, những thứ này nữ tu tạm thời an trí chỗ khác, đợi 2-3 năm sau trúc cơ, lại cái khác căn bài. 2-3 năm liền có thể trúc cơ sao? Mai Lan kinh ngạc hỏi thăm. Có thể. Đơn giản sau khi trả lời, Trúc Thanh tiếp tục nói, thứ hai, thối linh quyết cùng ngũ hành hợp nhất bí quyết đừng công khai, tiền tài không để ra ngoài, binh không lộ lưỡi đao đạo lý đã là như vậy. Để tránh trêu chọc không cần thiết mầm họa. Thứ ba, thứ tư, thứ 18, ta sẽ giao ra linh căn đan toát thuốc, thay đổi linh căn chuyện không thể nhắc lại. Dứt lời, bên trong cốc hoàn toàn yên tĩnh, tóc dài bay lượn thanh âm lộ ra đặc biệt vang dội. Mai Lan mày liễu lần nữa nhảy lên, ngay sau đó mở miệng, sư đệ hiểu biết quả nhiên bất phàm, nhưng ta chỉ có thể hứa hẹn gần nữa, sau còn cần cùng các vị trưởng lão thương nghị. Nên như vậy. Trúc Thanh mỉm cười đáp lại, phản phất tất cả mọi chuyện tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đám người phân biệt, thuyền bay hướng bắc, bóng người hướng nam. Không chung che giấu bóng người hộ vệ thuyền bay rời đi. Kỳ thực Trúc Thanh đã sớm nhận ra được sự tồn tại của hắn, như vậy tinh diệu ẩn nạp thuật, nhất định là phong linh căn, vậy đối phương chính là trưởng phong chân nhân. Nếu không phải kẻ địch, Trúc Thanh tự nhiên bỏ qua một bên. Mai Lan, Chu Trường Lệ còn có trước 5 vị sư tỷ cùng Trúc Thanh đồng hành hướng nam, chuẩn bị tham gia thăng tiên đại hội. 5 vị sư tỷ đã lên cấp kim đăng kỳ, cho nên cùng Trúc Thanh cực kỳ thân mật, thỉnh thoảng sẽ có hương diễm cử động, thấy Mai Lan không biết làm sao. Tiểu sư đệ, ngươi tám linh căn xử trí như thế nào? Bạch Liên lịch ngậm mở miệng, nàng rốt cuộc tìm được gọi tiểu sư đệ cơ hội. Tám linh căn? Mai Lan kinh ngạc lên tiếng, nhưng những người khác cũng là mười phần lạnh nhạt, tựa hồ đã sớm biết. Liên Nhi sư tỷ xin yên tâm, pháp trận chỉ có thể kiểm chắc ra ngũ linh căn, sẽ không có vấn đề. Sư Minh Lôi linh căn cùng Phong linh căn tu luyện được như thế nào? Diễm Nương hỏi. Kinh Lôi quyết cùng Phong hành quyết đã tiểu thành, che giấu bỏ chạy tạm được, đối chiến còn kém chút hòa hậu. Đám người ríu ra ríu rít trò chuyện không ngừng, chỉ có Mai Lan phảng phất người ngoài cuộc, không biết như thế nào đối thoại. Chợ đen một nhóm, thu hoạch đại lượng linh căn, trong đó không thiếu Lôi linh căn, Phong linh căn, Dương linh căn, những thứ này hiếm hoi linh căn, dĩ nhiên nhiều nhất hay là Ngũ linh căn. Căn cứ ghi lại, toàn bộ linh căn trong, Ngũ linh căn chiếm cứ 8 phần, Tứ linh căn chiếm cứ 2 thành, Tam linh căn, Song linh căn, Thiên linh căn, Biến dị linh căn chỉ chiếm cứ 1%. Ở đó 1% trong, Tam linh căn chiếm cứ 8 phần, Song linh căn chiếm cứ 2 thành, Thiên linh căn cùng Biến dị linh căn chỉ có 1%. Ở đó 1 phần vào trong, Biến dị linh căn chiếm cứ 8 phần, Thiên linh căn chiếm cứ 2 thành. Toàn bộ cái nào tông môn thu được ngũ linh căn phương pháp tu luyện, môn hạ này đệ tử số lượng liền có thể nhanh chóng gia tăng, hơn nữa ngũ linh căn đặc chất, gấp 5 lần pháp lực, tông môn thực lực có thể đạt được lộ sát vậy biến hóa. Chương 159, đại hội bắt đầu mỹ nhân hiện. Chương 159, đại hội bắt đầu mỹ nhân hiện. Trúc Thanh ở đạt được ngầm linh căn sau, trong lúc vô tình gặp phải thích hợp Lôi linh căn cùng Phong linh căn, liền cùng nhau bỏ vào đan điền. Vốn chỉ là nổi hứng nhất thời, nhưng không ngờ, bọn nó cùng ngầm linh căn vậy, bám vào với ngũ linh căn, hơn nữa không ảnh hưởng chút nào tu luyện công pháp, liền lưu lại. Diễm Nương, Thiến Nương, Tô Nguyễn Nguyễn, Thủ Du mấy người cũng tìm được thích hợp ngũ linh căn, liền hộ tống Trúc Thanh tham gia thăng tiên đại hội. Đồng hành còn có Song linh căn Cần Vũ cùng Thôi Linh Linh, Vũ Linh căn Dương Mạn Mạn cùng Y Y tiểu tiểu mặc dù là thiên linh căn, nhưng vì mở mang tầm mắt, cũng lưu lại. Trở về đình viện, Hoàng Anh thanh âm quần quanh tràn ngập, thật lâu không ngừng. Mai Lan lăn lộn khó ngủ, đầy mặt chiều hồng địa hoa với giường hẹp, thỉnh thoảng lộn thân hình. Thang tiên đại hội ngày đó, cờ quạt tung bay, tiếng người huyên náo. Trúc Thanh Hoài báo mỹ nhân thức tỉnh, trong nháy mắt liền nhận ra được, trong thang tiên trấn đã tụ tập mấy mươi ngàn người, nhốn nha nhốn nháo chật chội một đoàn. Sư muội, chúng ta nên đi chuẩn bị. Mai Lan thanh âm ở ngoài cửa vang lên, bên người Chu Trường Lệ mấy người chậm rãi đứng dậy, lưu luyến không rời rời đi mười trượng phương viên đen trắng bộ đoàn. Bay một tiếng, Chu Trường Lệ không cố kỵ chút nào mở ra cửa phòng. Thấy được thân thể trần truồng mấy vị sư muội, còn có các nàng sau lưng hương diễm cảnh đẹp, Mai Lan nhất thời sắc mặt chiều hồng địa nghiêng đầu. Mau mau mặc chỉnh tề, không thể mất trường phong môn uy nghiêm. Thanh âm nghiêm nghị hơi có chút run rẩy, nhìn lại kia chiều hồng mặt mũi, Chu Trường Lệ mấy người nhất thời mặt lộ giảo hoạt, nhất tề tiến lên, em ai an ủi vị này thẹn thùng sư tỷ. Huyền chuyển du trường Hoàng Anh thanh âm truyền ra, Chu Trường Lệ mấy người nhất thời mặt lộ vui mừng. Trong lúc các nàng còn muốn tiếp tục lúc, Trúc Thanh thanh âm bay tới. Lệ Lệ, mau mau đi đi, mấy mươi ngàn người vẫn chờ đâu. A, Chu Trường Lệ hơi lộ ra mất hứng địa rút tay ra, linh quang chợt lóe, trường bào màu lam nhạt đã mặc chỉnh tề. Các ngươi cũng mau mau, hàng năm có hơn 100,000 người tham gia, chớ có đã quá muộn. Dứt lời, Mai Lan chạy như bay, trốn bình thường địa chạy ra. Trúc Thanh nhìn ở trong mắt, khoe miệng câu cười, có chút tà mị. Hết lòng tắm gội sau, đám người mặc hoa phục, cất bước rời đi đình viện, cũng cầm đi cửa tấm bảng gỗ. Lúc này, mười đầu sắp hàng đội ngũ chỉnh tề đã từ thạch tháp trùng điệp tới thang tiên trấn lối vào, hơn nữa còn có vô số bóng dáng từ đằng xa chạy nhanh đến. Nhìn lại thạch tháp trước trên bậc thang, 15 mặt cờ xí đón gió tung bay, còn có mặc các loại phục sức tu sĩ ở bên bảo vệ, đều là diễm lệ xinh đẹp tuyệt trần người. Thạch tháp lối vào, các loại tu sĩ mang cánh tay ngăn trở, tỏ ý thăng tiên đại hội còn chưa bắt đầu. Mấy vị mặc hoa phục tu sĩ ngự kiếm mà tới, trừ đi hai tên nữ hoa, cũng có chút cơ kỳ tu vi. Nhìn người tới tướng mạo, mấy mươi ngàn tu sĩ sao động không dứt. Bạch Liên chuyện đã sớm truyền khắp thăng tiên trấn, này bên người tuấn mỹ nam tu nhất định là chồng của nàng. Bọn họ đều có vị kia kim đan kỳ cao nhân che chở. Gặp tình hình này, có người vui mừng có người buồn. Chúng ta phải xếp hàng sao? Bạch Liên hỏi. Dĩ nhiên, không xếp hàng. Trúc Thanh đáp. Nghe nói như thế, đám người càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ mình khổ khổ cực cực chiếm cứ vị trí nếu bị đoạt đi? Chỉ thấy Trúc Thanh phiêu nhiên rơi xuống, đi tới một vị trung niên bên người. Sông Lớn ca, vị trí của các ngươi có thể hay không để cho cùng tiểu đệ? Tiểu đệ nguyện cảm tạ Trúc Cơ Đan. Dĩ nhiên có thể. Thanh huynh đệ khách khí. Người trung niên vui cười hớn hở nói, sau lưng mấy người giống vậy mỉm cười. Bọn họ đã tham gia mấy lần thăng tiên đại hội, từ biết vô duyên tiến vào tông môn, lợi dụng này kiếm lấy chút linh thạch. Trúc Thanh lấy ra bình ngọc, mỗi người giao cho một viên Trúc Cơ Đan. Thanh huynh đệ, ngươi đây là? Sông Lớn ca, các ngươi hãy thu đi, ngược lại tiểu đệ đã chưa dùng tới. Không phải còn có ý thì cùng tiểu tiểu sao? Đến lúc đó lại luyện chế mới, khi đó tiểu đệ thuật luyện đan nhất định có thể nâng cao một bước, có thể luyện chế tốt hơn đan dược. Người trung niên cười ha ha. Hắn biết, đây là Trúc Thanh đối bọn họ chiếu cố, vậy liền nhận lấy phần tình nghĩa này. Đà tạ Thanh huynh đệ. Mấy người rời đội, mấy người bổ túc, không người nào dám nói lên ý kiến. Người trung niên đi ra không xa, liền bị người gọi lại, bắt đầu thương nghị Trúc Cơ Đan công việc. Cuối cùng lấy 800 linh thạch đồng ý, mấy người đều là vui mừng vô cùng. Không bao lâu, một nữ tử phiêu nhiên bay lên, trôi nổi tại thạch tháp trước. Nữ tử 20 tuổi tướng mạo, vóc người thướt tha, mặt mũi tuyệt mỹ, da thịt trắng non trong suốt như trân châu, một bộ màu xanh đen váy dài càng đem nàng chèn ép đẹp như thiên tiên. Bổn tọa là Đại Sơn huyện Đại Ngọc Diệp, hiện từ bổn tọa nói rõ lần này thu đồ đại hội quy tắc. Nghe được Đại Ngọc Diệp tên, tất cả mọi người đều là đứng chết chân tại chỗ, bao gồm Trúc Thanh đám người. Đại phu nhân là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, vì sao phải chủ trì thăng tiên đại hội loại này tạp vụ? Dưới tình huống bình thường, kim đan kỳ tu sĩ ra mặt liền có thể, 12 môn phái nhỏ càng là chỉ có kết đan kỳ. Trúc Thanh trong mắt híp lại, quan sát tỉ mỉ vị này xinh đẹp động lòng người nữ tu. Đầu tiên, ở thạch tháp trong kiểm trắc linh căn, có 10 pháp trận, thời gian đầy đủ, chớ có chật trội. Linh căn người ưu tú sẽ bị tông môn mời, nếu có mấy cái tông môn mời, đệ tử nhưng tự đi lựa chọn, tuyệt không cơ cầu. Tiếp theo, linh căn kiểm trắc sau, các vị đệ tử có thể tiến về diễn võ trường biểu diễn tài hoa của mình, nhưng chỉ nhưng đấu pháp, không phải thương tới tính mạng. Dứt lời, đại phu nhân phiêu nhiên rơi xuống, chậm rãi đi vào thạch tháp. Đúng như nàng đã nói, linh căn kiểm trắc xác thực rất nhanh, chỉ một khắc đồng hồ, liền có hơn 1,000 người kiểm trắc xong. Tu sĩ tiến vào thạch tháp sẽ ở tông môn đệ tử dưới sự hướng dẫn đi tới pháp trận trước, sau đó tiến vào bên trong kiểm trắc liền có thể. Pháp trận một bên kia, tông môn đệ tử ngồi trên bàn trước, cầm trên tay có chút phiến, linh quang chớp động sau, nhẹ nói ra đối phương linh căn cùng tu vi. Mặc dù âm thanh nhỏ, nhưng đương sự người tự nhiên nghe cẩn thận, để phòng dở trò dối trá. Kim hỏa đất tam linh căn, luyện khí kỳ tầng 5. Sau đó đem chút phiến giao cho tu sĩ không người nhận lấy. Đem chút phiến giao cho muốn bảo tông môn, các vị trưởng lão tự sẽ phán đoán có hay không thích hợp. Một tên tu sĩ khác giải thích nói, cũng dẫn mười mấy người tiến về diễn võ trường. Quá trình đơn giản rõ ràng, nhìn một cái liền hiểu. Rất nhanh đi tới Trúc Thanh đoàn người, Diễm Nương trước tiên cất bước tiến vào pháp trận. Chỉ thấy linh quang bao phủ toàn thân của nàng, sau đó hội tụ ở đỉnh đầu chỗ, cũng có chữ viết hiện ra. Ngũ linh căn, luyện khí kỳ, trúc cơ hậu kỳ. Kinh ngạc tiếng vang vọng với thạch tháp, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tụ tập ở này. Phía sau trên đài cao 15 vị trưởng lão đồng dạng là đầy mặt kinh ngạc nhìn trước mắt chữ viết, sau đó không chớp mắt nhìn về phía dậm chân mà ra xinh đẹp nữ tử. đây không phải là đưa tới chú ý sao? Mai Lan tự lẩm bẩm bị bên người đại phu nhân nghe rõ ràng. Các nàng đều biết. Vậy vì sao phải tới tham gia thăng tiên đại hội? Đại phu nhân mặt lộ nghi ngờ, ngay sau đó chú ý tới nữ tu sau lưng Trúc Thanh. Mới vừa rồi kia nhu tình như nước ánh mắt để cho nàng khó quên, phảng phất nhìn thấu mình cổ não, đang cố gắng địa an ủi bản thân. Chỉ thấy Diễm Nương cung kính nhận lấy trúc phiến, lập tức có tu sĩ tiến lên mời. Trúc cơ kỳ tu sĩ được mời đúng là bình thường, nhưng nam tu nhóm quá đang nóng, để cho Diễm Nương rất là phiền não. Ta chỉ đi theo sư mình đi đâu, ta đi liền kia. Thanh âm ngẩng cao, trong nháy mắt tiến vào trong thai của mọi người, ngay sau đó ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập ở Trúc Thanh trên thân. Gương mặt tuấn mỹ, thẳng tắp dáng người, còn có mấy vị mỹ nhân làm bạn, đây hết thảy trong nháy mắt đốt nam tu nhóm lửa giận. Ngũ Linh Căn, trúc cơ hậu kỳ. Thiến Nương nhận lấy trúc phiến, nhẹ giọng nói cảm ơn. Theo sát tới mấy vị trúc cơ hậu kỳ để cho trong tháp đá yên lặng như tờ. Ngũ Linh Căn, luyện khí kỳ tầng 8. Đột nhiên xuất hiện luyện khí kỳ làm cho tất cả mọi người thở ra một hơi dài. Nhưng sau một khắc, Thủy Linh Căn, luyện khí kỳ 10 tầng. Trong tháp đá an tĩnh chốc lát, ngay sau đó buộc phát ra kinh thiên hoan hô. Thiên Linh Căn, thật sự là Thiên Linh Căn. Trăm năm vừa gặp Thiên Linh Căn thật xuất hiện. Thật không hổ là Thiên Linh Căn, chỉ 11-12 tuổi liền tu luyện đến luyện khí kỳ viên mãn. Mấy ngàn đạo hỏa nóng ánh mắt để cho tiểu tiểu kinh hồn bạt vía, lúc này một con bàn tay đặt tại đỉnh đầu của nàng. Không cần lo lắng, có ca ca ở. Một câu nói đè xuống tiểu tiểu lo âu, đồng thời cũng đè xuống tất cả mọi người dục vọng. Chỉ cần hắn gia nhập tông môn của mình, những thiên tài này, mỹ nhân cũng sẽ toàn bộ gia nhập. Ngũ Linh Căn, trúc cơ sơ kỳ. Dứt tiếng, thổn thức tiếng dâng lên. Chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ, còn tưởng rằng rất cao thâm tu vi đâu, chỉ có gương mặt mà thôi. Bọn họ trong nháy mắt đốt Bạch Liên mấy người lửa giận, sát ý lạnh như băng sắp bắn ra. Đa tạ. Ôn nhu như nước thanh âm tới tắt ngọn lửa tức giận. Chỉ thấy Trúc Thanh tươi cười rạng rỡ địa đi tới bên cạnh của bọn họ, nhỏ giọng nói, chớ đổi. Đợi lát nữa tự có kịch hay diễn ra. Chương 160, gió mát nhẹ nhẹ hóa lơi sắc chương 160, gió mát nhẹ nhẹ hóa lơi sắc tới trước mời tông môn đều bị Trúc Thanh từ chối khéo, sau đó liền cùng trước mọi người hướng diễn võ trường. Lúc này, một vị áo bào trắng nam tử chắn trước người bọn họ. Bùa tọa chính là Trường Phong môn Nguyên Anh kỳ trưởng lão, Ngọc Phong chân nhân, không biết mấy vị có nguyện ý hay không nhập Trường Phong môn. Nam tử tăng thêm Nguyên Anh kỳ giọng điệu, lấy hiển lộ rõ ràng thân phận của mình, nhưng đổi lấy cũng là xem thường. Nữ tu nhóm rối rít trốn Trúc Thanh sau lưng, các nàng cũng không phải là sợ hãi, mà là lo lắng cho mình sẽ nhịn không được giết hắn. Trúc Thanh lễ phép chắp tay, khẽ nâng trong mắt, quan sát tỉ mỉ. Nam tử 21-22 tướng mạo, mặt mũi cũng coi như tuấn mỹ, 7 thước 8 tấc thân hình, cũng coi như to lớn. Chẳng qua là trong ánh mắt hiện ra hết tham luyến chi sắc. Xin ra mắt tiền bối, chẳng qua là vãn bối mấy người thượng không biết tông môn tình hình, đang cân nhắc. Nguyên Anh kỳ trưởng lão tự mình mời, ngươi còn chưa biết thế nào là đủ sao? Một đạo mãnh liệt uy thế trực áp Trúc Thanh, lại thấy hắn mặt lộ rào hoạt đủ cười. Chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ, chẳng lẽ muốn làm lịch đại phu nhân quyết định sao? Chỉ thấy nam tử tức giận dâng trào, khí thế không ngừng kéo lên, hàng quang bốn phía trong mắt chặt chằm chằm Trúc Thanh. Lúc này, hai đạo thần thức chạy nhanh đến, chính là đại phu nhân cùng Mai Lan. Ngọc Phong chân nhân triển lộ uy năng, vì chuyện gì? Chẳng lẽ muốn cùng tiểu bối so tài sao? Trong trẻo lạnh lùng lời nói chỉ có mấy người nghe được, trong đó ý cảnh cáo trong nháy mắt để cho nam tử mồ hôi lạnh chảy ròng. Nam tử vội vàng thu hồi uy thế, hoảng hốt mà chạy, chỉ để lại đầy mặt không thèm Trúc Thanh mấy người. Đa tạ tiền bối. Trúc Thanh ôn nhu nói. Ngươi cẩn thận nhiều hơn. Thanh âm rơi xuống, thần thức biến mất. Đại phu nhân cũng không có phát ra mời, có thể thấy được Đại Sơn Huyện đã thoát khỏi nàng nắm giữ. Diễn võ trường phân 15 khu vực, chính giữa lớn nhất khu vực treo lơ lửng Đại Sơn Huyện cờ xí, tả hữu là Địa Hỏa Tông cùng Trường Phong môn, khu vực ít hơn, nhưng chênh lệch không bao nhiêu. Lại hướng ngoài thời là 12 khối hơi nhỏ khu vực, phân biệt treo lơ lửng các tông môn cờ xí. Tại diễn võ trường đi dạo một vòng, đám người rối rít lắc đầu. Tiếp nhận Trúc Thanh thần hồn của mình, tất cả mọi người thực lực đã sớm vượt xa cùng giai. Bây giờ thấy được những thứ này tỉ thí, tựa như thấy được người phàm đứa trẻ giữa chơi đùa. Sư Minh, đối phương còn chưa tới sao? Diễm Nương nhỏ giọng hỏi thăm. Đã tới. Chẳng qua là không biết đối phương linh thạch có hay không đủ. Đám người rõ ràng, vẫn vậy bước đi thong dong. Lúc này, một vị người mặc màu lam nhạt áo bào nam tử khôi ngô ngăn cản mấy người. Đạo hữu, chúng ta tỉ thí một trận như thế nào? Ta nếu thắng, các vị nhập ta Trường Phong môn. Ta nếu thắng đâu? Trúc Thanh bình thản hỏi ngược lại. 1.000 linh thạch. Nam tử cao giọng nói, trong nháy mắt đưa tới người chung quanh chú ý tốt. Mỗi người 1.000 linh thạch, coi như hợp lý. Không phải. Giọng nam mới vừa lên, liền bị Trúc Thanh cắt đứt. Đạo hữu muốn đổi ý sao? Không sao. Thông môn phẩm tính, ta một tiểu bối tất nhiên không thể nói dạy. Nam tử kinh ngạc tại chỗ. Bản thân như thế nào cùng tông môn phẩm tính liên lụy đến cùng nhau? Nếu như đổi ý, nhất định là vũ nhục tông môn. Đuổi ra khỏi tông môn đều là chuyện nhỏ, phế trừ tu vi, thậm chí xử tử đều là có thể. Nếu như đáp ứng, đây chính là 15.000 linh thạch. Ở hắn do dự lúc, một đạo ác liệt thần thức phi nhanh tới. Đáp ứng hắn, linh thạch buồn tỏa ra. Có bảo đảm, nam tử bước nhanh về phía trước, lần nữa chắn Trúc Thanh trước người. Tốt, chúng ta liền đánh một trận. Tại hạ trúc cơ hậu kỳ, có thể áp chế tu vi cùng người đối chiến. Không cần. Mời các hạ dùng được toàn lực, nếu không chỉ biết không thú vị cực kỳ. Nghe được lời nói lớn lối như thế, nam tử nhất thời bừng bừng lửa giận, hung tợn nói, quyền cước không có mắt, mong rằng sư đệ tự xử lý. Dứt lời, chỉ thấy bước chân hắn đạp một cái, trực tiếp nhảy lên trường phong môn đài diễn võ. Trúc Thanh chậm rãi tiến lên, không nóng không nổi, thấy giới đài nam tu nhóm hư thành một mảnh. Trên đài nam tử càng là mặt lộ trầm trọng, tốt xấu gì cũng là trúc cơ kỳ, liền lăng không phi hành cũng sẽ không, thật là cấp trúc cơ kỳ mất thể diện. Trúc Thanh không để ý đến, mu tay trái sau, tay phải mang trước, làm ra mời tư thế. Thấy đối phương hoàn toàn không có đem bản thân để ở trong mắt, nam tử tức giận càng tăng lên, dưới chân dậm, vọt thẳng tới. Thép quyền phá không, phát ra vụ vụ tiếng, phản phất một đạo phi nhanh mũi tên đã đi tới Trúc Thanh trước mắt. Ba, bàn tay vỗ vào nơi cổ tay. Thép quyền phản phất diều đứt dây hướng bên kia hướng phi lên, sau lưng khôi ngô bóng dáng phản phất cảnh liễu, đem mình xoay thành ma hoa. Bành, tím bùng đạp ở nam tử eo. Chỉ thấy một đạo bóng dáng phi nhanh mà quay về, bành một tiếng đập vào trên mặt đất. Ai mấy ngàn người trăm miệng một lời, rất là lênh lảnh. Chuyện gì xảy ra? Chỉ một chiêu liền bị đánh bại. Hơn nữa đối phương không có sử dụng bất kỳ chiêu thức, chẳng qua là đá một cước. Trúc cơ sơ kỳ chỉ dùng một chiêu liền đánh bại trúc cơ hậu kỳ, là người nọ quá mạnh mẽ, hay là to con quá yếu? Nhất định là to con quá yếu. Cho dù người nọ có thể đánh bại trúc cơ hậu kỳ, cũng không thể nào dễ dàng như vậy. Nghe lời của mọi người, nam tử nổi giận đan sen, lập tức đứng dậy nói, Trường Phong môn lấy kiếm pháp làm chủ, bất thiện quyền cước, mới vừa rồi đều xấu. Không sao, mời các hạ dùng được toàn lực, nếu không quá không thú vị. Lời nói tương tự, giống vậy tư thế, nhất thời kích thích nam tử toàn bộ tức giận. Choang choang một tiếng, trường kiếm phá toái hư không, đã giữ tại tay của nam tử trong. Kiếm hoa như mưa, cuồng phong như điện, phản phất một con gầm thét manh thú, thẳng cắn về phía đối phương. Chỉ thấy Trúc Thanh thân hình như gió, lạnh nhạt tránh thoát toàn bộ kiếm quang, liền góc áo cũng không có một tia sát thương. Thật biết tránh. Nhìn ngươi có thể trốn bao lâu? Dứt tiếng, cuồng phong trở lại, nhưng vẫn vậy không có thể lao đi Trúc Thanh vào áo. Trải qua mấy lần sau, nam tử đã thở hổn hển, lại nhìn về phía đối diện. Áo tím tung bay, không thấy một tia vết thương, vẻ mặt hờ hững, thật giống như nhìn một trận không thú vị tạp kỹ. Ngươi chỉ biết tránh sao? Dám ngay mặt đánh sao? Thứ hèn nhát. Giọng nam rơi xuống, dưới đài rêu cợt âm thanh đột nhiên nổi lên. Có loại ngay mặt đánh. Tránh tránh ngấp ngấp, không giống người đàn ông. Thứ hèn nhát. Túng hóa. Đừng ở tu tiên giới mất mặt. Chỉ biết trốn đi trốn tới phế vật. Nghe thanh âm huyên áo, Bạch Liên mấy người đã dâng lên lửa giận. Mà một góc nào đó, áo trắng bóng dáng lộ ra rất giỏi khoe đủ cười. Nếu các vị nguyện vọng là như vậy, vậy tại hạ liền thành toàn. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm, phảng phất xen lẫn hàn khí thấu xương, nhất thời để cho tất cả mọi người tại chỗ lông mang chợt nổi lên. Mời. Trúc Thanh lần nữa bày ra tư thế. Mặc dù nam tử khôi ngô biết đối phương lên sát tâm, nhưng tỉ thí không phải thường tới tính mạng, hắn liền yên lòng tiếp tục huy kiếm. Chân đạp đất mặt, gió nhẹ đột nhiên nổi lên, từ từ vòng quanh ở Trúc Thanh bên người. Trường Phong kiếm quyết. Mai Lan ở bên trong toàn bộ Trường Phong môn tu sĩ trăm miệng một lời. Gió nhẹ tung bay hóa lưỡi sắc, bóng dáng mở ảo hóa vô hình, cùng phong đột nhiên nổi lên phong lá rụng, áo lam sụp đổ chỉ nửa người. Chỉ một chiêu, không người thấy rõ, không cách nào lý minh. Tất cả mọi người chỉ biết là đối phương ra tay, sau đó chậm rãi đi tới phía sau nam tử. Sau đó nam tử trường bào vỡ vụn, chỉ chừa quần dài. Diễn võ trường nhất thời yên tĩnh vô cùng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hài lòng sao? Trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền ra, rung khắp tất cả mọi người thần hồn. Trúc Thanh lạnh nhạt quay đầu, dường như muốn đi xuống bậc thang. Lúc này, nam tử cầm trong tay trường kiếm, chói mắt linh quang chớp động, sau đó phi nhanh mà ra, đâm về phía Trúc Thanh bụng. Chương 161, chém gục đạo trích gặp kim đan. Chương 161, chém gục đạo trích gặp kim đan cuối cùng có chút ý tứ. Thanh âm u lãnh truyền tới, phảng phất xen lẫn nét cười. Chỉ thấy Trúc Thanh hai ngón tay thành kiếm, đột nhiên xoay người, đón trường kiếm đâm thẳng tới. Ngu xuẩn, chỉ kiếm có thể nào thắng được thật kiếm? Nam tử khôi ngô lộ ra nét cười gằn, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền đọc lại. Song kiếm gặp nhau, trường kiếm vỡ vụn thành từng mảnh. Chỉ thấy một đạo dài nửa xích kiếm mang từ Trúc Thanh đầu ngón tay bay ra, xẹt qua trường kiếm, đâm vào cánh tay của nam tử. Bành, bành, bành. Ba tiếng vang trầm trầm, nam tử khôi ngô thủ đoạn, tuổi trỏ, bả vai đồng thời nổ tung, máu tươi phiêu sái mà ra, hóa thành hơi mưa phùn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên dâng lên, trong nháy mắt vang dội diễn võ trường. Người vây xem xảy ra sợ hãi, đồng thời mấy thân ảnh chậm rãi lui về phía sau. Chi kẻ mày tiền bối, tỉ thí không phải thương tới tính mạng, đúng không? Là. Nghe tiếng nhìn lại, Đại Ngọc Diệp, Mai Lan đã đứng ở diễn võ trường lối vào. Các nàng nghe nói tỉ võ chuyện, liền vội vã chạy tới, nhưng không ngờ thấy được chính là Trúc Thanh đại thắng chẳng diện. Xin hỏi, nếu như đem đối phương trọng thương tính vi phạm quy lệ sao? Người này, tất cả mọi người đều cho là hắn là lo lắng Trường Phong môn truy cứu trách nhiệm, không tính vi phạm quy lệ. Nếu leo lên đài diễn võ, vậy liền muốn gánh hậu quả tương ứng. Đa tạ tiền bối. Trúc Thanh không người hướng Đại Ngọc Diệp chắp tay hành lễ, rất là cung kính. Tiểu tử, khoản này thủ, ta đi xuống. Nam tử khôi ngô nói nghiêm túc liền muốn rời đi, lại nghe Trúc Thanh thanh âm vang lên. Muốn đi, ta cho phép sao? Thanh âm âm lãnh, phản phất đoạt mệnh ú quỷ. Nam tử khôi ngô còn không có phản ứng, một con bàn tay đã đặt tại bụng của hắn. Phá! Chỉ nghe một tiếng sấm rền nổ vang, khí lãng mãnh liệt ở nam tử khôi ngô bên trong đan điền chạy trồn, rất nhanh liền lan tràn tới toàn thân. Ngươi dám! Nam tử khôi ngô thất khiếu chảy máu, đầy mặt không thể tin nổi xem Trúc Thanh. Ngươi muốn phá đan điền ta hoàn lại. Chỉ nghe Trúc Thanh tiếp tục nói, yên tâm, ta chẳng qua là phá đan điền của ngươi, phá hủy kinh mạch của ngươi, sẽ không bỏ mạng, chỉ biết trở thành suy yếu vô lực người phàm mà thôi. Tất cả mọi người đều hiểu, cái này so trực tiếp giết hắn, còn phải thống khổ vạn phần. Bay một tiếng, nam tử ngã xuống đất không dậy nổi. Trúc Thanh nhẹ một chút mặt đất, nam tử khôi ngô liền chậm rãi bay xuống đài diễn võ. Tất cả lên đi. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa. Người vây xem có chút không rõ nguyên do, rồi rít tả hữu ngắm nhìn. Lời mới vừa nói 15 người, các ngươi cùng tiến lên, hoặc giả còn có một tia cơ hội thắng. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời hiểu, người này còn phải phế bỏ kia 15 người tu vi. Có thể hay không quá mức? Có người nhỏ giọng nói, nếu như ta có thực lực như vậy, cũng sẽ làm như vậy. Người suy nghĩ một chút, những người kia nói chính là tiếng người sao? Rất rõ ràng là tìm chuyện, đánh chết đáng đời. Đang lúc mọi người nhỏ giọng nghị luận trong, 15 đạo bóng dáng phi nhanh mà đi. Chỉ cần không lên đài diễn võ liền có thể, ngược lại có Nguyên Anh kỳ làm hậu thuẫn, sớm muộn có thể thu thập hắn. Muốn đi? Ta cho phép sao? Thanh âm u lãnh vang lên lần nữa. Trừ đại phu nhân, không có ai nhận ra được, một cái pháp trận tại diễn võ trường bên trên lan tràn, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, phi nhanh mà đi 15 người đã đứng ở đài diễn võ bên trên. Không gian pháp trận. Hắn lúc nào bố trí? Đại phu nhân kinh ngạc lên tiếng. Cái gì pháp trận? Bên người Mai Lan nghi ngờ hỏi thăm. Không có gì. Đại phu nhân rời đi đề tài, ngươi không chuẩn bị còn sao? Dầu gì cũng là Trường Phong môn đệ tử. Đệ tử tỷ thí là bọn họ tự nguyện, nếu như nhúng tay, ngược lại sẽ tổn hại Trường Phong môn danh tiếng. Hai người tán gẫu giữa, trong diễn võ trường đã đánh nhau lên. Trúc Thanh cầm trong tay trong suốt trường kiếm, qua lại trong đám người. Thân hình như gió, phiêu miểu vô hình, giơ tay lên giữa liền chặt đứt một người cánh tay. Máu tươi phiêu sái không ngừng, có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Có người hoảng sợ muốn trốn, lại bị chặt đứt mắt cá chân. Bất đắc dĩ, tất cả mọi người chỉ có thể gắng sức đánh giết để cầu mạng sống cơ hội. Vậy mà, bọn họ liền đối phương và áo cũng không từng thương tổn được, liền té địa không nổi. Cho các ngươi cơ hội, bản thân đem thương thế chữa khỏi sau, tự phế đan điền, hoặc là ta bây giờ ra tay. Thanh âm vũ lãnh, lạnh băng ánh mắt, để cho đài diễn võ bên trên 15 người biết mình thái kiếp khó thoát. Lúc này, một đạo hung lệ mắng âm thanh truyền tới, tiểu bối, chớ có ngâm cuồng. Bổn tọa tới chiếu cố ngươi. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một kẻ chừng 30 tuổi nam tử đã bước lên đài diễn võ. Nam tử màu lam nhạt áo bào bên trên có thêu màu vàng hoa văn, chứng minh hắn là một vị kim đan kỳ tu sĩ. Quách sư đệ, chớ có ném đi Trường Phong môn cốt khí. Mai Lan cao giọng mắng. Mai sư tỷ, người này làm tổn thương ta Trường Phong môn đông đảo đệ tử, hôm nay nếu không trừng phạt, mới là ném đi Trường Phong môn cốt khí. Tiểu bối tranh đấu, trưởng bối. Mai Lan lời nói chưa xong, liền bị một đạo âm lãnh thanh âm cắt đứt. Đủ rồi. Chỉ thấy Trúc Thanh mục quang lãnh lệ, sắc ý đột nhiên nổi lên, đánh liền đánh, nói nhảm thật đúng là nhiều. Tiểu tử, ngươi cũng chỉ có bây giờ mới có thể khoe miệng lưỡi nhanh. Nếu tiền bối là kim đăng kỳ, kia quy củ có thể hay không sửa lại một chút? Ta có thể áp chế tu vi cùng ngươi đánh. Không cần. Ta cần giết chết tiền bối cho phép. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc. Giết? Chẳng lẽ hắn có thể giết chết kim đăng kỳ? Nam tử đối diện cũng là cả kinh. Hắn nguyên tưởng rằng chẳng qua là ra tay dạy dỗ tiểu bối, bây giờ lại muốn đối mặt sinh tử. Thế nào, không dám sao? Thấy được Trúc Thanh sát ý tràn đầy ánh mắt, nam tử sát thực do dự. Tu luyện trên 100 năm mới sắp xỉ lên cấp kim đăng kỳ, chớ nói chết, cho dù là trọng thương, cũng sẽ để cho tu vi của hắn tụt lùi. Lúc này, một đạo thần thức bay tới, giết hắn, bảo đảm ngươi lên cấp kim đan trung kỳ. Tốt. Bất quá, ta có thể sẽ lỡ tay giết ngươi. Dĩ nhiên, như vậy mới tính đối đẳng. Chỉ thấy Trúc Thanh hướng đại phu nhân cùng Mai Lan hành lễ, mời hai vị làm chứng, ta hai người sinh tử đều vì tự nguyện, không dính líu cái khác. Đại phu nhân nhìn về phía Mai Lan. Dù sao đây là Trường Phong môn chuyện, cho dù bản thân tu vi cao, cũng không thể thay người khác làm chủ. Chỉ thấy Mai Lan do dự, cái trán cũng chạy xuống mồ hôi lạnh. Cắt. Một đạo xem thường thanh âm vang lên, bị tất cả mọi người nghe rõ ràng. Mai Lan hoảng hốt nâng đầu, hoảng sợ nhìn về phía đài diễn võ. Chỉ thấy Trúc Thanh vờn quanh một vòng, lần nữa hành lễ, mời các vị đồng đạo làm chứng, ta hai người đúng là tự nguyện, tuyệt không dính líu cái khác. Tốt. Các ngươi đánh, chúng ta cũng làm chứng kiến. Đúng đúng đúng. Chúng ta cũng làm chứng kiến, thật tốt đánh. Nói chuyện, đều là 12 môn phái nhỏ tu sĩ, bọn họ dĩ nhiên bằng lòng gặp đến chỗ này lần cảnh tượng. Nếu như Trúc Thanh chết rồi, những thứ kia nữ tu tất nhiên sẽ cùng Trưởng Phong môn kết thủ, liền có thể gia nhập tông môn của mình. Nếu như Kim Đan Kỳ chết rồi, đối với mình tông môn có lợi mà vô hại. Trăm lợi mà không có một hại chuyện, sao không vui mà làm đâu. Đa tạ các vị đồng đạo. Dứt tiếng, Trúc Thanh giơ tay lên, chỉ thấy trọng thương 15 người phiêu nhiên bay ra đài diễn võ, rơi vào Bạch Liên trước mắt. Xem trước, chờ giải quyết cái này Kim Đăng Kỳ, sẽ đi xử trí. A. Thanh âm bình thản, nghe không ra chút xíu rung động, phản phất không quan tâm chút nào thắng bại. Xa xa bóng người áo trắng nhìn ở trong mắt, nhất thời mừng rỡ như điên. Đài diễn võ bên trên chỉ để lại hai người, một người trang nghiêm, một người cười đùa. Chương 162, áo tím nhảy múa kiếm quang lên. Chương 162, áo tím nhảy múa kiếm quang lên. Ta có thể để cho ngươi ba chiêu, tránh cho có người nói chúng ta Trường Phong môn ức hiếp văn bối. Nam tử tiếng cười nói. Nói nhảm nhiều quá. Có thể đánh sao? Trúc Thanh mặt mũi khẩn trương, phảng phất ở nhẫn mại lấy cái gì. Được a, tiểu tử. Lời của nam tử vừa tới một nửa, liền bị một đạo sát khí ngất trời cắt đứt. Sát khí phảng phất thực chất, hóa thành u lánh mây đen trôi lơ lửng đang lúc mọi người bên người, tựa hồ còn có thể thấy được mấy mươi ngàn thê thảm bóng người, phảng phất u hồn vậy giữ tợn khủng bố. Đại phu nhân, Mai Lan, đại diễn võ bên trên kim đan kỳ nam tử, xa xa len lén ngắm nhìn Ngọc Phong chân nhân, bọn họ trong nháy mắt hiểu một chuyện. Người nọ trải qua mấy mươi ngàn thứ tàn sát, mới thành tựu thực lực bây giờ. Trúc Thanh một bước tiến lên trước, đã đi tới nam tử trước mặt, trường kiếm trong tay phi nhanh mà ra, mấy đạo kiếm quang nhắm thẳng vào nam tử yếu hại. Nam tử vội vàng tránh né, lập tức thả ra phù lục pháp bảo phòng ngự.
Cắt. Thật không thú vị. Thất vọng thanh âm vang lên, trong nháy mắt bay vào trong thai của mọi người. Có người kinh ngạc, có người giễu cợt, nhiều hơn thời là không biết làm sao. Người nọ rốt cuộc là ai? Vì sao dám cười nhạo Kim Đan Kỳ? Nếu như là quen thuộc đấu pháp tu sĩ thấy được cuộc tỷ thí này, đã biết kết quả. Kim Đan Kỳ nam tử bởi vì sợ hãi, đã thất kinh, không chút nào phản kích ý nguyện, chủ động phòng thủ chỉ có thể trì hoãn thời gian, không cách nào thủ thắng. Trường kiếm phá không tới, bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn, pháp bảo hóa thành hai nửa. Kiếm quang bén nhọn đánh thẳng vào, đã đi tới nam tử nơi cổ họng.
A! Nam tử gầm thét lên tiếng, phảng phất là phẫn nộ, lại phảng phất là sợ hãi.
Nương theo lấy tiếng gầm gừ, một đạo bàng bạc linh lực phun ra ngoài, hóa thành ngút trời sóng biển cuốn qua hướng đối phương, chỉ hy vọng có thể đem đối phương đánh lui mấy bước. Trúc Thanh Sát thử lui, chỉ thấy hắn nhẹ một chút mũi chân liền lùi lại mười trượng, hơn nữa đứng thẳng tại chỗ bất động, tựa hồ không có tấn công tính toán. Hữu chiêu thức cũng nhanh chút sử xuất ra, khó được ta nghĩ chăm chú đánh một lần. Bình thản thanh âm, không nhìn ra một chút hoảng hốt. Tiểu tử ngươi đừng cuồng, Kim Đan Kỳ tuyệt không phải trúc cơ sơ kỳ có thể đối kháng. Nam tử phẫn nộ điên cuồng hét lên, mặt mũi dữ tợn đáng sợ, phản phất là một con lấy mệnh tương bắt manh thú. Linh quang chớp động, một thanh màu vàng bảo kiếm đã giữ tại lòng bàn tay của hắn. Bảo kiếm cơ múa, nhất thời mấy trăm đạo kiếm mang nổi lên, chôn nửa bầu trời. Bảo kiếm lại múa, toàn bộ kiếm mang như mưa sa rơi xuống, phản phất một trường gió thổi không lọt lưới lớn, hướng trúc thanh mãnh liệt đè xuống. Trường Phong môn chỉ dạy những thứ này tạp kỹ sao? Nương theo lấy rêu cợt thanh âm, một đạo mờ ảo bóng dáng nhanh nhẹn mẻ múa, thân hình thay đổi, tránh thoát kiếm mang, thủ đoạn khẽ run, đem kiếm mang đánh bật ra. Ở đây trời kim quang bên trong, một vị áo tím vũ nương tự do tự tại bay lượn trao liệu. Ta nhìn ngươi có thể trốn bao lâu? Nương theo lấy nổi khủng thanh âm, mãnh liệt linh lực tuôn trào mà ra, lần nữa ngưng tụ ra mấy trăm đạo kiếm mang. Cho dù mưa như chút nước, nhưng vẫn không thể cắt đứt cái kia đạo mạn diệu giáng múa. Hồi lâu sau, mưa to không còn, Kim Đan Kỳ nam tử thở hồng hộc đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước. Phiêu diêu trong bụi mù, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng ngạo nghễ như tùng, phảng phất một tôn thần Phật khắc ở trong mắt của nam tử.
Đắc, tiếng bước chân vang lên. Tất cả mọi người cũng không chớp mắt xem trong bụi mù chậm rãi di động bóng người.
Đắc, đắc, đắc. Bóng người cất bước đi ra bụi mù. Hoa lệ áo bào màu tím bên trên xuất hiện nhiều chỗ vết thương, nhưng không thấy một vết máu, tuấn mỹ trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng như nước, không thấy được một giọt nhiệt độ.
Đắc,
bước chân dừng lại. Trúc Thanh đã đứng ở Kim Đan Kỳ nam tử trước mắt.
Thật là hưởng một thân tu vi.
Thanh âm vẫn vậy bình thản, nhưng trong đó tức giận mọi người đều biết. Dứt tiếng, trường kiếm đâm ra. Kim Đan Kỳ nam tử cao cao nâng lên bảo kiếm, lại vội vàng buông xuống, hắn chỉ hy vọng có thể lại đánh lui đối phương mấy bước, để cầu cuối cùng cơ hội thắng. Song kiếm gặp nhau, không có kích thích tia lửa. Chỉ nghe ken một tiếng, màu vàng bảo kiếm gãy làm hai tiết.
Vì sao?
Đây chính là ta bổn mạng bảo kiếm a. Xem trong tay kiếm gãy, Kim Đan Kỳ nam tử phát ra cuối cùng gầm thét. Vì một tiếng, trong suốt bảo kiếm đâm vào nam tử bụng.
Chém.
Dứt tiếng, kiếm quang bay lượn. Vô số kiếm quang hóa thành mưa rông gió giật, trong nháy mắt liền đem nam tử hóa thành hư ảo, chỉ chừa đầy trời mưa máu phiêu xái xuống. Trúc Thanh hít sâu một hơi, nhất thời quần quận sát khí cuốn qua mà quay về, lần nữa trở lại thân thể của hắn. Ánh nắng ấm áp lần nữa vẩy xuống, nhưng ở trận mấy mươi ngàn người lại như rơi vào hầm băng, chỉ có thể sững sờ mà nhìn xem đài diễn võ bên trên nam tử tuấn mỹ. Các ngươi như thế nào lựa chọn? Tiếng nói tái khởi, Trúc Thanh nhìn về phía Bạch Liên trước người 15 người. Bọn họ đã tuyệt vọng, bản thân khổ tu mấy mươi năm tu vi sắp hóa thành hư không. Bản thân vì sao phải bởi vì một ít tí ti tiểu lợi mà phá hủy tiền trình của mình? Lại nhìn về phía xa xa, nơi đó bóng người áo trắng đã sớm biến mất không còn tăm hơi.
Bành,
bành, bành. 15 đạo tiếng vang trầm đục sau, 15 người chậm rãi rời đi diễn võ trường. Bọn họ đem làm bình thường người phàm qua hết sau đó cuộc sống. Bóng người rời đi, tỉ thí tiếp tục, chẳng qua là Trường Phong môn đại diễn võ hiện đầy vết máu, đã không người dám lên đài. Xa xa Mai Lan nhìn ở trong mắt, không tự chủ gồ lên hai gò má. Kia âm thanh xem thường các nàng còn nhớ ở trong lòng. Bản thân chẳng qua là muốn bảo hộ hắn, vì sao phải bị khinh bỉ? Lòng tốt của mình vì sao là được lòng lang dạ thú? Thật là không biết điều nam nhân hư, đăng đồ tử. Nét mặt của nàng bị bên người đại phu nhân nhìn ở trong mắt, nhất thời cười ra tiếng. Chi kẻ mày tỉ tỉ, ngươi cũng cười lời ta. Mai Lan vỗ nhẹ nhẹ đánh đại phu nhân, chỉ thấy đối phương chậm rãi thu hồi nụ cười.
Ngươi nọ, ngươi không xứng với.
Vì sao?
Không phải.
Chi kẻ mày tỉ tỉ chớ có nói nhảm. Ngươi nọ trải qua mấy mươi ngàn tàn sát mà không đổi màu, thu nạp vạn người oán độc mà thản nhiên, đi nhất định là tu la đường. Này ánh mắt sẽ không định ở Trường Phong môn hoặc là Bắc Lĩnh sơn mạch, sợ rằng liền Liệt Dương tông cũng coi thường. Chi kẻ mày tỉ tỉ. Mai Lan kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Trúc Thanh, chỉ thấy hắn đã đem trúc phiến giao cho Chu Trường Lệ, đối phương cũng là vui vẻ nhận lấy.
Quả nhiên,
lần này thăng tiên đại hội chuyện, ta cũng có nghe thấy. Xem ra những thứ kia nữ tu đã đưa đến Trường Phong môn.
Hừ,
chi kẻ mày tỉ tỉ quá thông minh, chuyện gì cũng không gạt được ngươi.
Thông minh sao?
Thông minh hoặc giả không phải chuyện tốt. Đại Ngọc Diệp ngửa mặt lên trời thở dài, trong mắt đều là vẻ mê mang.
Được rồi, còn có rất nhiều chuyện phải làm, chúng ta hay là trở về đi thôi.
Nắng chiều ngả về tây lúc, Thăng Tiên Đại Hội cuối cùng kết thúc. Lần này Thăng Tiên Đại Hội lưu truyền ra hai cái kinh thiên tin tức. Một, Thăng Tiên trong Đại Hội xuất hiện hơn 60 cái thiên linh căn, đều là thế gia đệ tử. Đám người rối rít cảm thán, những thứ kia thế gia sắp lên như diều gặp gió. Thứ hai, một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đánh chết Trường Phong môn kim đan kỳ đệ tử. Chuyện này nhất thời trở thành Bắc vực các tông môn đàm tiếu, rối rít cười nhạo Trường Phong môn sắp suy tàn. Vậy mà, đối với vị kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tất cả mọi người đều là ngậm miệng không nói. Bởi vì bọn họ đều biết, người nọ chính là cái quái vật, hơi không cẩn thận, môn hạ đệ tử cấp thấp gặp nhau gặp gỡ tai họa ngập đầu. Chính là bởi vì chuyện này, Trường Phong môn nhận lấy đệ tử cũng không nhiều, chỉ 92 người, so môn phái nhỏ còn ít hơn. Nhận lấy đệ tử nhiều nhất là Đại Sơn huyện, gần 600, nhưng ở Mai Lan nhắc nhở hạ, những ngày kia linh căn tu sĩ, chỉ 10 người tiến vào Đại Sơn huyện, những người còn lại toàn bộ tiến vào Địa Hỏa Tông. Chuyện này nhất thời trở thành Địa Hỏa Tông khoe khoang tư bản, nhưng cũng không lâu lắm, đây hết thể lại biến thành chuyện tiếu lâm. Chương 163, sư tỷ trở về 10 pháp độ. Chương 163, sư tỷ trở về 10 pháp độ. Nắng chiều trong, một chiếc trăm trượng thuyền bay đi chậm rãi. Người mặc các loại phục sức tu sĩ nằm ở thành thuyền bên trên, thưởng thức cảnh sát chung quanh, thỉnh thoảng phát ra hoan hô. Bọn họ đều là tán tu, có ít người thậm chí ngay cả cơ bản nhất phi hành một kiếm cũng không có. Bây giờ thấy như vậy tráng lệ thuyền bay, tự nhiên sinh lòng cảm khái. Bọn họ đầy mặt cười vui địa trò chuyện với nhau, cũng ước mơ trở thành đại tu sĩ tương lai. Dựa vào gác lửng bên trên, Trúc Thanh không tự chủ lộ ra nụ cười, rất là vui vẻ, có chút mê người. Sư Minh nghĩ tới điều gì chuyện vui sao? Diễm Nương hỏi. Ừm. Ban đầu ta lần đầu tiên ngồi thuyền bay lúc, thấy được cũng là lần này phong cảnh. Thanh âm ôn hòa tràn đầy vui sướng. Sư Minh. Diễm Nương muốn nói lại thôi. Trúc Thanh nhìn ra nàng cố kỵ, liền thản nhiên địa nói ra khi còn bé chuyện. Diễm Nương cùng một đám nữ tu lắng nghe, thỉnh thoảng phát ra cười vui. Những người khác tự nhiên nhìn ở trong mắt, có chút ao ước, cũng có chút khiếp đảm. Ở trong mắt bọn họ, người nọ là sát nhân ma, đồng dạng cũng là bọn họ ao ước hùng mạnh tu sĩ. Màn đêm buông xuống, ánh sao chiếu khắp. Mai Lan đi tới trên bong thuyền, ngay sau đó triệu tập đám người. Các vị đệ tử mới nhập môn, bây giờ có một hạng nhiệm vụ giao cho các vị. Nghe được nhiệm vụ, đám người lập tức nín thở ngưng thần, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Mai Lan. Sau đó, các vị muốn chia phần ba tổ, tiến hành cùng lúc giữa các đêm. Nếu như có tu sĩ hoặc yêu thú đến gần, mời ở sư minh, sư tỷ dưới chỉ thị hành động, không phải chuyên quyền độc đoán. Nói được một câu cuối cùng lúc, nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Trúc Thanh, giống như đang nói, nói chính là ngươi. Những người khác giống vậy nhìn về phía Trúc Thanh, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, chiếu thuần khiết ánh sao, nở rộ ra tuyệt thế mỹ cảnh. Đám người bị mê được thần hồn điên đảo, bao gồm Mai Lan. Nghe nữa hắn chậm rãi mở miệng nói ra, xin hỏi sư tỷ, không biết bọn ta phân chia như thế nào? A. Mai Lan hồi thần lại, bắt đầu phân phối công tác. Trúc Thanh mấy người được phân phối ở thứ nhất tổ, dẫn đội sư tỷ chính là Chu Trường Lệ. Những người khác trở về phòng nghỉ ngơi, Chu Trường Lệ thì không cố kỵ chút nào địa nhào vào Trúc Thanh trong ngực. Kỳ thực tông môn cũng không xa, mau mau vậy, một canh giờ liền có thể đến. Lần này chẳng qua là khảo nghiệm đệ tử mới, nói cho bọn họ biết thân phận biến chuyển. Xác thực, tán tu một mình hành động rất nhiều, sau này muốn cố kỵ tông môn, xác thực muốn giáo dục một ít lễ nghi. Chính là như vậy. Đang khi nói chuyện, Chu Trường Lệ rộng mở vào áo, cũng đem Trúc Thanh bàn tay bỏ vào. Lúc này, một đạo ác liệt thần thức bay vụt tới, mang theo cảnh cáo địa quét nhìn hai người. Hai người gò má đồng thời leo lên nụ cười, không cố kỵ chút nào địa trở nên nồng nhiệt. Cái kia đạo thần thức có chút bất đắc dĩ, thầm lực địa thu về. Một đêm không ngủ, đường xá bình an. Trong khách phòng, dài năm trượng đen trắng bùa đoàn đưa vào phòng khách, cao ba thước, phảng phất một trường to lớn giường hẹp. Trên đó nằm ngửa mười mấy vị mỹ nhân, nhất để vây ở Trúc Thanh bên người. Một đạo ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào bên trong phòng, rơi vào Trúc Thanh trên mặt. Chỉ thấy hắn hơi mở mắt ra, giơ tay lên một chút, trên cửa sổ bình chướng từ từ mở manh, sau đó xuất hiện một cái quả táo lớn nhỏ lỗ thủng. Lúc này một đạo thần thức phi nhanh mà quay về, phảng phất bị giật mình chim nhỏ. Trúc Thanh nết miệng mỉm cười, cũng không để ý tới. Nắng sớm mới vừa thăng, trời còn chưa sáng. Lệ Lệ, chúng ta khi nào trở lại tông môn? Ước chừng giờ tị. Chu Trường Lệ dãy rủa dáng người đi tới Trúc Thanh trong ngực. Trở lại tông môn liền muốn ghi danh trong danh sách, phân phát lệnh bài, còn phải nhận phục sức, an bài trụ sở. Giờ tị, trưởng môn cùng các vị trưởng lão đều ở đây, phương tiện xử lý sự vụ. A, vậy liền còn có hai canh giờ. Nghe nói như thế, nữ tu nhóm nhất thời mở mắt ra, đầy mặt chiều hồng nhìn về phía Trúc Thanh. Rất nhanh hơi nóng bay lên, sương mù tràn ngập, phiêu diêu phong cảnh trong tất cả bóng người chặt chẽ địa giúp vào với nhau, chỉ chờ cái đó lôi thủng vẫn còn ở. Thuyền bay đi tiếp, chậm rãi tiến vào một mảnh sương mù. Theo sát tới xinh đẹp bóng dáng nghỉ chân không tiến lên, chính là Hoa Nguyệt Dung. Nàng không chớp mắt ngắm nhìn, hoàn toàn không có chú ý tới phía sau lặng lẽ đến gần bóng người. Lên tiếng, một đạo ho nhẹ âm thanh cắt đứt nàng ngắm nhìn. Hoa Nguyệt Dung đội vàng quay đầu, chỉ thấy một vị nét mặt trương trạc nam tử đang ôn hòa xem bản thân. Nam tử 25-26 tướng mạo, mặt mũi tuấn lãng, vóc người thẳng tắp, mặc dù không có hiển lộ tu vi, nhưng Hoa Nguyệt Dung có thể cảm giác được đối phương là nguyên anh kỳ viên mãn. Hai người cách xa nhau 20 trượng, không xa không gần, phi thường thích hợp trò chuyện. Tại hạ là Trường Phong môn đại trưởng lão Kim Văn, nếu như đạo hữu có chuyện, có thể vào tông môn nói chuyện. Đạo hữu thứ lỗi. Suy tính chốc lát, Hoa Nguyệt Dung chậm rãi mở miệng, quý tông đệ tử mới thu trong, Trúc Thanh, Bạch Liên hai người còn mời nhiều hơn chiếu cố. Nghe được Trúc Thanh tên, nam tử thân hình run lên. Cái này run, bị Hoa Nguyệt Dung nhìn ở trong mắt, ngay sau đó nói, mặc dù không cách nào báo cho nguyên do, nhưng Trúc Thanh là cái số khổ hải tử, còn hy vọng đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Đó là tự nhiên. Nếu hai vị đệ tử nhập ta Trường Phong môn, dĩ nhiên là ta Trường Phong môn đệ tử. Tại hạ bảo đảm, chắc chắn tận tâm tận lực chiếu cố. Nam tử ý thức được là sự thất thố của mình để cho đối phương sinh ra lo âu. chỉ có thể để cho cam kết, hy vọng đối phương có thể an tâm. Kia đạt tạ đạo hữu. Hoa Nguyệt Dung không mình hành lễ, nam tử cả kinh, giống vậy đáp lễ. Chỉ thấy Hoa Nguyệt Dung lưu luyến không rời điệu rời đi, nam tử cũng không có giữ lại. Tu tiên giới rắc rối quan hệ phức tạp, nam tử tự nhiên biết rõ, hơn nữa hắn còn bị Thiên Bảo lão tổ ủy thác. Kỳ thực, Hoa Nguyệt Dung một đường hộ tống chuyện, Trúc Thanh cùng Bạch Liên đã sớm phát hiện. Lần này tiến vào Trường Phong môn chính là muốn để cho nàng trở về, nếu không chỉ biết làm trễ nải nàng tu hành. Bất quá, Hoa Nguyệt Dung cũng là buồn buồn không vui. Cùng nhau đi tới, nàng nhìn thấy Trúc Thanh bên người nữ tu càng ngày càng nhiều, thậm chí vượt qua Hợp Hoan Tông tổng số. Nhiều như vậy nữ tu, mình bị quên đi nên làm cái gì? Lần sau, nhất định phải để cho hắn vĩnh viễn nhớ sư tỷ tốt. Tiến vào tông môn, Mai Lan đứng thẳng ở mũi thuyền bắt đầu giới thiệu, bên tiên là truyền công đường, nếu như các vị đệ tử ở trong tu hành gặp phải nan giải chuyện, có thể đi truyền công đường thỉnh giáo truyền công trưởng lão. Nơi đó là đan thảo đường, các vị đệ tử có thể dùng tông môn cống hiến đổi đan dược. Mai Lan cẩn thận giảng giải, không sợ người khác làm phiền. Xem núi non trùng điệp vào núi, lại nhìn về phía che giấu với trong sơn cốc đỉnh đài lầu các, Trúc Thanh hơi xúc động. Bản thân thật lại tiến vào tông môn, chẳng qua là không thông báo đợi bao lâu. Phía trước chính là tông môn đại điện, nhận đến tông môn lệnh bài, mới tính chính thức nhập môn. Là Thanh âm vui sướng rất là vang dội, trong nháy mắt đánh thức sững sờ Trúc Thanh. Nhìn về phía trước, một tòa 200 trượng cung điện đứng sững ở hai ngọn núi giữa, trên ngọn núi còn có đông đảo độc phủ. Đây cũng là cùng Hợp Hoan Tông rất giống. Trước đại điện quảng trường cực kỳ rộng rãi, dài rộng đều có ngàn trượng, mặt đất, trên lan can khắc dấu có đẹp đẽ hoa văn. Đám người có chút hăng hái đánh giá chung quanh phong cảnh. Tiến vào đại điện, cao 20 trượng nóc nhà, dài trăm trượng chiều rộng đại sảnh đưa đến đám người kêu lên. Đại sảnh tả hữu chia nhóm các loại phòng, sự bộ ti, chức bộ ti, tu vi ti, an mặc giữa, đầy đủ. Lúc này, một vị chừng 30 tuổi văn nhã nam tử đã chờ đợi ở đây. Vị này chính là Trường Phong môn trưởng môn Khổng Kim Châu. Mai Lan giới thiệu, ra mắt trưởng môn. Chúng đệ tử chỉnh tề hành lễ, trong nháy mắt đưa tới người chung quanh chú ý. Khổng trưởng môn gật đầu một cái, nói, hoan nghênh các vị đệ tử mới nhập môn. Bất quá, tông môn pháp độ nhất định phải nói rõ. Một, không phải tổn thương người phàm, thứ hai, không thể nhúng tay người phàm sự vụ, đặc biệt là quốc gia sự vụ, thứ ba, người phàm thế giới xuất hiện trọng đại nguy cơ lúc, nên toàn lực bảo vệ người phàm, thứ tư. Nghe những tông môn này pháp độ, Trúc Thanh nhớ tới Bạch Khê đã từng nói qua giống nhau vậy. Xem ra những thứ này đúng là toàn bộ tu tiên giới quyết định quy củ. Thứ 10, không phải giết hại đồng môn. Trở lên chính là Trường Phong môn thập đại pháp độ, nếu như trái với, nhẹ thì trục xuất sư môn, nặng thì giết chết. Hy vọng các vị đệ tử nhớ kỹ. Là, lanh lảnh thanh âm hơi có chút run rẩy. Pháp độ là nhất định phải, không quy củ không thể thành phạm vi, không cách nào độ không thể định lòng người. Chương 164, mới vừa nhập môn bị gây hấn. Chương 164, mới vừa nhập môn bị gây hấn ghi danh nhập môn, lấy được lệnh bài, lại nhận phục sức, lúc này mới tính chính thức tiến vào Trường Phong môn. Trường Phong môn đệ tử mặc dù lấy sư minh đệ tương xứng, nhưng tu vi đẳng cấp hay là rất rõ ràng. Luyện khí kỳ đệ tử người mặc áo trắng áo bào trắng, có thêu màu lam nhạt nước suối hoa văn, chất liệu tương đối bình thường, cùng người phàm phục sức không khác. Trúc cơ kỳ đệ tử người mặc áo trắng áo lam, có thêu màu lam đậm núi sông hoa văn, chất liệu khá hơn một chút, thuộc về cấp thấp bảo y. Kết đan kỳ đệ tử người mặc áo lam, có thêu màu lam đậm đám mây hoa văn, chất liệu càng tốt hơn một chút, nhưng vẫn thuộc về cấp thấp bảo y. Kim đan kỳ đệ tử người mặc áo lam, có thêu màu vàng phong vân hoa văn, chất liệu làm công hữu dị, thuộc về trung phẩm bảo y. Nguyên anh kỳ tu sĩ phục sức tự do, nhưng cơ bản đều là xanh trắng hai màu. Xem trên tay tông môn phục sức, Trúc Thanh mấy người gật cười. Kể từ đi theo Trúc Thanh, các nàng đều là trung phẩm bảo y đặt cơ sở, thượng phẩm bảo y cũng có vài kiện. Bây giờ, xin hỏi Mai Lan sư tỷ, bọn ta có thể hay không chuẩn bị khoản thức giống nhau phục sức? Trúc Thanh hỏi. Mai Lan tự nhiên hiểu, hắn là đối tông môn phục sức bất mãn, nhưng trước kia âm thanh các nàng còn nhớ rõ ràng. Chớ có kèn cựa, muốn lấy tu hành làm trọng. Dứt lời, Mai Lan hừ nhẹ quay đầu, thẳng đi ra ngoài. Trúc Thanh không nói, Bạch Liên nhà báng. Xem ra vị này Mai Lan sư tỷ không có thể coi trọng tiểu sư đệ, thật tiếc nuối a. Liên Nhi. Ừm. Liên Nhi sư tỷ, chớ có nói giỡn, chờ một lát còn phải lựa chọn độc phụ. Đúng nga, Trúc cơ kỳ giống như ở cùng nhau, hơn nữa nam nữ phân biệt, không biết tiểu sư đệ Dương Hỏa có thể nhẫn mại đến khi nào. Chỉ thấy Bạch Liên che miệng cười trộm, nhẹ một chút mũi chân, vui sướng chạy ra. Luôn có biện pháp. Diễm Nương an ủi. Những người khác cũng nhất tề tiến lên, nhỏ giọng giảng thuật biện pháp giải quyết. Lúc này, một đạo cao vút tiếng giống giận đột nhiên vang lên, chỉ thấy một kẻ nam tử ngón tay Trúc Thanh cao giọng nói, như thế giết hại đồng môn người không thể vào ta Trường Phong môn. Thanh âm lanh lảnh vang dội tông môn đại sảnh, các đệ tử rối rít nghe tiếng ngắm nhìn. Nam tử chừng 30 tuổi, áo lam, màu vàng thêu văn, là một kẻ kim đan kỳ tu sĩ, cũng có thảo dược thơm truyền ra, nên là một kẻ luyện đan sư. Thấy mọi người chú ý, nam tử khóc lóc kể lể địa nói tố đồng môn bị giết hại quá trình. Dĩ nhiên, nên tỉnh lược, nên thêm lửa, hoàn toàn đem Trúc Thanh miêu tả thành tội ác tày trời, giết người thành ma đại ác nhân. Không biết chân tướng người hoảng sợ không dứt, biết chân tướng người thời là mặt lộ xem thường. Mai Lan vừa định xuất khẩu mắng, lại nghe tiếng vỗ tay vang lên. Ba, ba, ba. Vị sư minh này không đi kể chuyện, thật đáng tiếc. Chỉ thấy Trúc Thanh một bên vỗ tay, một bên cất bước về phía trước, trong mắt hàn mang chợt hiện, đã hiển lộ sát ý. Thấy vậy, nam tử chán đổ mồ hôi lạnh, hai chân không ngừng run rẩy, chậm rãi lui về phía sau. Các vị đồng môn quan sát, tại hạ chẳng qua là nói rõ chân tướng, người này ý muốn sát hại, loại này ác nhân chỉ biết làm bẩn ta Trường Phong môn uy danh. Sau đó thì sao? Trúc Thanh lạnh nhạt đặt câu hỏi, có hay không cần thân báo chấp pháp đường? Đợi chuyện tra rõ, sẽ đi trừng phạt tác nhân. Nghe nói như thế, nam tử không ngừng run rẩy. Chân tướng sự tình, hắn cũng không rõ lắm. Nếu như mình ngôn ngữ phi thực, chắc chắn bị gắn vu hãm đồng môn tội danh, nhẹ thì xua đuổi ra tông môn, nặng thì phế bỏ tu vi. Hay là nói, sư minh nguyện so với ta đấu một trận, người thắng sinh, người thua chết. Thanh âm bình thản, phản phất đang giảng giải không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. Lời này vừa nói ra, hiện trường sôi trào. Tông môn thập đại pháp độ trong có quy định, đệ tử giữa không phải sinh tử đánh nhau. Nếu như có không thể hiểu mâu thuẫn, cũng phải thân báo chấp pháp đường, trải qua kiểm chứng sẽ đi xử trí. Trúc Thanh sư đệ, Khổng Trường môn giảng thuật thập đại pháp độ, ngươi cũng quên sao? Thanh âm cao vút, mặt mũi nghiêm túc. Mai Lan đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía Trúc Thanh, ánh mắt ác liệt như đao, tràn đầy ý cảnh cáo. Mời sư tỷ chớ có quên, Trường Phong môn thuộc về tu trong tiên giới. Nghe nói như thế, đám người không do nguyên do, lẫn nhau mắt nhìn mắt, tràn đầy không hiểu. Tu tiên giới lấy người mạnh làm vua, một mực giảng cầu pháp độ, quy định sẽ chỉ làm bản thân chết bởi người xấu tay. Mọi người nhất thời kinh hãi không thôi. Không sai, pháp độ chỉ có thể ước thúc người lương thiện, không cách nào chế ước các côn. Mai Lan không biết nói gì, chỉ có thể hung tợn xem nam tử, hy vọng hắn biết khó mà lui. Nam tử tự nhiên nghĩ lui. Đối phương nếu có thể giết chết Kim Đăng Kỳ, đối phó bản thân chỉ có luyện đan sư, tất nhiên không thành vấn đề. So liền so. Bất quá nếu so với luyện đan. Nam tử cao giọng nói, thanh âm hơi run rẩy, gò má đã chạy xuống mồ hôi lạnh. Tiền đánh cuộc là cái gì? Thanh âm lạnh nhạt, không để ý ngươi thua liền cút ra Trường Phong môn. Có thể. Cái kia sư huynh thua, giống vậy muốn rời khỏi Trường Phong môn. Cái này, thế nào, đối đẳng tiền cực cũng không dám hạ, còn dám tỷ đấu. Ta thế nhưng là Kim Đăng Kỳ, có thể nào cùng bọn ngươi tiểu bối đối đẳng? Nam tử cố giả bộ trấn định nói, vậy chúng ta không thể so với luyện đan, tỷ đấu pháp. Ngược lại tiền bối tu vi cao, như vậy tỷ đấu mới tính hợp lý. Nam tử yên lặng, hắn thật không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Đấu pháp, bản thân có thể bỏ mình. Luyện đan, bản thân có thể rời đi Trường Phong môn. Hơn nữa còn là bản thân đưa tới chú ý, nếu như hoảng hốt chạy trốn, chỉ biết bị đồng môn nhà báng. Chỉ thấy hắn khỏe mắt chịu động, ngay sau đó mở miệng, chúng ta đổ 100,000 linh thạch. Cắt. Thanh âm du trường, tràn ngập xem thường. Lần nữa nghe được như vậy, cắt Mai Lan khỏe mắt không ngừng được nhảy lên, mặt mũi cũng là cứng ngắc vô cùng. Trúc Thanh lật tay, một khối to bằng đầu nắm tay trong suốt tinh thạch đã giữ tại lòng bàn tay. Ta sẽ để ý 100,000 linh thạch. Thật là quỷ nghèo cùng hoàng đế so tài sản. Nghe được ngông cuồng như thế vậy, có ít người chê cười, ngươi một chút cơ kỳ có thể có bực nào tài sản. Có người kinh ngạc, bởi vì hắn trên người ăn mặc đều là thượng phẩm, tông môn bên trong cũng chỉ có Nguyên Anh kỳ trưởng lão mới có thể mặc. Đồng thời, tất cả mọi người cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn trên tay tinh thạch. Trong suốt dịch đấu, không có chút nào tạp chất, nhưng không phát hiện được chút nào linh khí. Hừ, ngươi muốn dùng người phàm quan thạch, cực phẩm kim tinh thạch. Lời của nam tử trực tiếp bị một đạo lanh lảnh thanh âm cắt đứt. Đồng thời, một đạo bóng dáng như mũi tên từ đại điện cửa vào chạy nhanh đến. Nguyên Anh kỳ, Trúc Thanh kinh hãi, đồng thời ném ra kim tinh thạch. Bóng người bay vút mà qua, trên mặt đất trượt đi hơn 10 trượng mới sắp xỉ dừng lại. Trúc Thanh quay đầu xem xét, chỉ thấy một bộ áo bào đen bên trên có thêu màu lửa đỏ quạt sắt hoa văn, nơi cổ ra hiện lên màu lúa mì. Mặc dù không thấy được mặt mũi, nhưng Trúc Thanh đã biết thân phận của người này. Trường Phong môn tứ trưởng lão Tống Bình Sinh là một vị luyện khí đại sư, đạo hiệu Thiết Phong chân nhân. Xin hỏi tứ trưởng lão, đệ tử kim tinh thạch giá trị mấy phần? Trúc Thanh cung kính chắp tay, mặc dù đối phương không quay đầu lại, nhưng hắn lễ nghi không có chút nào phụ họa. Nghe được tứ trưởng lão gọi, những người khác trong nháy mắt rõ ràng, nhất thể chắp tay, không dám thất lễ. Cái này a? Chỉ thấy Tống Bình Sinh hai tay nâng lên kim tinh thạch, phản phất trí bảo vậy để xuống trước mắt. Nếu như là bình thường kim tinh thạch, nên là 10 triệu linh thạch. 10 triệu? Hơn trăm người trăm miệng một lời, lanh lảnh vừa kinh ngạc thanh âm vang vọng với đại sảnh. Bất quá, người viên này kim tinh thạch không có chút nào tạp chất, thuộc về cực phẩm không thể nghi ngờ, về phần giá trị, ta còn thực sự không dám nói. Còn mời tứ trưởng lão đơn giản định giá, đợi tỷ đấu sau, nhưng tặng cho Trường Phong môn. Chuyện này là thật. Bóng dáng phi nhanh tới, đứng ở Trúc Thanh trước người. Quả thật, tại chỗ toàn bộ đồng môn làm chứng. Tốt, tốt, tốt. Ha ha ha. Tống Bình Sinh đỡ dậy Trúc Thanh, cũng tỏ ý những người khác đứng dậy. Chương 165, Kim Văn đi tới so luyện đan. Chương 165, Kim Văn đi tới so luyện đan. Đúng. Ta nghe nói có cái trúc cơ kỳ tiểu tử giết kim đan kỳ đệ tử, chính là hắn. Tống Bình Sinh vậy chưa nói xong, trực tiếp bị mới vừa rồi nam tử cắt đứt. Mời tứ trưởng lão cấp bách sư đệ làm chủ a, loại này tập nhân nhất định. Đủ rồi. Tống Bình Sinh mắng, lấy kim đan kỳ tu vi ức hiếp trúc cơ kỳ, lại bởi vì thực lực không tốt bị đánh chết, loại này đệ tử cho dù bất tử, bộ trưởng lão cũng sẽ đem này đánh ngủ. Thật là có nhục ta Trường Phong môn danh tiếng. Trúc Thanh có chút lộ vẻ xúc động, bắt đầu quan sát tỉ mỉ vị này Thiết Phong chân nhân. Nam tử 25-26 tướng mạo, nhân da hơi đen, tuổi tác lộ vẻ lớn. Mặt mũi phương chính, lộ ra cương trực công minh. Tám thước bốn tấc thân hình, 10 phần khôi ngô, mặc dù chiều cao xê xích không nhiều, nhưng khí thế lại cùng Trúc Thanh khác nhau trời vực. Tống Bình Sinh hung tợn trừng đối phương chốc lát, mới thu hồi ánh mắt. Lúc này tên nam tử kia đã hồn bay lên trời, hai chân cũng là không ngừng run rẩy, nếu như không phải cố kỵ mặt mũi, đã sớm ngã ngồi trên đất. Ngươi chính là vị tiểu sư đệ kia. Tống Bình Sinh hai tay lẫn nhau xoa, trong mắt ánh sáng long lánh, trên mặt đều là định hót đủ cười. Là. Trúc Thanh trả lời, chậm rãi lui về phía sau. Không biết tiểu sư đệ sử dụng chính là loại nào pháp bảo a? Linh quang chợt lóe, trong suốt bảo kiếm hiện lên, Tống Bình Sinh vội vàng lấy đến trong tay xem xét. Địa nham tinh thạch làm kiếm cơ, kim tinh thạch làm kiếm lưỡi đao, hỗ trợ lẫn nhau, rất là hài hòa. Tống Bình Sinh gật đầu liên tục, không ngừng tán dương, kiếm này từ hai người chế tạo, luyện khí sư kỹ thuật phi phàm, trên ta xà, chẳng qua là tu vi có chút thiếu sót, còn có. Linh lực rót vào, trên trường kiếm hiện lên 36 điểm tinh quang, còn có 12 cái phù văn. Trận pháp tinh diệu, phù văn hài hòa, không cầu đi năng, chỉ vì vừa lòng, vị này phù văn sư cũng phải không phàm a. Đa tạ trưởng lão tán dương. Chúc thanh hành lễ, Tống Bình Sinh sững sờ tại chỗ, những người khác giống vậy, đại sảnh trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Luyện khí? Không đúng, ngươi là phù văn sư, chính là đệ tử tăng thêm phù văn cùng trận pháp. A. Tống Bình Sinh nhìn về phía bảo kiếm, vừa nhìn về phía Trúc Thanh, ngay sau đó nét cười mở miệng, tiểu sư đệ có nguyện ý hay không gia nhập luyện khí đường? Đệ tử không có ý gia nhập luyện khí đường. Trúc Thanh quả quyết từ chối không tiếp, đám người rối rít phát ra than thở, nhưng Tống Bình Sinh cũng là theo đuổi không bỏ. Tiểu sư đệ a, chúng ta luyện khí đường vũ khí pháp bảo đông đảo, đệ tử không thiếu, tông môn cống hiến cũng cao, đệ tử không thiếu linh thạch, còn có. Tống Bình Sinh mở ra các loại điều kiện, đều bị Trúc Thanh từ chối không tiếp, thấy người chung quanh là run sợ trong lòng. Lúc này, một đạo lạ lướt giọng nữ vang lên, tứ trưởng lão, ngài còn không có cấp kim tinh thạch ra giá đâu. Người nói chuyện chính là Bạch Liên, nàng cùng mấy tên nữ tu ngăn trận ý muốn chạy trốn nam tử. Tống Bình Sinh nhìn một cái, ngay sau đó mở miệng nói ra, Thiên Thông Thương Hội từng bán đấu giá qua loại này kim tinh thạch, giá sau cùng là 59 triệu. Hắn không có nói láo, nhưng ngôn ngữ không thật. Thiên Thông Thương Hội bán đấu giá kim tinh thạch có đầu lâu lớn nhỏ, cũng không phải là bây giờ bên này. Ngày hôm nay chuyện, hắn ở phía xa lúc cũng đã biết được, hơn nữa biết người sau lưng chính là Lục trưởng lão Ngọc Phong chân nhân. Đem hắn trên tay linh thạch toàn bộ hố đi ra cũng tốt, tránh cho hắn lại làm trò. Như vậy a? Vậy văn bối chỉ lấy một thành, nếu như tiền bối có thể lấy ra 5 triệu linh thạch, lần này tỷ đấu coi như thành lập. 5 triệu? Nam tử hoảng sợ. Bản thân nơi nào có 5 triệu linh thạch? Trên tay 100,000 linh thạch đã là toàn bộ giá sản. Tông môn đại điện bên trái trên ngọn núi, một vị áo bào trắng nam tử ngồi trên trong lương đình, chính là Ngọc Phong chân nhân. Bên cạnh hắn còn có một vị xinh đẹp nữ tu, yêu kiều động lòng người, không thể so với Mai Lan kém. Trong đại điện đối thoại, bọn họ tự nhiên nghe rõ ràng. 5 triệu linh thạch cùng 59 triệu linh thạch, cho dù ai cũng có thể nghe ra trong đó sự khác biệt. So. Ngọc Phong chân nhân cắn răng nghiến lợi truyền âm. Tiếng nói truyền tới, sóng gió tái khởi. Tiểu sư đệ đã giao ra kim tinh thạch, còn mời vị này đệ tử giao ra 5 triệu linh thạch. Tống Bình Sinh bình tĩnh đưa tay, đối phương cũng là liên tiếp lui về phía sau, Chu Trường Lệ mấy tên kim đan kỳ trực tiếp ngăn trở đường lui, để cho hắn không đường có thể trốn. Đang lúc mọi người rằng co giữa, một cái chữ vật túi từ phía sau bay ra, rơi vào Tống Bình Sinh trong tay. Đám người nhìn lại, chính là tên kia xinh đẹp nữ tu. Đặng sư muội, Mai Lan nhẹ giọng kêu gọi. Lúc này, tất cả mọi người đều biết sau lưng chủ mưu chính là Lục trưởng lão, bởi vì vị này Đặng Sáu muội sư tỷ chính là đạo lữ của hắn. Tống Bình Sinh than nhẹ một tiếng, ngay sau đó nói, bổn tọa làm chứng. Thứ sư đệ, hay là ta tới làm chứng đi. Dứt tiếng, một người phiêu nhìn tới, chính là đại trưởng lão Kim Văn. Đại sư Minh, cấp đại trưởng lão làm lễ ra mắt. Tất cả mọi người cung kính hành lễ, không một phụ họa. Bởi vì bọn họ đều biết, Trường Phong môn có thể đứng vững vàng, chính là bởi vì có vị này đại trưởng lão. Được rồi, tông môn bên trong không cần làm lễ ra mắt. Ngay sau đó giọng điệu chợt thay đổi, cao giọng nói, bổn tọa làm chứng, đệ tử Trúc Thanh cùng Hồ Triệu Lợi tỷ thí chính thức thành lập. Trúc Thanh đứng dậy, hơi quan sát Kim Văn, nhất thời sinh lòng nghi ngờ. Nghe nói Kim Văn là thiên linh căn, lại tài hoa hơn người, nên là thời niên thiếu trúc cơ. Tại sao lại là 25-26 thanh niên tướng mạo? Người tu tiên không thèm để ý dung mạo, càng không muốn đem mình ra đi, trừ phi có 10 phần đặc biệt lý do. Xin hỏi, Trúc Thanh chắp tay hỏi thăm, không biết bọn ta tỷ thí loại đan dược nào? Kim Văn suy tư chốc lát, ngay sau đó hỏi hướng nam tử, hồ sư đệ ý muốn tỷ thí loại đan dược nào? Ngưng nguyên đan. Nam tử e sợ âm thanh trả lời. Cắt. Diễm Lương mấy người xem thường lên tiếng, chọc cho Kim Văn cùng Tống Bình Sinh khỏe miệng câu cười. Được chưa? Nhanh lên một chút tỷ thí, sau giờ ngọ còn phải chọn đạo phụ. Trúc Thanh phụ hòa nói, bước nhanh chân đi ra ngoài, thật giống như kết quả đã quyết định. Tên là Hồ Triệu Lợi nam tử, đặng xảo muội, trong lương đình Ngọc Phong chân nhân nhất thời cảm thấy không ổn, nhưng có đại trưởng lão tại chỗ, bọn họ cũng là hết cách. Đi tới quảng trường, Trúc Thanh giơ tay lên ném đi, nhất thời các loại linh quang treo ở không trung, sau đó rối rít rơi xuống. Ba ngọc, ngọc băng ghế, ngọc buồn, bát ngọc, các loại luyện đan khí cụ đầy đủ, đều là bạch ngọc chế tạo, sắp hàng chỉnh tề, rất là xa hoa. Làm người ta chú ý nhất hay là bạch ngọc lò luyện đan, đẹp đẽ vô cùng, không có chút nào lỗ thủng. Đóng lò. Một đạo kinh ngạc giọng nữ truyền ra. Đám người nhìn lại, chỉ thấy một vị 25-26 nữ tu không chớp mắt nhìn chằm chằm lò luyện đan. Nữ tử người mặc áo trắng, có thêu hoa cỏ hoa văn, mặt mũi bình thường, vóc người nóng bỏng, nhàn nhạt hoa cỏ thơm vấn vít quanh thân. Tam sư muội, ngươi cũng tới. Ra mắt đại sư mình. Nữ tử hành lễ, liếc nhìn Tống Bình Sinh, không có quá nhiều lời ngữ. Nữ tử tên là Vu Tử Vân, số Tử Vân phu nhân, là Tống Bình Sinh đạo lữ. Tục truyền lên cấp nguyên anh kỳ lúc, Tống Bình Sinh hy sinh 100 năm tu vi để giúp đỡ Vu Tử Vân lên cấp. Bất quá, ở Kim Văn trợ giúp hạ, hắn chỉ nghỉ dưỡng sức 10 năm liền khôi phục như lúc ban đầu, cũng thuận lợi lên cấp. Tam sư muội nhìn thế nào? Đóng lò cũng không phải là bình thường luyện đan sư có thể khống chế, hơi không cẩn thận, đầy lò đan dược hủy hết. Nghe nói như thế, chung quanh tiếng nghị luận vang lên. Vị tiểu sư đệ này có được hay không a? Hắn chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ, biết ngưng nguyên đan toa thuốc sao? Hắn hoặc giả chẳng qua là coi trọng lò luyện đan dạng thức, căn bản không biết đóng lò vì vật gì. Nghe đến mấy câu này, Hồ Triệu Lợi trên mặt bỏ đầy nét cười. Cũng đúng, không có người tu sĩ nào vừa là luyện khí sư, lại là luyện đan sư. Chương 166, cỏ khô xuất hiện linh anh đan. Chương 166, cỏ khô xuất hiện linh anh đan. Không biết sư minh lợi hại, liền đừng nói bừa. Diễm Nương nổi cùng nói, sư minh luyện đan chưa bao giờ thất bại qua. Nghe nói như thế, đám người yên lặng. Kỳ Văn, Vũ Tử Vân, Tống Bình Sinh thì giấy lên hứng thú. Lúc này, bàn dài đã dọn xong, ba người ngồi xuống, Kim Văn trực tiếp lấy ra hơn 50 cái hộp gỗ. Trong hộp gỗ đều là khô héo linh thảo, hiện lên cho đen chi sắc, đã không cách nào phân biệt dược liệu chủng loại cùng năm. "Đại sư Minh, ngươi từ đâu đến tìm đến?" Vũ Tử Vân hỏi. "Có người đưa tạo." "Người này cũng quá keo kiệt, hoàn toàn đưa cành khô lá vụn." Tống Bình Sinh đoán giận nói. "Không đúng." Vũ Tử Vân túi người quan sát, đầy đặn hai ngọn núi ở trên bàn dài trước đi, thấy Tống Bình Sinh thẳng nuốt nước miếng. 2000 năm phần kim ý địa thảo, 3.0005 tụ linh chi, 1.5005 hóa linh cô. Những thứ này, chẳng biết lúc nào, Trúc Thanh đã đi tới bàn trước, quan sát tỉ mỉ trong hộp gỗ thảo dược. "Tiểu sư đệ, ngươi vừa rồi nói là linh anh đan toa thuốc." Vũ Tử Vân nói. "Ừm, ta nói chính là nơi này thảo dược, vừa lúc đủ một lọ linh anh đan." "Ừm, vừa lúc đủ một lọ linh anh đan." Đám người nghi ngờ, nhất tề nhìn về phía Kim Văn. Chỉ thấy hắn mở ra hai tay, tả hữu lắc đầu, bày tỏ bản thân cũng không biết, không biết tiểu sư đệ có thể hay không luyện chế. Kim Văn hỏi thăm, trong mắt lóe ra mong đợi qua mang. "Luyện đan ngược lại không thành vấn đề, chẳng qua là số lượng sẽ giảm phân nửa." "Giảm phân nửa?" Kim Văn kinh ngạc lên tiếng, ngay sau đó an ủi nói, "Sư đệ không cần miễn cưỡng, có thể luyện chế ra đan dược liền có thể." "Ừm." Trúc Thanh méo một chút đầu, giống như không có nghe hiểu Kim Văn vậy. "Được rồi, hay là ta mà nói." Vũ Tử Vân nhìn ra hai người đối thoại xuất hiện sai lệch. Những thứ này thảo dược cũng không phải là dược hiệu chạy mất, mà là dược hiệu nội liễm, chính xác mà nói nên có thể luyện chế một lò linh anh đan. "Không được." Trúc Thanh trực tiếp phủ định, "Dược hiệu ngưng tụ một chỗ, không cách nào cùng cái khác thảo dược dung hợp, nhất định phải hóa tan ra. Tổn thất một nửa dược hiệu có thể hay không nhiều lắm." Vũ Tử Vân phản bác, "Tất cả mọi chuyện đều lấy kết quả xấu nhất thảo luận, nếu không chỉ biết cả bàn đều thua. Nếu như không nhìn về phía kết quả tốt nhất, vậy liền vĩnh viễn không chiếm được." "Càn quái, đan dược phẩm chất liên quan đến tu sĩ tính mạng, há có thể cho đùa." "Ngươi xem cái va không nghỉ hai người." Kim Văn cùng Tống Bình Sinh vội vàng tiến lên khuyên can. "Được rồi, đừng nóng giận." Tống Bình Sinh an ủi Vũ Tử Vân, cũng ôn nhu địa vớt ve nàng phập phồng không chừng lồng ngực. "Tiểu sư đệ chớ trách, tông môn tài nguyên không nhiều, một viên linh anh đan cũng có không nhỏ giá trị." Kim Văn nói, "Những thứ này ta tự nhiên hiểu, trước kia." Trúc Thanh giọng điệu cứng rắn đến một nửa liền ngừng lại, Kim Văn nhìn ra trong đó chỗ tay. "Đại trưởng lão yên tâm, đệ tử sẽ hết sức luyện chế, nhưng đệ tử giống vậy nên vì bản thân đan dược phụ trách." "Tốt." Kim Văn mặt lộ mỉm cười. "Chính là bởi vì có như vậy luyện đan sư mới có thể yên lòng dùng đan dược." Một bên Hồ Triệu Lợi cũng là lúng túng cực kỳ. Cuộc tỉ thí của mình muốn làm sao tính? Dương mắt giữa, lại nhìn Ngọc Phong chân nhân đình nghỉ mát có ngồi ba người. Một người 15-16 tuổi, người mặc màu lam nhạt áo bào có thêu phong vân hoa văn, cùng kim đan kỳ tu sĩ là giống nhau trang phục. Này mặt mũi thanh tú, cũng coi như tuấn mỹ, một đôi mắt ương thẳng nhiếp tâm thần phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Hắn chính là Trường Phong chân nhân, Phùng Thanh Huy. Bên người còn có một người, 20 tuổi bộ dáng, tuấn mỹ xinh đẹp, thân hình tám thước cũng coi như to lớn, chẳng qua là áo trắng bên trên thêu đầy màu sắc đóa hoa, biểu lộ ra khá là khinh phủ. Người này tên là Hoa Dật Luân, là Trường Phong môn ngũ trưởng lão, đạo hiệu Hoa Phong chân nhân. Bất quá, bản thân hắn càng thích bị nữ tu nhóm gọi là Luân ca ca. "Ai u, vị tiểu sư đệ kia thật là tuấn tú, không biết em gái của ta nhóm có thể hay không bị câu đi." Hoa Dật Luân nói. "Thiếu nói nhiều, vị tiểu sư đệ kia thân phận không bình thường." Phùng Thanh Huy nói. "Cũng đúng, như vậy mua kiếm, như vậy sát khí người phi thường có thể khống chế, ngươi nói đúng sao?" "Lục sư đệ." Đột nhiên bị câu hỏi, Ngọc Phong chân nhân có chút không biết làm sao, chỉ có thể liên tục xưng phải. Hai người cũng không để ý tới, chỉ cần hắn không làm yêu, để mặc cho cũng không sao. Lại nhìn về phía quảng trường, tất cả mọi người cũng trợn to hai mắt không thể tin nhìn về phía Trúc Thanh. "Sư đệ, ngươi quả thật phải đem linh quả bỏ vào linh anh đan." Vũ Tử Vân hỏi. "Đối. 20 năm tươi ngon mọng nước củ cải, 20 năm tươi ngon mọng nước đào, 10 năm hoa linh quả, 10 năm thượng phẩm linh lúa, còn có trung phẩm trở lên linh tuyển. Tận lực mau mau." "Đúng." Trúc Thanh tiếp tục nói, "Luyện đan lúc lại có dược tính phát ra, có thể để cho đệ tử thu nạp, nhưng không thể tham lam." "A." Vũ Tử Vân đáp ứng, lập tức hóa thành lưu quang phi nhanh mà đi. Trúc Thanh cầm lên hộp ngọc trở lại bàn ngọc cạnh, đang chuẩn bị xử lý lúc, lại nghe Bạch Liên nhắc nhở, "Tiểu sư đệ, lò luyện đan a thiếu chút nữa đã quên rồi, luyện chế linh anh đan cùng ngưng nguyên đan cần linh lực, hỏa hầu có khác biệt rất lớn." Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh chân đạp đất mặt, bạch ngọc đan lô nhẹ nhàng bay lên, trôi nổi tại không trung. Đồng thời một khối trận bàn rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt hóa thành pháp trận. Pháp trận đường 10 trượng, lóe ra màu lam nhạt qua mang, chỉ một lát sau liền có linh khí hội tụ tới. Đây là đơn giản tụ linh trận. Trúc Thanh tu vi chỉ có trúc cơ sơ kỳ, mong muốn luyện chế dược hiệu rồi rào linh anh đan, nhất định phải dựa vào thiên địa linh khí. Lò luyện đan hạ xuống trận pháp chính giữa, theo Trúc Thanh búng tay, đan hỏa từ từ bay lên. Lò luyện đan cũng từ từ trong suốt. Rất nhanh, Vũ Tử Vân đem linh quả, linh tuyển đưa tới. Cẩn thận sau khi kiểm tra, Trúc Thanh hết sức hài lòng gật đầu. Chỉ thấy Trúc Thanh cầm lên bạch ngọc cây kéo, phản phất mười tay cùng múa. Dược thảo hoa, lá, can, thân, quả, mỗi một loại dược liệu đều là cẩn thận tách ra, cũng tinh chuẩn mà rơi vào bồn trong chén. Có chút mải, có chút ngâm. Mỗi một loại dược liệu đều là tỉ mỉ xử lý, không có một tia quá quýt. Cặp kia mắt sao lóng lánh vô tận hào quang, nhất thời mê hoặc tất cả mọi người, nhưng hắn trong mắt chỉ có những dược liệu kia, không còn gì khác. Nhẹ một chút khí cụ, các loại phù văn sáng lên. Chỉ thấy sương mù bay lên, các loại mùi thuốc tung bay mà ra. Trúc Thanh quét nhìn một cái liền bắt đầu xử lý linh quả, hóa quả thành dịch, hóa gạo thành tương. Lại đem quả dịch cùng gạo tương chậm rãi rót vào tương ứng thảo dược trong, cũng tỉ mỉ khuấy đều. Nhất thời thanh linh mùi thuốc tung bay mà ra, luyện khí kỳ tu sĩ nhẹ người một hớp liền trực tiếp đột phá. Đám người thán phục, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu thu nạp luyện hóa. Không bao lâu, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng đột phá. Thật có thể đột phá. Tống Bình Sinh kinh ngạc lên tiếng, trực tiếp nên đón hai đạo ánh mắt khinh bỉ. Phu quân à, linh anh đan bản chất là thông suốt linh thể, ngưng tụ chân nguyên, đối nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ đều có hiệu dụng. Vậy chúng ta thì sao? Xem đần độn Tống Bình Sinh, Vũ Tử Vân cười ra tiếng, ngọt ngào địa giúp vào trong ngực của hắn, không nói nữa. Nhìn lại Trúc Thanh, đem các loại nước thuốc hội tụ vì một, cũng chậm rãi khuấy đều, đồng thời càng thêm mùi thuốc nồng nặc tung bay mà ra. Sau một hồi, nguyên bản to bằng chậu rửa mặt nước thuốc, chỉ để lại chén nhỏ lớn nhỏ, hơn nữa sền sệt vô cùng. Lấy ra ngọc thìa sút múc bên trên một ít, bỏ vào trong tay chậm rãi xoa nắn. Võ đan là đan dược thành hình cuối cùng giai đoạn, cũng là dung hợp các loại dược tính mấu chốt nhất giai đoạn. Chỉ thấy nhu hòa năm màu linh lực ngưng tụ với hai tay, cũng chậm rãi thẩm thấu nhập đan dược bên trong. Bàn tay mở ra, một viên màu nâu xám viên thuốc nổi lên, chiếu ánh nắng, tản mát ra rực rỡ quang hà. Đan dược bỏ vào ngọc bàn, kích thích nhỏ như rồi mỗi tiếng vang, trong nháy mắt bén lên tất cả mọi người tiếng lòng. Mười quả đan dược thành hình, mắt sao quét qua, mặt lộ mỉm cười, giơ tay lên liền thả vào trong lò luyện đan. Bay một tiếng, Trúc Thanh trực tiếp ngồi trên đất, thấy đám người đau lòng không thôi. Nhưng cặp kia mắt sao vẫn vậy nhìn chằm chằm trong bạch ngọc đan lô trên dưới bay lượn đan hoàn. Linh khí như rót ngược dòng suối tràn vào tụ linh pháp trận, lại trải qua từ bạch ngọc đan lô chạy vào mười quả đan hoàn trong. Chương 167, Linh Anh Đan ra ba đan văn. Chương 167, Linh Anh Đan ra ba đan văn. Mặt trời chói chang xẹt qua trời cao, ba canh giờ đã qua. Một bên Hồ Triệu Lợi tay cầm hộp ngọc đã đợi hồi lâu, nhưng ba vị trưởng lao ánh mắt thủy chung nhìn về phía trong bạch ngọc đan lô, hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên. Bên trong lò luyện đan, nguyên bản màu nâu xám đan hoàn bây giờ đã trong suốt dịch đấu, cũng tản mát ra quang mang rực rỡ. Đan dược sắp hàng thành vòng, cũng có sương mù màu trắng không ngừng xuyên qua. Đột nhiên, trong suốt đan dược nổi lên hiện ra một chiếc lá trạng xanh biết hoa văn, nhất thời đem kim văn, Vũ Tử Vân thức tỉnh. Đan văn. Trong lòng hai người mặc niệm, không dám lên tiếng. Khen ngợi người khác lúc, sẽ lấy thần hoa nội liễm hình dung một người có nội hàm, nếu như người nọ tài hoa không cách nào nội liễm đâu. Đan dược cũng là như vậy, đan dược dược tính không cách nào nội liễm lúc, sẽ gặp lấy đan văn hình thức nổi lên. Tục chuyên nói, một đan văn linh anh đan có 50 xác suất thành công kết anh, hai đan văn linh anh đan là 8 phần, ba đan văn linh anh đan thời là 10 thành. Đối với trăm không còn một kết anh tỷ lệ thành công, đan văn linh anh đan chính là thần dược. Nay ảnh hưởng, liền kim văn cũng không dám tưởng tượng. Tùy thời xương trắng quanh quẩn, thứ nhì cái lá cây xuất hiện, không bao lâu, thứ ba cái lá cây cũng xuất hiện. Lúc này, kim văn cùng Vũ Tử Vân đã chạy xuống mồ hôi lạnh, không hề tự giác nuốt xuống nước miếng. Lại tới một khắc đồng hồ, Trúc Thanh cẩn thận kiểm tra sau, lộ ra mỉm cười rực rỡ, tâm này hài lòng chân vẻ mặt sắc thực say lòng người. Ngón tay nâng lên, lò luyện đan nóc tung bay lên, mười quả trong suốt đan dược chậm rãi rơi vào ngọc bàn. Trúc Thanh ý muốn đứng dậy, lại thấy thân thể hắn trầm xuống lần nữa ngồi trên đất. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, biết hắn hao phí quá nhiều tâm thần. Diễm Nương, trên thiến nương trước dịu, Bạch Liên cầm trong tay ngọc bàn đi tới ba vị trưởng lão trước người. Mời ba vị trưởng lão phẩm giám. Lúc này, Hồ Triệu Lợi cũng tay cầm hộp ngọc đi tới, hộp ngọc mở ra, một viên màu lam nhạt đan dược nằm song xoài trong đó. Một viên. Bạch Liên nghi ngờ lên tiếng, một lò ngưng nguyên đan nên là 20 viên. Lời này vừa nói ra, Hồ Triệu Lợi sợ hãi, Vũ Tử Vân lúng túng khó xử. Một lò ngưng nguyên đan xác thực có thể luyện chế 20 viên, nhưng luyện đan luôn sẽ có thất bại, có thể cất giữ nửa số đã khó được. Vì thắng được tỷ thí, Hồ Triệu Lợi đem toàn bộ thảo dược tinh hoa ngưng tụ làm một, cho nên chỉ có cái này viên thuốc. Nếu như truy cứu trách nhiệm, chính là lãng phí tông môn tài nguyên, giống vậy sẽ có không nhỏ trừng phạt. Tiểu sư muội, không cần để ý những thứ này. Vũ Tử Vân ôn nhu nói, đổi lấy cũng là Bạch Liên ánh mắt sắc bén. Không cho nói ta nhỏ. Âm thanh nhỏ bé, nhưng Vũ Tử Vân nghe rõ ràng, chỉ thấy nàng thẳng tắp sống lưng, biểu diễn trước ngực hơn người phong cảnh. Hừ. Bạch Liên hung tợn trừng mắt một cái, liền nghiêng đầu. Vũ Tử Vân thời là lộ ra đắc ý nụ cười. Nữ nhân tranh đấu, đừng tham dự. Kim Văn cùng Tống Bình Sinh nhớ kỹ một điểm này, bắt đầu kiểm tra lại đan dược. Một cái màu xanh biết pháp bàn lơ lửng mà ra, treo ở Kim Văn lòng bàn tay. Pháp bàn toàn thân xanh biết, có khắc phức tạp hoa văn, ở trung tâm hiện ra vũng, vừa lúc có thể buông xuống một viên đan dược. Đây là? Bạch Liên nghi vấn. Chưa thấy qua sao? Kim Văn cũng có chút nghi ngờ. Mặc dù thượng không biết lai lịch, nhưng Trúc Thanh đan đạo cực cao, không thể nào chưa thấy qua vật này. Vật này vì nghiệm mâm thuốc. Kim Văn giải thích nói, danh như ý nghĩa, pháp bàn chuyên vì kiểm nghiệm đan dược sử dụng, này dược tính, độc tính đều có cụ thể chỉ số, sẽ còn biểu hiện phẩm cấp, vừa là hạ, chín là hơn. Dứt lời, Kim Văn cầm lên ngưng nguyên đan bỏ vào pháp bàn vũng. Linh quang chớp động đem đan dược trôn, ngay sau đó hướng lên dâng lên, tạo thành mảnh nhỏ màn sáng, cũng có chữ viết hiện ra. Ngưng nguyên đan, dược tính 35, độc tính 3, tam phẩm đan dược. Thấy được chỉ số, Hồ Triệu Lợi lộ ra mỉm cười, cái này so bình thường cao hơn rất nhiều, lại còn có độc. Bạch Liên cùng Vu Tử Vân chăm miệng một lời, thanh âm kinh ngạc, tràn ngập xem thường. Nếu như chỉ có Bạch Liên, Hồ Triệu Lợi tất nhiên sẽ phản bác, nhưng Vu Tử Vân là Đan Thảo Đường chủ sự trưởng lão, hắn tự nhiên không dám nhiều lời, chỉ có thể hậm hực địa thối lui đến một bên. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, ngay sau đó vừa giận con mắt nhìn nhau. Kim Văn nhìn chằm chằm ngọc bàn bên trên đan dược không thả, cũng không dám cầm lấy. Tống Bình Sinh biết tâm kết của hắn, trực tiếp cầm lên một viên đan dược đặt ở nghiệm âm thuốc bên trên. Linh quang chớp động, màn sáng tái hiện. Linh ánh đan, dược tính 92, độc tính linh, cực phẩm đáng lửa. Ừm, không phải mới vừa nói cao nhất cựu phẩm sao? Bạch Liên hỏi. Cái này hỏi sát thực đánh mông đám người, chung quanh đệ tử cũng là rối rít nghị luận. Đan dược giống như chỉ có 1 đến 9 phẩm. Thế nhưng là, tình cờ có thể nghe được cực phẩm đan dược cách nói. Vậy hẳn là tán dương, không phải phẩm cấp đi. Nghiệm âm thuốc tổng không có sai. Đám người dịu ra dịu rít thảo luận không ngừng. Được rồi, ôn hòa mà thanh âm uy nghiêm vang lên. Đan dược phẩm cấp trước bất luận, chúc thanh sư đệ luyện chế linh ánh đan, bất kể dược hiệu, độc tính, đều vượt qua hồ sư đệ luyện chế ngưng nguyên đan, lần này luyện đan tỷ thí, chúc thanh sư đệ giành thắng lợi. Dứt lời, Kim Văn nhìn về phía Hồ Triệu Lợi, hỏi: "Hồ sư đệ nhưng có ý kiến?" "Không có không có, đại trưởng lão xử phạt rõ ràng, đệ tử nhận thua." Dứt tiếng, hắn trực tiếp xoay người chạy trốn, trong nháy mắt liền biến mất mất tích. Những người khác chẳng qua là nhìn một cái, liền quay đầu nhìn về phía chúc thanh. Chỉ thấy hắn đã hai mắt nhắm nghiền, cũng có nhỏ nhẹ tiếng ngáy truyền ra. Đám người cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. "Đúng, sư đệ còn không có lựa chọn động phủ đi." Kim Văn hỏi. "Là..." Mai Lan vội vàng trả lời, "Lại trưởng lão, nếu không, để cho sư đệ cư ngụ ở động phủ của ta đi." Người này, Kim Văn, Vũ Tử Vân, Tống Bình Sinh đều là lộ ra vui mừng mỉm cười, chọc cho Mai Lan thẹn thùng không dứt. "Đúng, cái này 5 triệu linh thạch giao cho sư đệ." Tống Bình Sinh ném ra chữ vật túi, đồng thời thật chặt đè lại bản thân bên eo. "Thật là, không phải là khối kim tinh thạch mà, về phần cẩn thận thành như vậy sao?" Vũ Tử Vân châm chọc đạo. "Phu nhân a, đây cũng không phải là bình thường kim tinh thạch." "Được rồi được rồi, ngươi thích là tốt rồi." "Ừm, đan dược đâu?" Vũ Tử Vân nhìn chằm chằm không có vật gì ngọc điệp, sau đó trên dưới tìm kiếm, thậm chí ngay cả khe đá cũng nhìn thật cẩn thận. "Cái đó đã bị đại sư huynh bao đầu." Tống Bình Sinh nuốt nhát nói. "Trở lại từ đầu, lớn như thế trên quảng trường đã không thấy được Kim Văn bóng dáng. Tốt xấu để cho ta nghiên cứu một chút." Vũ Tử Vân mặt lộ thương tâm, Tống Bình Sinh vội vàng kéo vào trong ngực, ngay sau đó hóa thành lưu quang phi nhanh mà đi. Trong lương đình, ba người ngồi đối diện, vui mừng uống trà. Vị tiểu sư đệ kia thật là lợi hại, lại có thể đem những dược liệu kia luyện chế thành linh ánh đan. Hoa Dật Luân hớn hở mặt mày điệu nói, Phùng Thanh Huy cũng là gật đầu đồng ý 10 khỏa linh ánh đan, nếu như cũng có thể hữu hiệu, Trường Phong môn thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Nhị sư Minh không cho Phong sư muội đòi hỏi một biên. Nghe nói như thế, Phùng Thanh Huy trực tiếp bị nước trà sợ, liên tiếp ho khan. Hoa Dật Luân nhìn ở trong mắt, tiếp tục thêm lửa. Phong sư muội, người đẹp lòng lành, tu hành cũng cố gắng, nghe nói đã có đông đảo nam tu cầu làm đạo lữ, thật không biết sẽ tiện nghi ai. Dứt tiếng, sát ý đột nhiên nổi lên. Hoa Dật Luân thấy tình thế không ổn, hoảng hốt trốn đi. Ngọc Phong chân nhân hơi hành lễ, cũng là đội vàng bỏ chạy. Phùng Thanh Huy lắc đầu một cái, thu hồi sát ý, ngay sau đó nhìn về phía người ở ngoài xa ảnh. Chỉ thấy thủ du hoài báo trúc thanh ngự kiếm phi hành, đông đảo nữ tu vây ở bên người, dịu ra dịu rít nhau nhau làm một đoàn. Trên quảng trường, đông đảo tu sĩ cũng ở đây huyền diệu mới vừa rồi thành quả. "Ta mới vừa từ luyện khí tầng 8 đột phá đến luyện khí kỳ viên mãn. Ta là luyện khí tầng 7 đến viên mãn. Ta từ trúc cơ sơ kỳ tiến cấp tới trúc cơ hậu kỳ. Cẩn thận cho an bệ bụng ngươi. Các vị sư đệ chớ có lòng tham, nhất định phải ổn định tu vi." Hoàng sư huynh cũng lên cấp chương 168. Tương thân tương ái cẩm phu nhân chương 168, tương thân tương ái cẩm phu nhân một cái một mạc bên trong gian phòng, Kim Văn ngồi ở bàn cạnh. Bên trong gian phòng đồ gia dụng đều vì bình thường vàng bằng gỗ làm, không có đẹp đẽ ngọc khí, không có hoa lệ trang sức. Nhưng, bên trong nhà chỉnh tề như mới, trên giá sách bày đầy các loại sách, bàn ghế cũng hơi hơi lộ ra ánh sáng. Duy nhất hơi có vẻ hoa lệ vật kiện, phải là dài 2 trượng chiều rộng giường lớn, gấm vóc màn che treo lơ lửng trên đó, trắng đoán tinh xảo giường hẹp rất là mềm mại, chứa 4 người là dư xài. Vàng mục trên bàn sách để xanh biết pháp bàn cùng một cái đẹp đẽ hộp ngọc, 10 khỏa trong suốt đan dược trưng bày vào trong đó. Mới vừa, Kim Văn đã đem 10 khỏa đan dược toàn bộ kiểm tra qua. Dược tính đều ở 90 trở lên, độc tính đều bị linh, đánh giá đều là cực phẩm đan dược. Ngưng trọng nét mặt rốt cuộc buông lỏng, trên mặt cũng triển lộ ra nụ cười vui mừng. "Gõ, gõ, gõ." Thanh thúy tiếng gõ cửa vang lên, Kim Văn nét cười càng tăng lên, ngay sau đó ứng tiếng, mời vào. Chỉ thấy một vị 25-26 xinh đẹp người đàn bà chậm rãi đi vào căn phòng, trên tay nâng linh quả, nước trà. Người đàn bà màu da trắng trẻo, mặt mũi xinh đẹp tuyệt trần, 7 thước 8 tấc thân hình càng là yêu kiều thức tha. Một thân màu lam nhạt áo bào, có thêu màu vàng phong vân hoa văn, nói rõ nàng là kim đan kỳ tu sĩ. Kim Văn bước nhanh tiến lên, từ phía sau lưng ôm người đàn bà, cũng trên dưới này tay. Cũng mấy trăm tuổi người, liền không thể chờ một lát sao? Lời nói tuy là oán trách, nhưng trên mặt lại hiện đầy đủ cười. "Vân Nhi, bây giờ có 3 đan văn linh ánh đan, ngươi cũng có thể lên cấp nguyên anh kỳ." "Biết rồi, chuyện huyên náo lớn như vậy, toàn bộ tông môn đều biết." Người đàn bà tên là Cẩm Thải Vân, là Kim gia mua được người phàm. Cùng Kim Văn là thanh mai trúc mã, hai người lâu ngày sinh tình liền quyết định cả đời. Nhưng hai người tư chất chênh lệch quá lớn, Kim Văn là thiên linh căn, Cẩm phu nhân thời là ngũ linh căn. Vì vậy, Kim Văn cùng Kim Gia náo mâu thuẫn, lựa chọn tông môn lúc cũng là tiến vào hay là môn phái nhỏ trưởng phong môn. Nhưng Cẩm Phu Nhân tu vi thủy chung là Kim Văn tâm bệnh. Ở Kim Văn trợ giúp hạ, Cẩm Phu Nhân thuận lợi trúc cơ, kết đan, ngưng luyện kim đan, nhưng thủy chung không cách nào lên cấp đến nguyên anh kỳ. Vì thế Cẩm Phu Nhân vì Kim Văn tìm đến hai vị tư chất cực tốt thị thiếp, hy vọng các nàng có thể bồi Kim Văn đi con đường sau đó. Bây giờ có chuyện cơ, hai người dĩ nhiên là vui mừng vô cùng. Ta muốn tìm mấy vị kia ngũ linh căn nữ tu, các nàng nên biết ta tu luyện ra vấn đề gì. Tốt. Kim Văn ôm trong ngực Cẩm Phu Nhân, phảng phất hải tử vậy vui vẻ cười. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Trúc Thanh cuối cùng khôi phục pháp lực. Mở mắt ra liền thấy được xa lạ căn phòng, đẹp đẽ gỗ đỏ đổ ra dụng, lộn xộn kệ sách, cạnh góc chỗ còn có thể thấy được nữ tử ăn mặc. Thân thể khẽ run, phảng phất núi lớn ép thân. Trong mắt xuống phía dưới, chỉ thấy Diễm Nương, Thiến Nương, Thủ Du, Chu Trường Lệ mấy người chật chội ở hẹp hòi trên giường hẹp. Mấy người nâng lên thân hình, ưu nhã tuyệt mỹ phong cảnh dọi vào tầm mắt. Sư Minh rốt cuộc tỉnh, làm hại chúng ta lo lắng không thôi. Đang khi nói chuyện, Diễm Nương sống tạm tiến lên, đem mình thân thể toàn bộ đặt ở Trúc Thanh trên thân. Xin lỗi, khó được gặp phải luyện chế linh anh đan cơ hội, có chút chăm chú. Chủ nhân đừng xin lỗi, chúng ta cũng thấy được tuyệt mỹ phong cảnh. Thủ Du nói, tuyệt mỹ phong cảnh là chủ nhân ánh mắt, vậy thì thật là tỏa ra ánh sáng lung linh, rực rỡ vô cùng. Thiến Nương liên miên bất tuyệt địa tán dương. Thiến Nương, Thủ Du nghe được kêu gọi, hai người vui vẻ ra mặt lao vào Trúc Thanh lồng ngực, đem Diễm Nương vững vàng đè ở dưới người. Bây giờ tiến tông môn, không phải gọi chủ nhân, muốn lấy sư đệ tương xứng, ai không được có dị nghị. Bây giờ liền đối với hai người ngươi tiến hành trừng phạt. Là. Thanh âm trầm thấp trong tràn đầy vui sướng. Chủ nhân, ngươi không bằng ở nơi này đi. Chu Trường Lệ nói. Lệ Lệ, ngươi cũng phải tiếp nhận trừng phạt. Là. Sư Minh Diễm Nương gọi. Cũng không có vấn đề. Sư Minh muốn đối xử như nhau. Vang một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, chỉ thấy Bạch Liên tươi cười rạng rỡ mà nhìn xem trên giường hẹp phong cảnh. Mới vừa tỉnh ngủ liền có như vậy nhã trí, thật không hổ là tiểu sư đệ. Liên Nhi sư tỷ, có phải hay không cùng nhau? Một con trắng trẻo cánh tay lộ ra giường hẹp, đang thả ra mê người cám dỗ. Được rồi, đại trưởng lao đến rồi, mau mau đi ra đi. A, Trúc Thanh theo thứ tự hôn chưa thỏa mãn chúng mỹ nhân, mặc tốt tông môn phục sức liền đi theo Bạch Liên mà đi. Lúc hành tẩu, Trúc Thanh nhận ra được, nơi đây bố trí đẹp đẽ, các loại hoa cỏ khắp nơi. Chẳng qua là ít có người xử lý, có chút lộn xộn. Đi tới phòng tiếp khách, Cẩm Phu Nhân cùng Mai Lan lần cận mà ngồi, Kim Văn Thị ngồi ở đối diện, đang tươi cười rạng rỡ mà nhìn xem trò chuyện vui vẻ hai người. Trúc Thanh cùng Bạch Liên đơn giản hành lễ, Kim Văn khoát khoát tay tỏ ý hai người ngồi xuống. Trúc Thanh ngồi vào Kim Văn bên người, Bạch Liên thì ngồi vào Cẩm Phu Nhân bên người. Hôm nay tới đây, có một chuyện tình giáo. Kim Văn chậm rãi giảng thuật Cẩm Phu Nhân chuyện. Nhìn thế nào? Bạch Liên hỏi. Hàn không có hoàn thành ngũ hành hợp nhất. Trúc Thanh đáp. Sư đệ sư muội, ta đúng là dựa theo ngũ hành tướng sinh quyết tu luyện, vì sao không thể hoàn thành ngũ hành hợp nhất? Cẩm Phu Nhân nghi vấn. Xin hỏi sư tỷ, ngũ hành hợp nhất có hay không ở đại trưởng lao phụ trợ hạ hoàn thành? Xác thực như vậy. Kim Văn trước tiên trả lời, không biết có gì vấn đề. Đại trưởng lão là kim linh căn, cho nên kim thuộc tính linh lực quá dư, ở sau trong tu luyện cũng có đại trưởng lao phụ trợ, cho nên gấm sư tỷ trong cơ thể ngũ hành lực không hề thăng bằng. Trúc Thanh giải thích nói, nhưng có biện pháp giải quyết. Kim Văn rất là nóng nảy. Có hai cái, một cái đơn giản, một cái dài dằng dặc. Nghe nói như thế, Kim Văn do dự. Bình thường mà nói, đơn giản lựa chọn nương theo lấy cực lớn rủi ro, nhưng thời gian bọn họ lại không chờ nổi. Cẩm Phu Nhân đã đến gần 500 tuổi, nếu như tuổi tác lớn chút nữa sẽ gặp bỏ lỡ lên cấp nguyên anh kỳ cơ hội. Tiểu sư đệ khi nào học xong làm chuyện xấu? Bạch Liên lịch ngầm nói, ta giống như không có nói sai đâu. Trúc Thanh đầy mặt vô tội. Được rồi, mau mau đem linh căn lấy ra. Nghe hai người đối thoại, Kim Văn, Cẩm Phu Nhân, Mai Lan đều là đầy mặt mờ mịt. Linh căn cần dung nhập vào cái khác linh căn sao? Linh lực trong cơ thể có thể thay đổi sao? Ba người sững sờ giữa hai cái hộp ngọc lơ lửng mà ra, phía trên còn có dán tinh xảo phù lục. Đại trưởng lão, hai vị sư tỷ, sau đó thấy vật nhất định không thể ngoại chuyện. Tốt, ta nhưng có thể. Mắt thấy đại trưởng lão muốn thể, Trúc Thanh cùng Bạch Liên lập tức ngăn cản. Chúng ta chỉ nói là nói, còn lâu mới có được đến thể trình độ. Đại trưởng lão quá mức chăm chú, tiểu sư đệ có thể có một nửa liền tốt. Liên Nhi sư tỷ, đang khi nói chuyện, phù lục nhẹ nhàng rớt xuống, hộp ngọc từ từ mở ra. Chỉ thấy 20 trong suốt viên cầu an tĩnh nằm song xoài trong đó, mỗi một cái đều tản ra năm màu quang hạ. Năm màu linh căn, có nhiều như vậy sao? Kim Văn kinh ngạc. Nếu đại trưởng lão biết năm màu linh căn, vậy thì tốt rồi nói. Chỉ cần đem năm màu linh căn hòa tan vào gấm sư tỷ ngũ linh căn trong, liền có thể tự đi điều chỉnh ngũ hành lực, sau lại hoàn thành ngũ hành hợp nhất liền có thể. A, Kim Văn thật vô cùng mờ mịt. Năm màu linh căn chính là trong truyền thuyết linh căn, hắn cũng là ở vô tình hạ mới biết, bây giờ lại có nhiều như vậy. Mai Lan càng thêm mờ mịt, dù sao nàng liền linh căn có thể dung hợp chuyện cũng không biết. Chương 169, nói chuyện thật vui chôn sát cơ. Chương 169, nói chuyện thật vui chôn sát cơ. Gấm sư tỷ, ngươi cẩn thận cảm nhận, cái nào linh căn thích hợp nhất? Cẩm Phu Nhân mở mịt luống cuống, chỉ đành ở Bạch Liên dưới sự dẫn đường lựa chọn linh căn. Như thế nào? Bạch Liên chỉ Cẩm Phu Nhân trong tay năm màu linh căn hỏi. Phi thường thích hợp. Dứt lời, Trúc Thanh đứng dậy rời đi phòng tiếp khách. Kim Văn cũng nhớ tới thân rời đi, lại bị Bạch Liên gọi lại. Đại trưởng lão như vậy lo lắng, hay là tận mắt chứng kiến tốt hơn. Bạch Liên nhẹ nhõm từ Cẩm Phu Nhân trong bụng lấy ra ngũ linh căn, lại đem năm màu linh căn đến gần. Hai người tương dung, chưa từng xuất hiện bất kỳ bài xích. Chỉ thấy hào quang năm màu đột nhiên dâng lên, đem Cẩm Phu Nhân hoàn toàn bao phủ. Năm viên màu sắc khác nhau linh cầu ngưng tụ mà ra, tạo thành hình cái vòng, vây lượn ở Cẩm Phu Nhân bên người. Trong đó màu vàng linh cầu lớn hơn rất nhiều, cơ hồ là cái khác 4 cái linh cầu gấp 10 lần. Theo linh quang lưu chuyển, quả bóng vàng từ từ nhỏ dần, cái khác linh cầu từ từ mở rộng, rất nhanh liền đạt tới thăng bằng. Một lúc lâu sau, năm màu linh quang nội liễm vào cơ thể, Cẩm Phu Nhân hiện ra thân hình. Vân Nhi, cảm giác như thế nào? Rất nhẹ nhàng, trong thân thể khó chịu giống như toàn bộ biến mất. Vậy là tốt rồi. Kim Văn bước nhanh đến phía trước, đem Cẩm Phu Nhân thật chặt kéo vào trong ngực, chọc cho nàng đỏ mặt tiến hai. Mai Lan xấu hổ quay đầu, Bạch Liên ngược lại hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng muốn cố kỵ hai người tâm tình, cũng nghiêng đầu. Được rồi. Hai vị sư muội đều nhìn đâu? Kim Văn lúng túng cười một tiếng, vội vàng buông ra Cẩm Phu Nhân. Không bao lâu, Trúc Thanh trở lại, Kim Văn phi thường kích động ngỏ ý cảm ơn. Đại trưởng lão, ta sau đó phải làm một chuyện, có thể sẽ tổn hại trưởng phong môn, nhưng ta bảo đảm sẽ mau chóng bù lại. Xem Trúc Thanh vẻ mặt nghiêm túc, còn có chăm chú ánh mắt, Kim Văn đại khái hiểu hắn tiến vào trưởng phong môn chân chính mục đích. Có nắm chắc không? Nghe lời quan tâm, Trúc Thanh lộ ra nụ cười. Người đều có nhược điểm, hơn nữa người nọ nhược điểm quá sáng rõ. Tốt. Chỉ cần không có quá lớn động tĩnh, ta cũng sẽ giúp ngươi đè xuống. Đa tạ đại trưởng lão. Dứt lời, Trúc Thanh cong người chắp tay. Kim Văn than nhẹ, đem hắn đỡ dậy, cũng hỏi thăm, 10 quả linh anh đan nên xử trí như thế nào? Ba đan văn linh anh đan rất hiếm hoi sao? Trúc Thanh tựa hồ nói lên một cái rất vấn đề kỳ quái, Bạch Liên cũng có giống vậy nghi vấn. Lúc này, Kim Văn ba người mới ý thức tới, ở bọn họ trong nhận biết ba đan văn linh anh đan không hề hiếm hoi. Liên Nhi sư muội, linh anh đan bản thân cũng rất hiếm hoi, giá thị trường là 5 triệu linh thạch, một đan văn linh anh đan đã từng xuất hiện, ba đan văn linh anh đan chỉ tồn tại ở tin đồn. Cẩm Phu Nhân giải thích nói. Ngay sau đó, Kim Văn giải thích lên cấp nguyên anh kỳ tỷ lệ thành công, không tồn tại 10 thành tỷ lệ thành công. Trúc Thanh quả quyết phủ định, chỉ có ở tu sĩ chân nguyên rồi giàu lúc, linh anh đan mới có thể phát huy hiệu dụng, cho dù cấp những phế vật kia dùng nhiều hơn nữa đan dược cũng không thể nào lên cấp. Tu tiên lấy người làm gốc, đan dược chẳng qua là phụ trợ. Nghe nói như thế, Kim Văn gật đầu bày tỏ đồng ý, Cẩm Phu Nhân tươi cười rạng rỡ, Mai Lan thời là mặt buồn rười rượi. Sư muội, đan văn linh anh đan rất khó luyện chế sao? Cẩm Phu Nhân hỏi. Cũng không tính là khó, chỉ cần nắm giữ thảo dược phân phối thời cơ, còn có kiên nhẫn khống chế lửa, cơ bản mỗi lần cũng có thể luyện ra ba đan văn đan dược. A, đám người bừng tỉnh. Chỉ cần nắm giữ phương pháp, ba đan văn linh anh đan liền có thể sản xuất hàng loạt. Đây đối với trưởng phong môn sẽ có loại nào ảnh hưởng? Kim Văn cẩn thận tính toán. Ta cho là, lưu lại 5 viên linh anh đan cấp tư chất tốt đồng môn, còn lại 5 viên đưa đi bán đấu giá, sau đó mua nữa chút linh thảo. Trúc Thanh nói. Ừm. Bây giờ tông môn thực lực tương đối kém, cực phẩm đan dược xuất thế có lẽ là cái mối họa. Kim Văn mặt lộ buồn lo. Cũng là không sao. Trúc Thanh lạnh nhạt mở miệng, một, lúc ấy tại chỗ đệ tử trong không có mấy người nhận biết đan văn linh anh đan, thứ hai, cho dù Đại Sơn huyện cùng Địa Hỏa tông nhận được tin tức, cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Cũng đúng. Mặc dù trường phong môn thực lực không bằng bọn họ, nhưng muốn cầm xuống trường phong môn cũng phải bỏ ra thê thảm giá cao, nhất định muốn cân nhắc liên tục. Kim Văn nói, khoảng thời gian này, tông môn bên trong tăng thực lực lên, bên ngoài tìm kiếm trợ giúp, tỉ như Thiên Thông Thương hội. Tiểu sư đệ có hay không đã biết? Lời này vừa nói ra, chỉ có Mai Lan mặt lộ nghi ngờ, bốn người khác đều là rõ ràng. Các ngươi có thể hay không đem lời nói rõ? Mai Lan tiểu giận nói, kỳ thực rất đơn giản. Trúc Thanh nói, một, những thảo dược kia đều là ở lò luyện đan cạnh lâu đưa mà thành, có thể có phấn khích như vậy chỉ có Thiên Thông Thương hội. Thứ hai, như vậy trùng hợp, nhất định là quen thuộc người. Là bảo thuốc ủy thác đại trưởng lão chiếu cố với ta. Đối. Kim Văn thản nhiên thừa nhận. Một trận cười vui sau, Trúc Thanh mở miệng nói ra, nếu là như vậy, vậy liền cùng Thiên Thông Thương hội đạt thành hợp tác, từ Thiên Thông Thương hội cung cấp linh thảo, trưởng phong môn giao phó đan văn linh ánh đan. Mỗi một phần thảo dược. 5 viên đi. Bạch Liên nói. Có thể hay không thiếu chút? Ngươi nha ngươi. Không phải tất cả mọi người cũng có thể như ngươi như vậy một lần thành công, ta lần đầu tiên luyện chế lúc, chỉ thành công 3 viên 3 văn, 8 quả 2 văn. Nghe hai người cãi vã, Kim Văn, Cẩm Phu Nhân, Mai Lan chạy xuống mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên liền có thể luyện chế 3 đan văn linh anh đan, đây rốt cuộc là loại thiên tài nào? Được chưa? Vậy thì 5 viên, thấp nhất 2 văn, tận lực giao phó 3 văn. Tốt, cứ như vậy. Kim Văn thấp thỏm đáp lại. Đúng. Bồi anh đan cùng hóa cảnh đan cũng có thể nói một chút, chúng ta cũng có thể luyện chế 3 đan văn. Trúc Thanh lạnh nhạt mở miệng, Kim Văn mồ hôi lạnh chảy ròng. Tốt, ta sẽ cùng bảo thúc nói. Tán gẫu hồi lâu sau, Bạch Liên đi theo Cẩm Phu Nhân rời đi, để giúp đỡ nàng hoàn thành ngũ hành hợp nhất. Vì để tránh cho hiểu lầm, Kim Văn ngay trong ngày liền rời đi trường phong môn. Lúc rời đi giao cho Mai Lan một viên linh anh đan, đem nàng kích động đến không được. Mai Lan sư tỷ, ngươi cùng Ngọc Phong chân nhân là quan hệ như thế nào? Đột nhiên đặt câu hỏi để cho Mai Lan run sợ trong lòng, bình ngọc trong tay thiếu chút nữa rơi xuống. Chẳng qua là đồng môn, cũng không có đặc biệt quan hệ. Ánh mắt Julie, mặt mũi cứng ngắc, thân thể không tự chủ dịch chuyển, lúc nói chuyện cố ý tránh ra tầm mắt của mình. Nàng đang nói láo. Kỳ thực Trúc Thanh đã sớm biết. Một, yên tâm để cho Lệ Lệ cùng người nọ cùng đi ra ngoài tìm thuốc, nói rõ các ngươi quan hệ không bình thường. Nghe được Lệ Lệ gọi, Mai Lan khỏe mắt nhảy lên không dứt. Thứ hai, Lệ Lệ xảy ra chuyện sau, người nọ còn dám không kiêng nể gì như thế, nói rõ người nọ có ngươi tay cầm. Thứ ba, ngươi phi xử tử. Cái này có quan hệ sao? Mai Lan lớn tiếng hỏi ngược lại. Chỉ thấy nàng đỏ mặt tiến hai, trán nổi gân xanh lên, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. nhưng in ở nàng xinh đẹp trên mặt mũi lại có vẻ đặc biệt yêu kiều, chọc cho Trúc Thanh ha ha cười không ngừng. Rất nhanh, Trúc Thanh thu hồi đủ cười, mặt mũi trang nghiêm nói, sư tỷ, ta muốn giết chết Ngọc Phong chân nhân, hy vọng có thể lấy được trợ giúp của ngươi. Hắn bây giờ đã là Nguyên Anh kỳ, ngươi. Đột nhiên, nàng nhớ tới mới vừa rồi đối thoại. Việc hắn muốn làm là giết chết Ngọc Phong chân nhân, hơn nữa đại trưởng lão đã đồng ý, nàng sâu sắc thở dài, lần thứ hai đoán hận bản thân quá ngu. Ta phải làm gì? Chương 170, Dương Trúc trong bụi rậm say rượu ý chương 170, Dương Trúc trong bụi rậm say rượu ý trong trường phong môn có một chỗ hình móng ngựa thung lũng, trong phạm vi bán kính 20 dặm. Bốn phía ngọn núi cao 2-300 trượng, mơ hồ có thể thấy được đỉnh đài lầu các. Trung ương chỗ bình thản, có nhạt mèo xương trắng tràn ngập. Xuyên qua xương trắng, đập vào mi mắt chính là tươi đẹp biển hoa, rừng cây rậm rạp, còn có đi lại ở trong đó xinh đẹp nữ tu. Sa mỏng thân, khinh vũ tung bay, chiếu vào ánh trăng trong sáng hạ, nở rộ ra rực rỡ phong quang. Mỹ nhân dậm chân, đi về phía một chỗ sang trọng cung điện. Cung điện cao trăm trượng, dài rộng đều có ngàn trượng, nguy nga trắng lệ, giường cột chạm trổ. Một đạo lưu quang bay tới dừng lại với xương trắng trước, ngay sau đó xương trắng tiêu trừ, hiện ra lỗ thủng. Lưu quang tiếp tục chạy như bay, xuyên qua rừng cây, bay qua biển hoa, cuối cùng bị một con xinh đẹp tuyệt trần tay ngọc bắt lại. Một vị xinh đẹp nữ tu xem trong tay đưa tin phủ, cho mày, trong miệng thì thảo, Mai Lan sư tỷ, người ta bị lừa được còn chưa đủ thảm sao? Cô gái này chính là Ngọc Phong chân nhân đạo lữ Đặng Sảo Muội. Ban đầu bị hào hoa phong nhã Ngọc Phong chân nhân theo đuổi lúc, là bực nào vui vẻ, bây giờ chính là bực nào thất vọng. Xem cả vườn luyện khí kỳ nữ tu, nàng lắc đầu thở dài, sau đó xoay người đi vào cung điện. Đoạn thời gian trước, Mai Lan từng tới ồn ào qua, khi đó nàng mới biết, Mai Lan cùng Ngọc Phong chân nhân từng có một đoạn tình. Hai người từng ước hẹn chung nhau lên cấp Kim Đan kỳ, nhưng không ngờ, Ngọc Phong chân nhân chèn ép Mai Lan nguyên âm một mình lên cấp, khiến cho Mai Lan tu vi thụt lùi, nghỉ ngơi 3 năm mới khôi phục. Người nọ coi đây là tay cầm, uy hiếp Mai Lan không phải nói ra hắn cùng với Huyết Thiên giáo liên hệ. Huyết Thiên giáo a? Người nọ không ngờ cùng ma đạo có dính líu. Đặng Sảo Muội xem trong tay đưa tin phủ, hận không được bây giờ liền hủy diệt. Nhưng cân nhắc đến Chu sư muội mấy người bình yên trở về, lại tự định giá Mai Lan dụ ý, nàng vẫn là nhịn được. Đi tới một cánh cao 5 trượng bạch cửa gỗ phía trước, nàng trù trừ chốc lát, hay là gõ vang cửa phòng. Đi vào. Mang theo thở dốc thanh âm truyền ra, còn kèm theo nữ tử tiếng hát. Ùng ùng. To lớn cánh cửa bị đẩy ra, nóng bỏng sóng khí chạm mặt sẽ qua, trên mặt của nàng hiện lộ ra không vui. Cũng không phải là người nọ sở thích nữ sắc, mà là hắn không cầu phát triển. 5 triệu linh thạch mà thôi, lại đi lùng giết yêu thú liền có thể, lại đi dãy núi chỗ sâu đào được linh dược liền có thể. Bây giờ lại lấy nữ sắc tê dại bản thân, thật là gỗ mục không điều khắc được. Đi tới trắng như tuyết màn che trước, chỉ thấy bóng người nhốn nháo, tiếng hát không ngừng. Chuyện gì? Nặng nghề tiếng thở dốc truyền ra. Mai Lan sư tỷ đưa tới đưa tin phủ. Mai Lan, nàng còn muốn cười nhạo ta sao? Ngẩng cao thanh âm sen lẫn phẫn nộ, uyển chuyển tiếng hát đột nhiên dừng lại, chỉ để lại mấy đạo run rẩy bóng dáng. Đặng Sảo Muội than nhẹ, hay là chính ngươi xem đi. Phù lục bay vào màn che, sau đó chính là khoan khoái kêu lên tiếng. Tốt, tốt. Như vậy ta là có thể kiếm trở về 5 triệu linh thạch. Khoan khoái tiếng cười vang vọng với rộng rãi căn phòng, còn có tùy theo mà tới mạn rượu tiếng hát. Đặng Sảo Muội không dừng lại nữa, cất bước đi ra khỏi phòng. Bay một tiếng, cửa phòng lần nữa đóng lại. Mai Lan động phủ 10 phần xinh đẹp tuyệt trần, hoa tươi khắp nơi, cây xanh tạo bóng mát. Nơi này trừ Mai Lan, còn có hơn 30 vị sư tỷ chung nhau ở 10 dặm phương viên bên trong có Mai, Lan, Trúc, Cúc 4 màu khu vực. Mỗi cái khu vực đều có vài tòa gác lửng, trong rừng hoa đảo gỗ đỏ lầu cát, trong lan hoa tùng lam nhạt đa phòng, cúc tây trung hoa trong biển hoa xanh biết nhà trên cây, còn có thanh thúy trong rừng trúc đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát lấy to trúc vì trụ, thúy trúc vì đỉnh, dài hơn 1 trượng bàn đá đưa vào trong đó, mấy cái băng đá đặt ở bốn phía. Một vị áo hồng mỹ nhân đang lo lắng chờ đợi, trên bàn đá rượu ngon giai hảo trưng bày tinh xảo, sau lưng thanh thúy phòng trúc thì có chút cũ rách. Sư muội một đạo thanh âm vui sướng từ đàng xa tung bay mà tới, lại làm cho áo hồng mỹ nhân khẽ run. Mỹ nhân hít sâu một hơi, ngay sau đó đứng dậy chào đón, trên mặt đã treo đầy nụ cười, chính là Mai Lan. Thân ảnh màu trắng phi nhanh tới, trong thời gian ngắn liền tới đến Mai Lan trước mắt, chính là Ngọc Phong chân nhân. Hôm nay sư muội thật là xinh đẹp như hoa, thiên nữ hạ phàm, tựa như dạo chơi bụi hoa hoa tiên tử. Đa tạ lục trưởng lão tán dương. Mai Lan hơi không mình hành lễ, khóe mắt không ngừng được địa run rẩy. Mình năm đó chính là bị như vậy ngôn ngữ lừa gạt, bây giờ như thế nào lại trùng kế? Ngọc Phong chân nhân giơ tay lên ý muốn đỡ dậy Mai Lan, lại thấy nàng vội vàng thu cánh tay về, có chút hoảng sợ lui về phía sau. Lục trưởng lão mời ngồi, Mai Lan có một chuyện tình giáo. Sư muội chuyện dĩ nhiên là sư minh chuyện, sư minh nhất định biết gì nói nấy. Ngọc Phong chân nhân ôn hòa cười một tiếng, ngồi vào Mai Lan đối diện. Hắn mặc dù muốn mau sớm bắt được Linh Anh Đan để đổi lấy linh hạch, nhưng thấy đối phương như vậy cảnh giác, hay là quyết định chậm rãi mà đi. Có thể hay không mời Lục trưởng lão truyền thụ lên cấp Nguyên Anh kỳ kinh nghiệm. Dĩ nhiên, đánh vào Nguyên Anh kỳ, trọng yếu nhất chính là ngưng tụ chân nguyên trong cơ thể. Ngọc Phong chân nhân đĩnh đạc nói được có lý có tình. Bất quá, đều là nói nhảm, những kinh nghiệm này sớm bị Kim Văn mấy vị trưởng lão giảng thuật qua. Nhưng Mai Lan cũng là nghe say sưa ngon lành, trong lúc vô tình đã cùng Ngọc Phong chân nhân lần cận mà ngồi. Sư muội căn cơ rất tốt, chỉ cần lên cấp trước ổn định tu vi liền có thể. Đang khi nói chuyện, Ngọc Phong chân nhân cầm bầu rượu lên vì Mai Lan ngã xuống một chén rượu. Trước hạn chúc sư muội lên cấp Nguyên Anh kỳ. Dứt lời, Ngọc Phong chân nhân cầm lên chén rượu của mình uống một hơi cạn sạch. Mai Lan có chút hốt hoảng cầm chén rượu lên, suy tư một lát sau nói, đa tạ sư minh chúc lành. Sư muội nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, tranh thủ lên cấp Nguyên Anh kỳ. sau đó cũng là uống một hơi cạn sạch. Thấy vậy, Ngọc Phong chân nhân khẽ miệng câu cười, khóe mắt giơ lên, chỉ kém đem đắc thủ viết lên mặt. Phượng Luân đan có thể ngưng luyện nữ tu trong cơ thể nguyên âm khí, từ đó tăng lên song tu hiệu quả. Nếu như phối hợp bí thuật, còn có thể hấp thu tu vi của đối phương. Mai Lan gặp nhau bởi vì đánh vào nguyên anh kỳ thất bại mà đưa đến tu vi tụt lùi, bản nguyên bị tổn thương. Nàng cuối cùng chỗ đi chỉ có thể là bên cạnh mình, đến lúc đó, huyết tiên giáo chuyện cũng coi là hoàn toàn chôn. Ngọc Phong chân nhân ảo tưởng tương lai tốt đẹp, trên mặt không tự chủ triển lộ nụ cười. Nhưng, lúc này Mai Lan đã tâm thần mê ly, hoàn toàn không có thể thấy được. Sư muội thật là sảng khoái, sư minh mời ngươi một chén nữa. Đa tạ. Sư minh. Ly rượu tiếng giao thoa, tiếng cười nói vang vọng với khắp rừng trúc. Một bầu rượu uống cạn, ba viên phượng loan đan bị Mai Lan hoàn toàn hấp thu. Chỉ thấy Mai Lan kéo lôi vào áo, trong miệng lẩm bẩm nóng trong mắt hoa đào đã nở rộ, cuồn cuộn hơi nóng bay lên. Lúc này, Ngọc Phong chân nhân hoàn toàn lộ ra bộ mặt thật. Ôn hòa nụ cười đã sớm không còn, ưu nhã phong độ không còn sót lại gì, chỉ để lại mặt mũi dữ tợn, đầy mặt tham luyến nam nhân. Sư muội a sư muội, ngươi hay là vậy ngu xuẩn, bất kể bất cứ chuyện gì đều chỉ sẽ dựa vào người khác. Mặc dù lời nói tràn ngập giễu cợt, nhưng người trước mắt đã sống tạm tiến lên, không hề đứt đoạn địa kéo lôi y phục của hắn. Nếu là sư muội mong muốn, cái kia sư minh liền thành toàn. Dứt lời, hắn ăn vào ba hạt long dương hoàn, giơ tay lên đem Mai Lan ôm vào trong ngực, đi về phía cách đó không xa phòng trúc. Phòng trúc hơi lộ ra cũ rách, thanh hoàng chi sắc xen nhau, nhưng đại thể coi như chỉnh tề. Bay một tiếng, Ngọc Phong chân nhân trực tiếp đạp ra cửa phòng. Chút cỏ cây khí tràn ngập, còn có chút điểm bụi bặm trôi nổi tại không trung. Thậm chí ngay cả giường hẹp cũng chuẩn bị xong, xem ra sư muội cũng có song tu tính toán. Hắn bước nhanh đi về phía bên giữa, đem trong ngực thần trí mê ly Mai Lan bỏ vào dài hơn một trượng chiều rộng trắng như tuyết trên giường hẹp. Ngọc phù ném ra, bạch quang lòng lánh, một tầng trắng loãng bình chướng ngưng tụ mà thành, đem sinh sắn trúc lâu hoàn toàn bao phủ. Thấy cách đâm bình chướng hoàn thành, Ngọc Phong chân nhân liếm môi một cái, sư muội, sư minh chắc chắn thật tốt sủng ái ngươi, đời này kiếp này không thay đổi. Dứt lời, hai bàn tay to lộ ra, ý muốn cởi ra Mai Lan quần áo. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, phong cảnh phiêu diêu, trong thai ong ong ngâm thanh không ngừng, như có sấm rền nổ vang. Chương 171, Ngụy Trang Ma Đạo Huyết Anh. Chương 171, Ngụy Trang Ma Đạo Huyết Anh trong tà chiêu. Ngọc Phong chân nhân lập tức ý thức được vấn đề, nhưng hắn trong cơ thể chạy trốn không ngừng nguyên dương khí trở ngại linh lực vận chuyển. Đáng ghét. Bay một tiếng, áo trắng bóng dáng ầm ầm ngã xuống đất, không có chút nào động tĩnh. Thật là, từng cái một đều là đơn thuần như vậy, tưởng ta bố trí nhiều hậu thủ. Đen nhánh nước xoáy nổi lên, nương theo lấy thanh âm một đạo bóng dáng dậm chân mà tới, chính là Trúc Thanh. Quét nhìn hiện trường, Trúc Thanh không khỏi phát ra than thở, không phải nói qua cho ngươi, mỗi uống một chén rượu, mỗi ăn một miếng linh quả đều cần luyện hóa sao? Vì sao còn có thể xuất hiện loại trạng huống này? Mặc dù hắn trách, nhưng hắn hay là lấy ra bình ngọc, chuẩn bị vì đó ăn vào thuốc giải. Chẳng qua là, hắn mới vừa đi tới Mai Lan trước người, liền bị một đạo cự lực kéo. Tiểu xấu xa, cái gì đều bị ngươi xem thấu, ngươi là trong bụng ta run đua sao? Hay là nói, ha ha ha, thật là lại say lại điên. Trúc Thanh lần nữa thở dài, cánh tay nhẹ giơ lên, sau lưng nước xoáy đưa ra vô số xanh biếc dây mây, đem đất bên trên Ngọc Phong chân nhân vững vàng buộc chặt. Ba cái phong chữ đồng thời xuất hiện, sau đó hóa thành linh quang không có vào Ngọc Phong chân nhân trong cơ thể. Dây mây trở về, nước xoáy biến mất, bên trong gian phòng chỉ có hai người, còn có cách âm bình chứng. Ngươi nhất định là thích ta, hơn nữa mỗi ngày theo dõi ta, cho nên mới phải biết nhiều chuyện như vậy. Ha ha ha, ta đã đoán đúng đi. Ngươi gọi Chu sư muội Lệ Lệ là thân thiết như vậy, vì sao đối ta chỉ có cắt? Ngươi biết không, ta thật muốn bảo hộ ngươi. Nghe những thứ này nói rằng xin Trúc Thanh thật vô cùng nhức đầu, nhưng thủ đoạn đã bị Mai Lan bóp lại, đan dược cũng không lấy ra. Bây giờ, biện pháp giải quyết chỉ còn dư lại một cái. Trúc Thanh sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, càng muốn để lại hơn hạ tay cầm. Thủ đoạn khẽ run, bình ngọc bay ra. Chỉ cần thổi ra linh khí, đem nắp bình mở ra, lại đem đan dược toàn bộ dưới vào Mai Lan trong miệng liền có thể. Hô cùng phong đột nhiên nổi lên, bụi mù bay lượn. Cơn bạo sóng khí xen lẫn nồng nặc mùi rượu chạm mặt thổi tới Trúc Thanh trên mặt. Ken, ken, ken. Bình ngọc bay ra, ở bàn ghế, trên vách tường nhảy không ngừng, cuối cùng rơi vào không thấy được góc. Ta thắng rồi. Mai Lan hân hoan nhảy cẫng, hai cánh tay giơ lên thật cao, lại phi nhanh về phía trước, đem Trúc Thanh thật chặt ôm vào trong ngực. Môi thơm như xuân đào vậy ngọt ngào nhiều chất lỏng, thân thể như cảnh liễu vậy mềm mại không xương. Sóng khí mãnh liệt sôi trào, hai thân ảnh vong ngã địa đan vào một chỗ. Mai phấn hoa thưởng dịu dít gáy, Trúc Thúy Diệp múa đánh trống âm thanh. Nắng chiều rơi vào chân trời, rừng trúc mở tối một mảnh. Chút ánh sao vương vai xuống, xuyên qua cửa sổ chiếu sáng ở hai cỗ trắng trẻo trên thân thể. Thật may là bản thân mỗi ngày chăm chỉ tu luyện, nếu không hôm nay nhất định nguyên dương thua lỗ. Trúc Thanh đứng dậy, dùng khăn lau lau chùi hiện đầy mồ hôi thân thể, trong miệng oán trách ngôn ngữ không ngừng. Hồi đầu lại nhìn giống vậy mồ hôi đầm địa mỹ nhân, hắn còn chưa phải nhẫn. Linh quang chớp động, một bộ trắng như tuyết gái mềm nhẹ nhàng rớt xuống, êm ái chùm lên Mai Lan trên thân. Khẽ vuốt mỹ nhân gò má, một đạo hôn nồng nhiệt khắc ở trên môi. Nhớ tâm phòng bị người không thể không, không nên tùy tiện tin tưởng người khác, bao gồm ta. Dứt lời, một cái vòng xoáy màu đen hiện lên, Trúc Thanh dậm chân mà vào, biến mất ngay tại chỗ. Trên giường hẹp, yêu kiểu thân thể hơi giãy giụa, bị nhãn mắt phượng lặng lẽ mở ra. Quét nhìn một vòng sau, thầm hừ chuyển ra, có gì đặc biệt hơn người? Chỉ bất quá tuấn tú chút, khôi ngô chút, biết luyện đan, sẽ luyện khí, đầu óc thông dĩnh, làm việc quả quyết, giống như đều là chỗ tốt. Ai hắn nhất định có khuyết điểm. Sở thích nữ sắc. Đối, còn có. Trong lúc suy tư, một đạo chấn động từ Mai Lan trong thân thể truyền ra, mặc dù rất nhỏ, nhưng nàng cảm nhận được rõ ràng. Ta đột phá. Vì sao? Mai Lan cẩn thận kiểm tra thân thể, sau đó ngạc nhiên phát hiện, bản thân bệnh kín đã hoàn toàn chữa khỏi, hơn nữa khí tức đã vượt qua kim đan kỳ viên mãn. Lý do? Mai Lan hết sức rõ ràng. Cái kia đạo nhu hòa dòng nước ấm vẫn còn ở trong thân thể của mình đi lại, vì chính mình gột rửa ô trọng, vì chính mình chữa trị tổn thương. Xem ra hắn nói thiếu chút nữa nguyên dương thua lỗ là thật. Có phải hay không đền bù hắn? Chủ nhân, ai quá xấu hổ. Yêu kiểu thân thể ở trắng như tuyết trên giường hẹp không ngừng lan lộn, kẹt kẹt tiếng liên miên bất tuyệt. Bay một tiếng, sóng khí nhấc lên, bụi mù tràn ngập, ánh sao đung đưa mấy lần sau, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tối đen như mực trên mặt hồ có một tòa trăm trượng lớn nhỏ hòn đảo, rậm rạp tung tùm, dây mây khắp nơi. Trung ương chỗ, hai bóng người đứng đối mặt nhau. Trúc Thanh chắp tay ngắm nhìn, thần tình lạnh nhạt. Ngọc Phong chân nhân thì điên cuồng rẽ rủa thân thể, ý muốn tránh thoát dây mây trói buộc, nét mặt dữ tợn, hung ác vô cùng. Tiểu hỗn đản, ngươi biết ta là ai sao? Trường Phong môn nguyên anh kỳ trưởng lão, ngươi dám động ta một sợi tóc, đại sư huynh cùng nhị sư huynh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trường Phong môn thập đại pháp độ, không phải phản bội tông môn, không phải cấu kết ma đạo, không phải giết hại đồng môn. Xin hỏi Lục trưởng lão, ngài phạm vào mấy cái? Ta chưa bao giờ phản bội tông môn, cũng chưa từng cấu kết ma đạo, càng không có giết hại đồng môn. Ngọc Phong chân nhân cố giả bộ trấn định, nhưng mồ hôi lạnh đã không ngừng được hướng xuống lưu. Tiền bối không cảm thấy nơi này rất quen thuộc sao? Trúc Thanh giơ tay lên chỉ hướng mặt hồ, Ngọc Phong chân nhân quay đầu nhìn lại, nhất thời kinh hồn bạt vía. Người rốt cuộc là ai? Tới lấy tính mạng ngươi người. Linh thạch ta đã thanh toán, người cũng lưu lại, vì sao phải lấy tính mạng của ta? Ngươi cũng đã biết thiếu chủ bị người xấu làm hại, lão tổ hạ lệnh, phàm là cùng thiếu chủ từng có xung đột người xấu, toàn bộ giết. Thiếu chủ chết rồi, nào có cùng ta quan hệ? Ta rời đi chợ đen liền trực tiếp trở về tông môn, không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Phải không? Trúc Thanh mỉm cười nói, kinh thành hoa mãn thơm đợi 10 ngày, bác vực từ gia đợi 3 ngày, sau đi dạo hết tu tiên gia tộc, nhận lấy trăm tên xinh đẹp nữ tu, còn có. Ngay bản thân cặn kẽ hành trình, Ngọc Phong chân nhân mặt lộ tuyệt vọng. Nói đi, ngươi đem thiếu chủ chuyện báo cho người nào? Không có. Ta thật không có nói cho bất luận kẻ nào. Thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Dứt lời, Trúc Thanh giơ cánh tay lên, năm màu linh quang vòng quanh, ngay sau đó thăm dò vào Ngọc Phong chân nhân bụng. Ngươi muốn làm gì? Âm thanh run rẩy, mặt mũi hoảng sợ, hắn là thật không biết, những thứ này ma đạo sẽ làm ra loại nào phát điên phát rồ chuyện. Cánh tay rút ra, một cái hơn một xích cao máu đỏ tiểu nhân bị Trúc Thanh giữ tại lòng bàn tay. Huyết anh, lợi dụng huyết anh đang ngưng tụ ra nguyên anh. Ẩn chứa trong đó tu sĩ sinh mệnh bản nguyên cùng bản nguyên chân huyết, là cực tốt thuốc bổ. Lại còn không có thành lập tâm thần liên hệ. Thật không biết ngươi vì sao ngưng kết nguyên anh. Trả lại ta nguyên anh, đó là ta. Ngươi rất ổn ảo. Ba một cái búng tay cắt đứt Ngọc Phong chân nhân ầm ĩ chỉ thấy hắn miệng rộng mở ra lại đóng, lại không có phát ra chút nào thanh âm. Trúc Thanh không để ý tới nữa, trực tiếp ném ra lò luyện đan, bắt đầu luyện hóa huyết anh. Trong suốt linh dịch rót vào lò luyện đan, lại đem huyết anh bỏ vào trong đó. Mãnh liệt huyết khí nhiễm đỏ linh dịch, lại theo linh dịch lưu chuyển, trở về huyết anh. Như thế lặp lại, không biết hồi lâu. Ngọc Phong chân nhân nhìn ở trong mắt, huyết lệ đột nhiên tuột xuống. Hắn hối hận, hắn khổ sở, hắn càng oán hận những thứ này ma đạo. Cho nên hắn ở trong lòng chửi mắng, huyết thiên giáo đám này xuất sinh, tất cả đều không chết tử tế được. Những thứ này, Trúc Thanh cũng không biết, nhưng ở dự liệu của hắn bên trong. Chương 172, Thiên đạo ngăn cản tiến hai giai chương 172, Thiên đạo ngăn cản tiến hai giai từ chợ đen đạt được huyết nguyên đan, huyết tinh đan. Trúc Thanh đã dùng qua, xác thực có thể điền vào trong cơ thể không đáy nước xoáy. Nhưng những đan dược kia hiệu dụng có hạn, chỉ giúp hắn tăng lên chút tu vi, thậm chí ngay cả trúc cơ trùng kỳ đều không thể lên cấp. Suy tư liên tục, hắn theo dõi huyết anh. Lựa chọn Trường Phong môn lý do cũng không phải là kim văn phẩm hạnh, mà là vị này Ngọc Phong chân nhân huyết anh. Hồi lâu sau, trong lò luyện đan linh dịch toàn bộ biến mất, chỉ để lại một cái dài hai thước huyết anh. Huyết anh toàn thân đỏ tươi, trong suốt dịch đấu, phản phất từ cực phẩm hồng ngọc điêu khắc mà thành, nhưng tay chân, mặt mũi mơ hồ không rõ, cùng người phàm hài đồng tiểu một người rất giống. Huyết anh bay xuống lòng bàn tay, Trúc Thanh cẩn thận đánh giá, sau đó lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trải qua hắn luyện hóa, nguyên bản nguyên anh sơ kỳ nguyên anh đã có nguyên anh trung kỳ chân nguyên, thậm chí đến gần nguyên anh hậu kỳ. Nếu như cái này cũng không được, Trúc Thanh chỉ có thể lựa chọn đoạt xá mới thân xác. Lúc này, kẹt kẹt tiếng liên miên bất tuyệt, chính là dây mây lẫn nhau mà sát thanh âm. Dương mắt nhìn lên, Ngọc Phong chân nhân phảng phất phong điên bình thường, liều mạng dãy rủa thân thể, từng đạo vết máu trải rộng tay chân. Máu tươi như trụ, cuồn cuộn chảy xuống. Này mặt mũi dữ tợn, huyết lệ hiện đầy trắng trẻo gương mặt, cũng nhiễm đỏ trắng trẻo áo quần, miệng rộng đóng mở không ngừng, giống như đang thét đạo. Quá ổn. Hơi lộ ra phiền não thanh âm rơi xuống, một tấm bùa chú bay ra dính vào Ngọc Phong chân nhân cái chán. Phong chữ hiện lên, đây là trước bảy phong hồn phù, có thể phòng ngừa thần hồn rời thân thể, đoạt xá người khác. Phù lục nứt toát, hóa thành điểm một cái linh quang dung nhập vào phù văn bên trong, chỉ thấy phong chữ chung quanh xuất hiện bốn cái khóa chữ. Đây là tòa hồn phù, có thể khóa lại thần hồn. Chỉ cần Trúc Thanh nguyện ý, tùy thời có thể giết chết Ngọc Phong chân nhân thần hồn. Ba một tiếng, búng tay tái khởi. Ngọc Phong chân nhân không cam lòng nhắm hai mắt lại, lâm vào vĩnh viễn ngủ say. Phiên long chuyện đã trừ, Trúc Thanh mặt lộ nụ cười. Quần áo theo linh quang rút đi, huyết anh để xuống bụng, tùy theo, chảy nhỏ giọt chảy máu tràn vào thân thể của hắn. Huyết khí bay lên, lưu chuyển toàn thân, rất nhanh liền đem hắn hoàn toàn bao phủ. Mai Lan ngoài đạo phủ, Phùng Thanh Huy đứng lơ lửng trên không, chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn trước mắt dị tượng. Một mảnh nồng hậu mây đen trôi nổi tại trên bầu trời, mặc dù chỉ có mấy dặm lớn nhỏ, nhưng trong đó tiếng sấm rung trời đã truyền khắp Trường Phong môn, thậm chí có thể bị trùng quanh tông môn nghe được. Khí lãng mãnh liệt nương theo lấy tiếng sấm tuôn ra mà tới, phản phất mấy mươi ngàn yêu thú gầm thét mà qua. Chỉ nghe màu lam nhạt áo bào bay phất phới, chỉ thấy khuôn mặt thanh tú bên trên hiện đầy bờ lo. Sau người còn có một vị xinh đẹp nữ tu, nàng không nhìn dị tượng, chỉ nhìn người trước mắt. Sư phó, như thế dị tượng nhưng có từ đâu tới? Người tu tiên là nghịch thiên mà đi, thiên đạo sẽ trở ngại tu sĩ trưởng thành, cho nên mỗi lần lên cấp cũng như lên trời. Chẳng lẽ là Mai Lan sư muội lên cấp? Cũng không đúng a. Đây không phải là lên cấp nguyên anh kỳ thiên tượng. Sư phó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lời nói bị cắt đứt, Phùng Thanh Huy chẳng những không có tức giận, ngược lại đỏ bừng gò má. Nữ tử nhìn ở trong mắt, ngọt ở trong lòng. Nàng gọi Phong Thanh Yến, cũng là Phong Linh Căn, thở nhỏ đi theo Phùng Thanh Huy bên người học tập. Từ nguyên bản u mê, đến bây giờ tình định cả đời, nàng đã nhận định người trước mắt. Chẳng qua là Phùng Thanh Huy tương đối ngốc bạn, hồi lâu không thể phát hiện tâm ý của nàng, bất quá. Thanh Yến, đây nên là vị tiểu sư đệ kia đưa tới thiên tượng, chúng ta còn chưa cần hỏi tới tốt. Sư phó. Phong Thanh Yến tiếp thân tiến lên, ở Phùng Thanh Huy bên thai lặng lẽ nói, chẳng lẽ là tiểu sư đệ dùng lục trưởng lao huyết anh? Ừm. Nên là. Nóng bỏng gò má, đỏ bừng bên hai, Phong Thanh Yến tất cả đều nhìn ở trong mắt, không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lúc này, một đạo bóng người chạy nhanh đến, thấy hai người thân mật cử động cũng không có thị hiểm. Nhị trưởng lão, lục trưởng lão thần hồn bài xuất hiện chút khác thường. Người tới chính là trưởng môn Khổng Kim Châu. Đang khi nói chuyện, hắn đã lấy ra một cái ngọc phù, phía trên quang mang ảm đạm, còn có từng tia thật nhỏ vết rách. Đúng là bình thường, không cần tiên dương. Là. Khổng Kim Châu liếc nhìn trên bầu trời dị tượng, lại hướng Phong Thanh Yến giơ ngón tay cái lên, liền rời đi. Đây hết thảy tự nhiên bị Phùng Thanh Huy nhìn ở trong mắt, nhưng hắn chỉ có thể làm bộ không thấy được. Hắn hiểu được tâm ý của mình, nhưng tầng này quan hệ thầy trò không tốt đánh vỡ, hơn nữa còn quan hệ đến Trường Phong môn danh dự. Phong Thanh Yến xem khẽ tao mày sư phó, trong lòng lại lên tâm tư khác. Sư phó, ta cũng bị ban thưởng linh anh đan, có thể hay không mời sư phó hướng dẫn? Ừm. Tốt. Đen nhánh trên mặt hồ, một đạo linh khí gợn sóng nhanh như tên bắn mà qua, không có tạo nên chút xíu rung động. Trúc cơ hậu kỳ. Ai? Thở dài bất đắc dĩ âm thanh vang vọng với mặt hồ. Trúc Thanh đứng lên, hoạt động tay chân, cũng cẩn thận cảm thụ thay đổi của mình. Kỳ thực không có bất kỳ biến hóa nào. Mặc tốt ăn mặc, Trúc Thanh liền bắt đầu thu thập hiện trường. Trải qua rất nhiều thứ nếm thử, Trúc Thanh đại khái hiểu thể chất của mình. Đầu tiên, tăng trưởng tu vi đan dược cơ bản không có hiệu quả. Tiếp theo, đột phá bình cảnh đan dược chỉ có 3 thành hiệu dụng. Thứ ba, tăng cường thể phách đan dược còn có thể có 8 phần hiệu quả. Về phần trong cơ thể không đáy nước xoáy, có thể lợi dụng tu sĩ bản nguyên chân huyết cùng chân nguyên tiến hành điền bảo. Mặc dù chỉ đột phá 2 giai, nhưng nước xoáy đã cơ bản lấp đầy. Sau đó tu hành sẽ phải trôi chảy rất nhiều. Đám mây thổi qua, che ở sáng tỏ trăng sáng, chỉ để lại đưa tay không thấy được 5 ngón mặt đất. Nhặt nhẽo linh quang xẹt qua hắc ám, hướng về phía trước chậm rãi phi hành. Mai Lan an tĩnh dựa vào Trúc Thanh trên ngực, mặc cho này đối với mình trừng phạt. Không bao lâu, hai người tới Ngọc Phong chân nhân độc phủ. Bầu trời đêm hắc ám, phía dưới cũng là yên tĩnh dị thường. Mai Lan, ngươi đi cùng đặng sư tỷ nói rõ, ta đến hậu sơn giải quyết tàn đảng. Là chủ nhân. Ngươi nha, trở về lại trừng phạt ngươi. Dứt lời, to lớn bàn tay từ trong vạt áo rút ra, thấy Mai Lan đầy mặt mất mát. Lưu quang bay về phương xa, nhưng Mai Lan vẫn vậy đứng thẳng tại chỗ, ngơ ngác nhìn chằm chằm cái kia đạo đã không thấy được bóng lưng. Ai thanh đu thở dài vang vọng với thung lũng, bị đặng xảo muội nghe vào trong tai. Lưu quang chạy như bay, hai người gặp nhau, đặng xảo muội phi thân về phía trước, ôm thật chặt lấy Mai Lan. Sư tỷ không có sao, thật là quá tốt. Vui mừng nước mắt tuột xuống, chảy vào Mai Lan trong lòng. Yên tâm, ta không có sao, chẳng qua là có một việc muốn nói với ngươi. Tây hoa đào hạ, hai người lân cận mà ngồi, nhặt nhẽo bình chướng đem hai người bao phủ, không có người nào nữa. Ai bị tiểu sư đệ kia không chỉ có giải quyết người nọ, còn giúp sư tỷ đột phá. Đặng xảo muội to mò trên dưới đánh giá Mai Lan, chỉ thấy nàng mặt lộ thẹn thùng, đỏ bừng đã bỏ đầy bên hai. Ừm. Mặt mũi đỏ bừng, thanh âm quyến rũ, Mai Lan nhàn nhạt đáp lại. Thấy được như vậy thẹn thùng sư tỷ, đặng xảo muội thật hứng thú. Sư tỷ, ngươi chỉ nói cùng tiểu sư đệ song tu liền đột phá, thật như vậy sao? Đối. Có vấn đề gì không? A. Như vậy a. Sư muội gần đây có chút âm dương thất điều, có thể hay không mời tiểu sư đệ cùng ta song tu? Không được. Chủ nhân thiếu chút nữa nguyên dương thua lỗ, gần đây không thể song tu. Mai Lan quả quyết tự tuyệt, mặt mũi nghiêm túc nhìn về phía đặng xảo muội. Ai chủ nhân? Nguyên dương thua lỗ. Đặng xảo muội ta mị cười một tiếng, xem ra tiểu sư đệ hy sinh thật lớn, hay là nói sư tỷ nhu cầu quá thịnh? Không phải. Mai Lan cơ tay múa chân, sau đó lại ăn nói thế gọn. Không cần nói cho những người khác. Dĩ nhiên. Không biết có thể hay không tiến cử. Có thể, chẳng qua là hết thể từ chủ nhân quyết định. Đó là tự nhiên. Ngay sau đó hai người vui sướng bắt đầu chuyện rồi. Chương 173, đan dược chưa thành người mua hiện. Chương 173, đan dược chưa thành người mua hiện. Phía sau núi phòng bế quan, nhặt nhẽo sương mù che cản tầm mắt, chỉ thấy một đạo áo trắng bóng dáng đứng ngạo nghệ trong đó. Mười mấy người lục tục đến, hướng áo trắng bóng dáng sau khi hành lễ, đi liền tiến phòng bế quan, trong đó liền có Hồ Triệu Lợi. Hồi lâu sau, trung quanh sương mù tăng mạnh, mặc dù chỉ có mảnh nhỏ khu vực, nhưng nồng nặc cực kỳ, cho dù sử dụng thần thức cũng là không cách nào dò xét. Một đạo phai mở bóng người chậm rãi đi ra, hóa thành lưu quang bay vào sang trọng bên trong cung điện. Lúc này, mấy đạo che giấu bóng dáng chậm rãi đến gần sương mù. Tiểu tử kia cân nhắc còn thật chu toàn. Kinh bạc giọng nam nói. Đúng vậy, dáng dấp cũng là tuấn tú. Vui mừng giọng nữ tán dương. Hơn nữa mười phần lớn mật. Mới vừa rồi trừng phạt Mai Lan sư mọi thời điểm, ta cũng muốn đụng lên đi. Cao vút giọng nữ vui mừng ngại cứng. Ta nói các ngươi nha. Luân ca ca ghen ghét. Ai? Ai sẽ ghen ghét đứa bé? Đó cũng không nhất định a. Ta nhìn người nọ so Luân ca ca còn thuần túy hơn, nhất định là kẻ tái phạm. Chúng ta chẳng qua là thích đẹp người, không phải hái hoa đạo tặc, thoại bản muốn thiếu nhìn. Ai thật biết tìm lý do? Được rồi. Các ngươi nhìn cái này. Chỉ thấy một cây côn gỗ lọt vào trong sương mù, sương mù tùy theo vặn vẹo biến hóa, tạo thành chữ biết. Bổn tọa ở chỗ này bế quan, không nên quấy nhiễu. Ngọc Phong, vị tiểu sư đệ này nhất định phải gặp mặt một lần. Đúng đúng đúng. Loại này quỷ điểm tử, thật là quá tặc. Hoan nên các vị khách quý đi tới Thiên Thông Thương hội buổi đấu giá, lần này áp chụp món đồ đấu giá đáng để mong chờ a. Lam Điệp đứng ở trên đài đấu giá giải thích các loại báu vật. Bên kia, Kim Văn cùng Bảo Thúc ngồi ở trong phòng riêng, Bảo Thúc có chút hăng hái mà nhìn xem Lam Điệp biểu diễn. Nha đầu này rất có thiên phú, chờ 10,000 dặm lên cấp trở lại, nhất định phải cùng hắn nói lại. Kim Văn thời là nghiêm túc xem trên tay tài liệu, hai tay khẽ run, cái trán cũng có mồ hôi lạnh chảy xuống. Nhẹ nhõm giết chết 18.000 người, trong đó không thiếu Kim Đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ. Chẳng qua là trong tài liệu có một chút hơi có vẻ nghi ngờ. Hợp Hoan Tông cùng Xích Viêm Kiếm Tông đại chiến lúc, Trúc Thanh Tu Vi đã là trúc cơ hậu kỳ, tại sao lại thụt lùi? Chẳng lẽ cùng hắn bản nguyên thua lỗ có liên quan? Có thể hỏi sao? Vẫn là quên đi. Từ trong tài liệu nhìn, hắn là có ơn tất báo người, chỉ cần đối xử tử tế, nhất định sẽ không làm nguy hại Trường Phong môn chuyện. Tài liệu là giấy, Kim Văn khỏe mắt có quắc không chỉ. Chém giết Liệt Dương lão tổ đệ tử thân truyền Dương Mãn, cung cấp sạch mấy triệu tư sản. Chém giết Huyết Thiên giáo thiếu giáo chủ, phá hủy Huyết Thiên giáo cứ điểm, cứu ra hơn 1,500 người, cấp sạch hơn 100 triệu tư sản. Thôi, hắn lại không làm sai. Hơn nữa, dám người khác chỗ không dám, vì người khác sẽ không làm, đúng là quân tử. Nếu như vì vậy đem hắn đuổi đi, Trường Phong môn liền không có tương lai. Ken, ken, ken. Thanh Thúy gõ bản âm thanh cắt đứt Kim Văn, chỉ thấy Bảo Thúc chỉ hướng bản đấu giá. Các vị khách quý, hôm nay áp chụp đáo vật chính là 5 viên linh anh đan. Lam Điệp cao giọng nói, dưới đài cũng là hư thành một mảnh. Ngươi cho chúng ta chưa thấy qua thế diện sao? Linh anh đan cũng có thể áp chụp. Cái này đùa giỡn lớn rồi. Thiên Thông Thương hội thật không có đáo vật sao? Thực tại không có đáo vật chúng ta liền đi. Dưới đài hư thanh ngược lại để cho Lam Điệp nét cười càng tăng lên. Dưới đài người nhìn ra đầu mối, rối rít ngồi xuống, chờ đợi kịch hay bắt đầu diễn. Chỉ thấy Lam Điệp lấy ra bình ngọc, vỗ nhẹ lấy bình, năm viên trong suốt đan dược phiêu nhiên bay ra, trôi nổi tại không trung. Ba đan văn linh anh đan. Kinh ngạc tiếng vang lên. Ba văn linh anh đan cũng có thể luyện chế, Thiên Thông Thương hội luyện đan sư thái lợi hại. Không phải đâu. Đây chính là trong truyền thuyết đan dược, tại sao lại đột nhiên nô ra? Như thế nào để chúng ta biết đó là thật ba văn linh anh đan? Một người đặt câu hỏi. Xin hỏi vị kia khách quý mang đến nghiệm mâm thuốc. Lam Điệp nói. Cái này có. Chỉ thấy mười mấy cái nghiệm mâm thuốc chạy như bay tới, Lam Điệp toàn bộ tiếp lấy, cũng đem đan dược để xuống phía trên kiểm tra. Linh anh đan, dược tính 93, độc tính linh, cực phẩm đan dược. Nam viên đan dược trị số cơ bản 7, đều là cực phẩm đan dược. Hội trường nhất thời vô cùng an tĩnh, sau đó bùng nổ tiếng hoan hô to lớn. Ngược lại đem trong phòng riêng Kim Văn sợ hết hồn. Ha ha ha. Bảo Thúc mỉm cười nói, xem ra so với ta tưởng tượng còn phải quý hiếm. Cần thiết hay không? Kim Văn hỏi ngược lại. Kim Văn tiểu tử, ngươi là thiên linh căn, tự nhiên không biết tu hành khó dễ, rất nhiều tu sĩ dùng 10 khỏa linh anh đan cũng không thể lên cấp. Ta cũng rất cố gắng. Kim Văn nhỏ giọng phản bác. Biết biết, là Bảo Thúc nhanh mồm nhanh miệng. Bảo Thúc vui cười hớn hở nói, cũng lấy ra hai cái quyển trục. Tới xem một chút, cảm thấy không thành vấn đề, lời ghi chép xuống đi. Kim Văn mở ra quyển trục, phía trên đã lập có Thiên Thông Thương hội ấn chương. Xem ra Bảo Thúc đã sớm chuẩn bị xong. Hơi quét nhìn, Kim Văn gật đầu. Trên quyển trục nội dung cùng đề nghị của mình cơ bản nhất trí, chẳng qua là trong đó gia nhập càng có lợi hơn điều kiện. Thiên Thông Thương hội cung cấp linh thảo phải là thượng phẩm, nếu như không hợp, Trường Phong môn không cần cung cấp tương ứng đan dược. Bảo Thúc thật là thành thật. Kim Văn ký tên, cũng đắp lên Trường Phong môn ấn chương, sau đó đem một phần quyển trục trả lại cấp Bảo Thúc. Tốt. Từ hôm nay, ta Thiên Thông Thương hội cùng Trường Phong môn hợp tác chính thức đạt thành. Hai người chắp tay, trên mặt đều là nét cười. Kim Văn nét cười càng tăng lên. Từ đó, Trường Phong môn liền có đại lượng linh anh đan, bồi anh đan, hóa cảnh đan. Nguyên anh kỳ tu sĩ chắc chắn vô cùng vô tận, tông môn thực lực cũng có thể nâng cao một bước. Sư đệ, các sư muội cũng có thể đột phá bây giờ bình cảnh, bước về phía tầng thứ cao hơn. Hai người giữa lúc trò chuyện, năm viên linh anh đan giá cả đã từ 10 triệu tăng vọt đến 100 triệu linh thạch. Cao như vậy sao? Kim Văn hỏi thăm. Sát thực cao chút. Bảo Thúc trầm rãi nói, theo ta đoán, giá cả đại khái ở 15 triệu linh thạch. Bây giờ chẳng qua là nổi hứng nhất thời, đợi cung ứng bước vàng sẽ gặp hạ xuống được. A, chúc mừng Liệt Dương Tông lấy 110 triệu vỗ xuống áp chụp đạo vật. Lam Điệp cao giọng tuyên bố, dưới đài một mảnh xôn xao. Chỉ nghe một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, Bảo Thúc, ta biết ngươi ở ta Viêm Dương lão tổ đại biểu Liệt Dương Tông chính thức hướng Thiên Thông Thương hội tìm kiếm ba đan văn linh anh đan, giá cả có thể dựa theo hôm nay giá đấu giá. Bảo Thúc lấy ra pháp bản, đáp lại nói, tiểu quỷ, lòng tham không tốt. Ta Thiên Thông Thương hội chỉ có thể bảo đảm hàng năm hướng Liệt Dương Tông cung ứng 10 khỏa ba văn linh anh đan. Đồng ý. Dứt tiếng, hội trường lần nữa xôn xao. Kim Văn trực tiếp sững sờ tại chỗ, hắn không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Đan dược còn không có luyện chế đâu, người mua đã tìm tới cửa. Tiếp tục như vậy, Trường Phong môn tài sản chẳng phải là. Ai bảo thúc ở Kim Văn trước mắt phất phất tay, cắt đứt hắn suy tính. Lời, ta đã nói nữa, chớ có để cho bảo thúc khó xử. Dĩ nhiên, mời bảo thúc yên tâm. Kim Văn suy tư chốc lát, mở miệng lần nữa, còn có một chuyện, muốn mời bảo thúc giúp một tay. Khiếp sợ một cái đại sơn huyện cùng địa hỏa tông. Là, ban đầu không biết Trúc Thanh Sư đệ thực lực, để cho đông đảo đệ tử thấy được ba văn linh anh đan, sợ rằng, cũng tốt. Là thời điểm gõ bọn họ. Vô luận như thế nào, cũng không thể bán đứng nhà mình đệ tử. Kim Văn tự nhiên biết, bảo thúc nói chính là chợ đen một chuyện. Nếu như không phải Trúc Thanh Sư đệ thò một chân vào, thật không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ bị hại. Chương 174, luyện hóa linh căn phong lôi khởi. Chương 174, luyện hóa linh căn phong lôi khởi. Mai Lan động phủ trong rừng trúc, một vị nữ tu hầm hừ xem Trúc Thanh cùng Mai Lan. Sư tỷ, đây là động phủ của ta, cho ngươi mượn 3 ngày còn không vui, chuẩn bị sống lâu ở đây. Thường sư tỷ, nơi này an tĩnh phi thường thích hợp bế quan, đợi Mai sư tỷ thành công lên cấp, chắc chắn cảm tạ. Trúc Thanh mỉm cười trả lời, gương mặt tuấn mỹ chiếu vào dưới ánh mặt trời lóng lánh ra say lòng người phong thái. Mai Lan thấy si mê, Thường sư tỷ càng là tâm hoa nộ phóng. Tiểu sư đệ, Thường sư tỷ có chút nhăn nhó nói, kỳ thực ta ở Kim Đan trung kỳ bồi hồi đã lâu, có thể hay không mời tiểu sư đệ tương trợ một phen? Đó là tự nhiên. Trên Trúc Thanh trước, khẽ bước Thường sư tỷ gò má, ôn nhu nói, sư tỷ chuyện, sư đệ chắc chắn hết sức giúp đỡ. Đa tạ sư đệ. Thường sư tỷ nhón chân lên ở Trúc Thanh trên môi in lên vừa hôn, lập tức thẹn thùng chạy ra. Chủ nhân thật đúng là chiêu nữ tú yêu thích. Mai Lan mặt mũi trong trẻo lạnh lùng nói, trên mặt viết đầy không vui. Trúc Thanh khẽ mỉm cười, đưa ra to cao vạm vỡ cánh tay đưa nàng kéo vào trong ngực, lửa nóng địa chấn an đứng lên. Hồi lâu sau, xem mặt đỏ thở gấp Mai Lan, Trúc Thanh hỏi, khá hơn chút nào không? Ừm. Mai Lan thật chặt bắt lại hắn vào áo, như sợ hắn chạy mất. Như vậy là tốt rồi. Trúc Thanh ở cái trán của nàng in lên vừa hồn, xem trước một chút có hay không thích hợp ngũ linh căn. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh đã lấy ra hơn 30 cái hộp ngọc, mấy trăm viên ngũ linh căn chỉnh tề địa trưng bày ở bên trong. Ừm. Mai Lan đơn giản trả lời, giơ cánh tay lên ở hộp ngọc bên trên quét qua, có vẻ hơi phụ họa. Nàng cũng không biết thế nào là thích hợp, chỉ có thể chờ đợi Trúc Thanh vì chính mình lựa chọn. Dừng. Dứt tiếng, Mai Lan tay lơ lửng ở một cái hộp ngọc bên trên, trong đó một viên ngũ linh căn đang khẽ run. Rất thích hợp. Vận khí của ngươi rất không sai. Ừm. Mai Lan thẹn thùng nói, gặp phải chủ nhân chính là ta may mắn lớn nhất. Trúc Thanh lần nữa cùng Mai Lan ấm áp một phen, liền êm ái ôm lấy, chậm rãi đi về phía Trúc Lâu. Trúc Lâu chập trần gió thổi qua, hoàng anh lượn lờ nguyệt lên trước. Một mảnh đại dương mênh mông bên trên, xanh biết rừng cây đứng sững trong đó. Không trung thái dương tản ra lam lục hai màu quang mang, chiếu sáng mảnh không gian này. Hai thân ảnh chân lướt mặt biển, giắt tay mà đi, đều là không mảnh vải. Nơi này là đan điền của ta. Cùng thần thức nội thị lúc thấy được phong cảnh rất không giống nhau. Mai Lan nói, thần hồn cộng minh sẽ mở rộng thần thức, một ít rất nhỏ phong cảnh sẽ bị mở rộng. Trúc Thanh tiếp tục nói, ngươi là thủy một song linh căn, lấy thủy thuộc tính làm chủ, cho nên đại dương bắt ngát. A. Mai Lan như có điều suy nghĩ đánh giá chung quanh. Đi. Đi nhìn linh căn thụ. Dứt tiếng, phong cảnh chợt biến. Đại dương không còn, chung quanh là một mảnh rậm rạp vun tùm rừng cây, một cây cao trăm trượng đại thụ đứng sững ở trước mắt. Ngọn cây đại thụ lóng lánh ngũ sắc quang mang, màu xanh da trời thích nhất, màu xanh lá thứ hai. Chúng ta cùng nhau ngưng tụ linh căn bản nguyên. Ừm. Mặc dù không biết Trúc Thanh nói chính là chuyện gì, nhưng Mai Lan nguyện ý đi theo. Bốn trưởng đặt tại trên cây khô, chỉ thấy đại thụ lóng lánh hào quang năm màu, lá cây từ từ ướt át, thật giống như bày ra nước xương. Không bao lâu, nước xương ngưng tụ thành giọt, chậm rãi rơi xuống, một đôi chồng chéo tay ngọc đưa nó tiếp lấy. Mai Lan tò mò nhìn lòng bàn tay giọt nước, trừng hạt đầu, hiện lên năm màu, vẫn là màu xanh da trời thích nhất, màu xanh lá thứ hai. Vốn nên đang hoàn thành ngũ hành hợp nhất sau lại lên cấp, nhưng không biết đại sơn huyện cùng địa hỏa tông khi nào hành động. Thời gian cấp bách, chỉ có thể tiên tiến cấp, tu luyện lại. Đã như vậy, vì sao không tiên tiến cấp, đổi lại bên trên ngũ linh căn? Mai Lan hỏi ngược lại. Chờ một hồi sẽ gặp biết. Trúc Thanh mỉm cười đáp lại. Dứt tiếng, phong cảnh lại biến. Hai người đã đứng ở song sắt thái dương bên cạnh. Cực lớn thái dương đường kính ngàn trượng, phản phất có thần bí lực hút, hấp dẫn viên kia năm màu giọt nước. Trúc Thanh kéo lại Mai Lan eo liễu, một đạo huyền chuyển hờn dỗi truyền ra, chọc cho Mai Lan đỏ mặt tiến hai. Chủ nhân đừng đột nhiên như vậy, còn tưởng rằng. Được rồi, đợi ngưng kết nguyên anh sau, sẽ thỏa mãn ngươi. Không phải. Mai Lan vội vàng im miệng, nhỏ nữa âm thanh nói xong rồi, không cho đổi ý. Yên tâm, chủ nhân của ngươi trọng cam kết. Hai người làm bạn, cất bước tiến vào thái dương. Trước mắt phong cảnh lần nữa biến hóa, vẫn là đại dương mênh mông cùng xanh biếc rừng cây, cùng phong cảnh phía ngoài gần như giống nhau, chỉ là không có thái dương. Đây là nơi nào? Mai Lan nghi ngờ. Kim đan bên trong. Trúc Thanh lạnh nhạt đáp lại. Mai Lan sững sờ. Nàng xác thực không biết kim đan bên trong còn có không gian. Đem giọt nước để xuống đi. Mai Lan làm theo đông một tiếng, năm màu giọt nước rơi vào mặt biển, chỉ có hơi gợn sóng, không thấy biến hóa khác. Như vậy là được rồi sao? Mai Lan tả hữu ngắm nhìn, nghi ngờ hỏi. Trúc Thanh đem nàng kéo vào trong ngực, lần nữa trở nên nồng nhiệt. Thần hồn giao dung, ý niệm cộng sinh. Các loại núi sông, cỏ cây, ngọn lửa, khoáng thạch dọi vào Mai Lan đầu. Tùy theo mà tới chính là thiên địa biến hóa. Hùng vĩ núi sông từ mặt biển dâng lên, các loại hoa cỏ nhất tề nở rộ. Núi sông tuôn trào, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, mặt biển đóng băng, hàn khí bốn phía. Sau một hồi, hai người xích sao ôm nhau, đã đứng ở đỉnh núi. Mai Lan lần nữa ngắm nhìn, chỉ thấy thế gian cảnh đẹp đều ở dưới chân. Chủ nhân. Nàng cảm thán, nàng hưng phấn, nàng càng may mắn gặp phải bên người người. Kim đan kỳ cùng kết đan kỳ khác biệt lớn nhất liền là ở luyện hóa linh căn bản nguyên. Mai Lan chủ động giúp vào Trúc Thanh trong ngực, nghe hắn giảng thuật. Tỷ như đất, có nham thạch, bùn đất, khoáng thạch, cát bụi vân vân, nhưng tu sĩ lúc tu luyện bình thường chỉ có thể lựa chọn một loại, chính là cùng bản thân nhất khế hợp cái chủng loại kia, cái khác chủng loại, hoặc là tu luyện chật vật, hoặc là không cách nào tu luyện, đây chính là bởi vì linh căn biến hóa chưa đủ. Kim đan kỳ tu sĩ ở luyện hóa linh căn bản nguyên sau, liền có thể tùy ý sử dụng, bao gồm biến dị linh căn. Chẳng lẽ ta có thể sử dụng phong lôi thuộc tính pháp thuật sao? Mai Lan hỏi. Dĩ nhiên có thể. Trúc Thanh hơi giơ tay lên, chỉ thấy cuồng phong đột nhiên nổi lên, như sang sông manh thú vậy gào thét mà qua. Mai Lan nghiêng trái lắc phải, suýt nữa rơi xuống đỉnh núi, chỉ có thể ôm thật chặt trước mắt nam nhân không thả. Trúc Thanh giống vậy ôm Mai Lan, dưới chân nhẹ một chút liền có cuồng phong dâng lên, như ôn thuận chó thú, chở hai người xuống phía dưới bay đi. Thủy hỏa trao đổi thì làm phong, có thủy hỏa linh căn tu sĩ đều có thể tu luyện phong hệ pháp thuật. Chủ nhân, nên là băng hỏa trao đổi đi. Chính xác mà nói, là như thế này. Bất quá băng linh căn cuối cùng là thủy linh căn biến dị, đến kim đan kỳ, ai cũng có thể sử dụng. Xác thực. Kia lôi linh căn đâu? Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới rừng cây. Trúc Thanh chỉ về đằng trước đại thụ nói, trên trời hạ xuống thần binh thì làm lôi. Dứt lời, một đạo cực lớn sấm sét trực tiếp xỏ xuyên qua trước mắt đại thụ, cũng kèm thêm trận trận ngọn lửa bay lên. Tiếng sấm ầm ầm để cho Mai Lan kinh ngạc không thôi, như bị kinh chim nhỏ vậy, lần nữa chui vào Trúc Thanh trong ngực. Chủ nhân thật là, sấm đánh mời trước báo cho một tiếng. Run rẩy thân thể mềm mại, xích sao vòng quanh hai cánh tay, giống như đều ở đây nói, mình bị hù dọa, xin chủ nhân an ủi. Ấm áp môi thơm in ở cái trán, Mai Lan rốt cuộc lộ ra an tâm nụ cười. Thần binh bạn thiên hỏa tức là lôi, kim hỏa thuộc tính tối ưu, kim thuộc tính cũng có thể tu luyện, chẳng qua là hơi khó khăn. Trúc Thanh giải thích nói. Mai Lan rốt cuộc hiểu rõ Trúc Thanh vậy. Nếu như chẳng qua là chống lên đại diện, nguyên anh kỳ sát thực đủ. Nếu như là tranh đấu, mỗi một loại thuộc tính chính là một đạo đùa hộ mệnh. Lần nữa nhìn về phía nam nhân trước mắt, trong mắt của nàng tràn đầy vô tận sùng bái cùng yêu thương. Ta có thể nghĩ đến sự vật đã toàn bộ hiện ra, ngươi còn có ý tưởng gì sao? Trúc Thanh hỏi. Ừm, không có. Chủ nhân biết sự vật so với ta nhiều quá nhiều, thực tại không nghĩ ra. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài, chuẩn bị ngưng kết nguyên anh. Chương 175, trong suốt mỹ nhân luyện kim đan. Chương 175, trong suốt mỹ nhân luyện kim đan. Trăm trượng trên cây cự thụ, hai thân ảnh đứng đối mặt nhau, bốn tay lẫn nhau giáp, nhắm mắt không nói. Đại dương mênh mông dâng lên từng đạo nước suối, trong suốt linh động, rừng cây rậm rạp tản mát ra xanh biếc linh quang, sinh cơ dồi dào. Trăm trượng đại thụ lóng lánh ngũ thải hà quang, rực rỡ vô cùng. Nước suối, linh quang, hào quang rối rít tràn vào Mai Lan thân thể. Nguyên bản xinh đẹp mỹ nhân từ từ biến thành trong suốt dịch thấu người ngọc. Các loại hào quang ở trong cơ thể nàng lưu động, có thể thấy rõ ràng. Linh quang lưu chuyển, sát thái giao dung. Hồi lâu sau, toàn bộ sát thái toàn bộ biến mất, chỉ để lại trong suốt mơ hồ lóe ra hào quang năm màu Mai Lan. Hai người mở mắt ra, Mai Lan kinh ngạc xem bản thân, Trúc Thanh thời là hài lòng gật đầu một cái. Chủ nhân, như vậy là được rồi sao? Mai Lan không ngừng dãy rủa dáng người, bày ra sặc sỡ tư thế, mời Trúc Thanh vì nàng kiểm tra. Trong suốt phong cảnh, một cái liền biết. Nhưng Trúc Thanh vẫn vậy hết sức chăm chú địa kiểm tra, khẽ vuốt mỗi một tấc da thịt, tìm kiếm mỗi một nơi hẻo lánh, tỉ mỉ nhập vi, chu toàn mọi mặt. Ừm, phi thường hoàn mỹ. Đa tạ chủ nhân, vậy ta bây giờ chính là nguyên anh kỳ. Vui mừng ngọn lửa mới vừa dâng lên, liền bị vô tình tới tắt. Nghĩ gì thế? Đây chỉ là bắt đầu, sau đó mới thật sự là vấn đề khó khăn. A, Mai Lan mí môi, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía không trung Thái Dương. Luyện hóa linh căn bản nguyên sau, Thái Dương lóng lánh mười màu rực rỡ hào quang, thể tích cũng là làm lớn ra gấp mấy lần. Cái này phải như thế nào nuốt vào luyện hóa? Kim đan luyện hóa linh căn bản nguyên, có thể nắm giữ pháp thuật biến hóa. Nguyên anh luyện hóa kim đan, có thể nắm giữ bên trong đan điền phiến tiên địa này. Pháp thuật biến hóa, linh khí ngưng luyện, thiên địa diễn biến, đều ở nguyên anh chỉ trong một ý niệm. Đây cũng là nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ lớn nhất sự khác biệt. Nhanh hơn, mạnh hơn pháp thuật, nhiều hơn, phức tạp hơn biến hóa, còn có thứ nhì điều sinh mạng. Dưới tình huống bình thường, nên là trước ngưng kết nguyên anh kỳ, lại kiến lập thần hồn liên hệ. Mà Trúc Thanh thì lợi dụng thần hồn của mình, ở ngưng kết nguyên anh thời điểm, liền để cho Mai Lan thần hồn cố định ở trên nguyên anh. Như vậy có thể để cho thần hồn liên hệ càng chặt chẽ, thi triển pháp thuật nhanh chóng hơn. Chủ nhân Mai Lan làm đúng nói, kim đan phải như thế nào luyện hóa? Người ta miệng nhỏ nuốt không nổi kia to lớn cự vật. Trúc Thanh lúng túng cười khổ, nơi này là đan điền của ngươi, kim đan lớn nhỏ chỉ ở ngươi chỉ trong một ý niệm. Bốn con tay lần nữa giắt tại cùng nhau, bàn tay hướng lên, phản phất đang nên tiếp nước mưa tung tích. Chỉ thấy không trung Thái Dương đang không ngừng thu nhỏ lại, cũng chậm rãi xuống phía dưới, rất nhanh liền hóa thành quả táo lớn nhỏ, rơi vào bốn trên lòng bàn tay. Như vậy có thể nuốt vào sao? Trúc Thanh mỉm cười nói. Mai Lan thẹn thùng cầm lên tỏa ra ánh sáng lung linh kim đan, thưởng thức chốc lát, liền bỏ vào trong miệng. Sau đó, hai người lần nữa ôm nhau, cái chán chống đỡ, lần nữa nhắm mắt. Rực rỡ quang hà nở rộ mà ra, đem hai người vững vàng cái bọc, đồng thời chiếu sáng phiến thiên địa này. Đại địa chậm rãi dâng lên, cỏ cây theo thứ tự nở rộ, gió nhẹ nhẹ phẩy mà qua, tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống, một đạo màu vàng lưu quang từ phía trên bên chạy nhanh đến, cũng tản ra nguyên anh hậu kỳ vì thế. Cho dù ai cũng biết, vị này đại năng tu sĩ nhân việc gấp đang lên đường. Nếu không phải tự tìm không thú vị, cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ cũng sẽ né người nhường đường. Lưu quang chủ nhân chính là Kim Văn. Bây giờ hắn người mang áo vật, tự nhiên vội vội vàng vàng lên đường. Mới vừa gia nhập tông môn, hắn liền cảm nhận được một cỗ bàng bạc uy thế. nguyên bản dừng lại lưu quang lần nữa phi nhanh mà đi. Mai Lan ngoài đạo phủ, Phùng Thanh Huy, Tống Bình Sinh, Hoa Dật Luân, Phong Thanh Yến, còn có mấy tên tiểu diễm nữ tu tất cả đều cảm nhận được Kim Văn uy thế, nhất tề quay đầu. Lưu quang bay tới, Kim Văn hiện ra thân hình, đám người nhất tề hành lễ. Các vị sư đệ sư muội tốt. Đơn giản chào hỏi, Kim Văn lập tức nhìn về phía trước thiên địa dị tượng. Rực rỡ năm màu áng mây trùng điệp 100 dặm, không hề đứt đoạn địa hấp thu linh khí xung quanh. Áng mây trong, tiếng sấm vang rền không chỉ, cuồn phong xoay tròn không ngừng, đông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, còn có rực rỡ hào quang năm màu chiếu sáng cả bầu trời. Nhị sư đệ, cảnh này kéo dài mấy ngày? Kim Văn hỏi. Đã có 10 ngày. Phùng Thanh Huy hồi đáp, ban sơ nhất mấy ngày rất là bình tĩnh, chỉ có hào quang năm màu, từ hôm qua lên chính là cảnh tượng này. Chỉ thấy Kim Văn chau mày, đầy mặt đều là bờ lo. Lên cấp nguyên anh kỳ khó khăn, mọi người đều biết. Lên cấp lúc đưa tới thiên tượng càng biểu lộ lên cấp khó dễ. Như vậy hùng vĩ thiên tượng, thành thì thực lực cao thầm, bại thì thường cân độ cốt. Đại sư Minh. Hoa Dật Luân đầy mặt nghịch ngầm nói, bên này chúng ta sẽ xem, ngươi hay là đi bên kia xem một chút đi. Dọc theo hắn nâng lên tay nhìn, cái hướng kia đúng là mình đạo phủ. Chẳng lẽ? Kim Văn vừa mừng vừa sợ. Đối. Gấm sư tỷ cũng ở đây lên cấp. Bất quá. Phùng Thanh Huy lời nói một nửa, đem Kim Văn sốt ruột được không được. Bên kia quá mức bình tĩnh, cùng nơi này hoàn toàn là hai loại phong cảnh. Ừm. Kim Văn nghi ngờ một tiếng liền phi nhanh mà đi. Nhị sư Minh, ngươi khi nào học được làm chuyện xấu? Hoa Dật Luân hỏi. Có sao? Phùng Thanh Huy xem Kim Văn bóng lưng rời đi nói, bên kia căn bản không có huyền niệm. Lấy đại sư Minh tính tình, chắc chắn thủ vững nơi đây. Chúng ta không nên vì đại sư Minh chia sẻ một ít sao? Là. Hoa Dật Luân mới vừa mở miệng, liền bị Phong Thanh Yến cắt đứt. Sư phó quả nhiên thông dĩnh qua người, có đảm đường, còn anh Tuấn. Xem đỏ mặt tía thai nhị sư Minh, Hoa Dật Luân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, liền chạy đến nữ tu bên người tìm kiếm an ủi. Lưu Quang phi nhanh, đi tới một cái sân gốc. Tọa lạc ở trong đó vàng lầu gác gỗ, chính là Kim Văn độc phủ. Lấy Khổng Kim Châu cầm đầu 12 tên nam tu, 3 tên nữ tu vội vàng hành lễ, bọn họ chính là Kim Văn 15 tên đệ tử. Vũ Tử Vân cùng 2 tên xinh đẹp nữ tu cũng lên đi về phía trước lễ, chỉ là không có Khổng Kim Châu như vậy câu nệ. Kim Văn nhìn về phía 15 người nói, Kim Châu, mấy ngày nay làm phiền các ngươi hộ pháp, đi trước nghỉ ngơi đi đi. Là, sư phó. 15 người cùng kêu lên trả lời, rất là lanh lảnh. Kim Văn nhìn về phía Vũ Tử Vân, nói, làm phiền tam sư muội. Đại sư Minh khách khí. Chỉ nghe Vũ Tử Vân giọng điệu chợt thay đổi, mặt lộ cười định nói, sư muội chẳng qua là trong lúc rảnh rỗi, nếu như có đan dược cần luyện chế, tự nhiên bận tối mày tối mặt. Ha ha ha. Kim Văn lộ ra nụ cười vui vẻ, nói, chuyện đã thành. Sau này có ngươi bận rộn. Vũ Tử Vân giống vậy lộ ra nụ cười vui mừng, cũng không tiếp tục truy hỏi. Hai vị xinh đẹp nữ tu tiến lên, đứng ở Kim Văn bên người, bắt đầu giảng thuật, nửa tháng trước, Tỷ Tỷ và Liên Nhi sư muội liền bắt đầu bế quan, sau đó là năm màu hợp nhất, mây trắng bay xuống. Tỷ Tỷ tu vi trực tiếp đột phá Kim Đan kỳ viên mãn. A Kim Văn khó được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó nhìn về phía trên bầu trời trùng điệp 100 dặm mây trắng. Mây trắng nồng nặc chắc địch, mơ hồ tản mát ra hào quang năm màu. Mặc dù không có Mai Lan bên kia khí thế hùng vĩ, nhưng sắc sắc thật thật là nguyên anh kỳ uy thế, hơn nữa càng hơn 3 phần. Bên người hai vị nữ tu giống vậy mặt lộ vui vẻ xem mây trắng. Các nàng chính là Kim Văn hai vị thị thiếp, Trình Mỹ cùng Toàn Hiểu Hiểu. Bất kể tư chất tu hành hay là thân hình tướng mạo đều là thượng phẩm. Các nàng nhân cẩm phu nhân chiêu mộ mà tới, tất nhiên cảm kích, cũng không có giọng khách gát giọng chủ tính toán. Mặc dù Kim Văn đối với các nàng rất tốt, nhưng các nàng biết, cẩm phu nhân là không thể thay thế. Như vậy, bốn người vui vẻ chung sống đã là tốt nhất. Chương 176, hào quang rơi xuống hai nguyên anh chương 176, hào quang rơi xuống hai nguyên anh sau một ngày, mây trắng xoay tròn không ngừng, hiện lên cái phếu trạng. Sáng tỏ cột sáng phi nhanh xuống, bắn vào bên trong sơn cốc gác lửng. Sau 3 ngày, mây trắng toàn bộ chút xuống, thung lũng bị mỏng manh năm màu sương mù bao phủ. Kim Văn có chút nóng nảy, thân thể nghiêng về trước, lại chậm rãi đứng thẳng. Hai vị thị thiếp nhìn ở trong mắt, nhất để tiến lên an ủi. Một lúc lâu sau, năm màu sương mù như rót ngược dòng suối, rối rít tràn vào gác lửng tầng 5. Gác lửng dài rộng chỉ trăm trượng, tầng 5 không có quá nhiều tu sức, chung quanh có từng mảnh biển hoa, rất là rực rỡ. Là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, loại này động phủ sát thực lộ ra hoàn toàn. Nhưng Kim Văn không để ý, chỉ cần có thể cùng thích người ở cùng một chỗ, cho dù là đơn sơ nhà tranh, cũng là thế ngoại đảo nguyên. Sương mù tiêu tán, hào quang năm màu dâng lên, đem vàng lầu gác gỗ toàn bộ bao phủ. Chỉ thấy Kim Văn mặt mũi khẩn trương, thân thể khẽ run, hơi có vẻ khiếu thái. Hai vị thị thiếp ở bên kiên nhẫn trấn an. Vũ Tử Vân thời là nút ở sau lưng che miệng cười trộm. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, Cẩm phu nhân đã thành công lên cấp, bây giờ chẳng qua là ở luyện hóa linh khí, không có chút nào lo âu chỗ. Bất quá, có thể thấy được khách sáo chứng trạc đại sư Minh lộ ra khí thái, cũng coi như có thu hoạch. Một khắc đồng hồ sau, hào quang nội liễm, toàn bộ chui vào gác lửng tầng 5. Ngay sau đó một đạo mênh mông linh khí gợn sóng cuốn qua mà ra, biển hoa tùy theo nở rộ, cây cối trở nên mẻ múa. Áo bào đón sóng khí bay phất phới, chỉ chừa mặt lộ kinh ngạc đám người. Khí thế như vậy, nghiêm nhiên là nguyên anh trung kỳ. Cẩm phu nhân mới vừa lên cấp liền có khí thế như vậy, nếu như lại lên cấp, thực lực rất có thể vượt qua Kim Văn. Kinh ngạc sau, chính là nụ cười sảng lạ. Kim Văn đã không giàn nổi, trực tiếp bị hai vị thị thiếp quát bảo ngưng lại. Liên Nhi sư muội vẫn còn ở, ta đi xem xét, Hiểu Hiểu lưu lại phụng bồi phu quân. Là, a, hoàn toàn khác biệt phản ứng lần nữa để cho Vu Tử Vân che miệng cười trộm. Trong lầu cát, Bạch Liên cùng Cẩm phu nhân ôm nhau mà ngồi, không mảnh vải. Trắng trẻo thân thể lẫn nhau chật chội, thật là một bức thế gian cảnh đẹp. Hai người đồng thời mở mắt ra, lại đồng thời mặt lộ vui sướng. Đa tạ Liên Nhi muội muội, ta rốt cuộc có thể hầu ở phu quân bên cạnh. Đang khi nói chuyện, Cẩm phu nhân trong mắt đắp lên sương trắng, tựa hồ có sầu vũ bay xuống. Bạch Liên nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Nàng cùng Trúc Thanh tình huống, không phải là vậy sao? Gấm tỷ tỷ, chúng ta hay là trước mặc quần áo vào đi. Nếu không Trình Mỹ sư tỷ cũng không dám vào cửa. Cẩm phu nhân hơi sững sờ chốc lát, lập tức cảm giác được ngoài cửa Trình Mỹ, nhất thời cười khổ không thôi. Linh quang vòng quanh, an mặc mặc chỉnh tề, Trình Mỹ tùy theo đẩy cửa mà vào. Chúc mừng tỷ tỷ lên cấp nguyên anh kỳ. Đa tạ muội muội. Còn phải mời tỷ tỷ mau mau trấn an phu quân, chúng ta đã không thể làm gì. Người này, Cẩm phu nhân rực rỡ cười một tiếng, thật là bướng bỉnh trẻ con. Nhàn nhạt lời nói bay xuống, ba đạo bóng dáng liền biến mất ở tại chỗ. Thấy tâm tâm niệm niệm phu nhân, Kim Văn không để ý cái khác, trực tiếp kéo vào trong ngực. Hai vị thị thiếp vui mừng cười một tiếng, Vũ Tử Vân xem thường một tiếng, Bạch Liên có chút như có điều suy nghĩ. Bình thường ta cùng Thanh Chính là loại cảm giác này sao? Ừm, cũng không tệ. Được rồi, sư muội còn xem đâu? A, buông ra Cẩm phu nhân, Kim Văn lúng túng cười một tiếng. Bạch Liên trực tiếp mở miệng hỏi thăm, tiểu sư đệ đang làm gì? Nghe được câu hỏi, mấy người có chút nhăn nhó. Các nàng đều biết, Bạch Liên cùng Trúc Thanh là đạo lữ. Bây giờ nam nhân của mình đang giúp đỡ nữ nhân khác lên cấp, không biết nàng sẽ có phản ứng gì. Bạch Liên nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ hắn không có trợ giúp Mai Lan sư tỷ lên cấp sao? Người này, đám người giống vậy nghiêng đầu bày tỏ nghi ngờ. Trợ giúp Mai Lan là chuyện đương nhiên chuyện sao? Liên Nhi sư muội, tiểu sư đệ đúng là giúp Mai Lan sư muội lên cấp, chẳng qua là thiên tượng có chút dị thường. Vũ Tử Vân nói, cái này rất bình thường. Bạch Liên nói, gấp tỷ tỷ tu luyện chính là ngũ hành luân hồi quyết, ngũ hành lực mặc dù không thăng bằng, nhưng xác thực đều ở đây. Mai Lan sư tỷ chỉ có thủy mục lực, mong muốn lên cấp nhất định phải cưỡng ép luyện hóa ngũ hành bản nguyên, có chút thiên tượng, đúng là bình thường. Nghe đến mấy câu này, mấy tên nữ tu mặt lộ nghi ngờ. Liên Nhi sư muội tại sao lại biết lên cấp nguyên anh kỳ chuyện? Hơn nữa còn là như vậy chuyện đương nhiên. Kim Văn tự nhiên sẽ hiểu toàn bộ, nhưng không có đề cập. Hợp Hoan Tông vốn chỉ là môn phái nhỏ, nhưng ở sau trong mấy năm, xuất hiện mười mấy vị nguyên anh kỳ, một vị hóa thần kỳ. Nguyên do trong đó, tự nhiên chỉ có các nàng mới có thể biết được. Đa tạ Bạch Liên sư muội giúp phu nhân lên cấp. Kim Văn không mình hành lễ, rất là nhún nhường. Bạch Liên giống vậy đáp lễ, ta cùng Cẩm tỷ tỷ hữu duyên, mong rằng đại trưởng lão chớ có ngăn trở. Kim Văn Hà có thể nghe không ra lời ngoài ý trợ giúp Cẩm phu nhân lên cấp là bởi vì tỷ muội tình nghĩa, cũng không phải là đại trưởng lão uy danh, không cần lại nói cảm ơn. Đó là tự nhiên. Kim Văn ôn hòa cười một tiếng, thu hồi lễ nghi. Chúng ta đi xem một chút Mai Lan sư muội bên kia đi. Đám người đồng hành, chậm rãi trò chuyện. Ở lại tông môn bên trong năm viên linh anh đan phân biệt giao cho Cẩm phu nhân, Mai Lan, Phong Thanh Yến, Khổng Kim Châu, còn có Tống Bình Sinh cùng Vu Tử Vân nữ nhi Tống Hạ. Mặc dù có tư tình, nhưng năm người tu vi tư chất đều là thượng phẩm, có rất lớn có thể lên cấp. Bây giờ Cẩm phu nhân lên cấp, Mai Lan đang đột phá, Phong Thanh Yến, Khổng Kim Châu, Tống Hạ cũng ở đây ổn định tu vi. Đợi Mai Lan sư tỷ thành công lên cấp, nên sẽ có đại lễ đưa tiễn. Bạch Liên lạnh nhạt một câu, lại làm cho đám người nghi hoặc không thôi. Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi tới Mai Lan ngoài độc phủ. Lúc này, không trung năm màu áng mây đã hóa thành cái phế ước, đang đẩy xuống rực rỡ năm màu màu trụ. Xem ra thành công. Đúng như Bạch Liên đã nói, Mai Lan lên cấp rất thành công. Mặc dù chưa hoàn thành ngũ hành hợp nhất, nhưng nàng đã nắm giữ phong lôi lực, sức chiến đấu cũng có thể địch nổi nguyên anh trung kỳ. Một ngày sau, mênh mông sóng khí cuốn qua mà ra, đám người đồng thời lộ ra nụ cười, lại đồng thời nhìn về phía Hoa Dật Luân. Nhìn ta làm chi? Ta cũng không kém. Hoa Dật Luân nói. Gấm sư tỷ cùng Mai Lan sư muội mới tiến cấp liền có địch nổi nguyên anh trung kỳ như thế, nếu như người nào đó nếu không cố gắng sẽ bị bỏ rơi đi. Phùng Thanh Huy thật giống như tự lẩm bẩm một câu nói, nhất thời chọc cho đám người cả nhà cười ầm. Hoa Dật Luân xấu hổ, nhưng lại vô lực phản bác, chỉ đành ôm mấy tên xinh đẹp nữ tu tìm kiếm an ủi. Trong chốc lâu, Trúc Thanh cùng Mai Lan ôm nhau ngồi ở đèn trắng trên bộ đoàn. Hai người đồng thời mở mắt ra, nhất thời hiểu ý cười một tiếng. Chủ nhân có hay không nhớ ước định? Mai Lan thẹn thùng hỏi thăm. Dĩ nhiên. Trúc Thanh hôn lên Mai Lan tiểu thần, thật là tham ăn tiểu nha đầu. Mai Lan không có phản bác, chẳng qua là ôm thật chặt ở Trúc Thanh cổ, đầy mắt khẩn cầu mà nhìn xem hắn. Bốn môi ôm nhau, hơi nóng dâng lên. Chỉ nghe bành một tiếng, cửa trúc bị đẩy ra, Bạch Liên ánh mắt sáng rực xem hai người. Nương nương, không phải. Mai Lan vừa định mở miệng ngụy biện, lại bị Bạch Liên trực tiếp cắt đứt. Các vị trưởng lão còn ở bên ngoài chờ đâu, ổn định tu vi chuyện buổi tối làm tiếp cũng không muộn. A. Mai Lan mặt lộ thất vọng, Trúc Thanh lửa nóng nhìn về phía Bạch Liên, Bạch Liên thời là hơi lộ ra kinh ngạc. Chỉ có trúc cơ hậu kỳ, chẳng lẽ huyết anh cũng chỉ có điểm này hiệu quả sao? Chương 177, Dương Trúc trò chuyện tặng công pháp chương 177, Dương Trúc trò chuyện tặng công pháp thanh thúy trong Dương Trúc, dài 10 trượng đen trắng bổ đoàn đưa vào trong đó. Trúc Thanh cùng chư vị trưởng lão ngồi xuống lại thành vòng, trung ương trưng bày các loại linh quả rượu. Kim Văn đầu tiên giảng thuật cùng Thiên Thông Thương hội hợp tác, đám người tất nhiên vui mừng. Sau đó, vô số linh dược chân quý trưng bày với trên bộ đoàn. Vũ Tử Vân mắt buốt tinh quang, nhiều như vậy quý trọng linh thảo, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Đều là thượng phẩm linh thảo a. Trúc Thanh vậy đưa tới chú ý của mọi người. Thượng phẩm linh thảo có vấn đề gì không? Kim Văn hỏi thăm. Không có vấn đề, chẳng qua là số lượng cần đính chính. Số lượng? Đám người nghi ngờ. Trúc Thanh nói, lấy linh anh đan làm thí dụ, một lò đan dược vì 15-16 viên, nếu như là thượng phẩm linh thảo, có thể sẽ gia tăng một lượng viên. Người này, đám người thở ra một hơi dài. Tiểu sư đệ, ngươi đừng thở mạnh a. ta còn tưởng rằng muốn thiếu mấy viên đâu. Hoa Dật Luân nói. Đừng nói chuyện. Vũ Tử Vân mắng, ngay sau đó hỏi hướng Trúc Thanh, một lò linh anh đan quả thật có thể luyện chế 15 viên. Trúc Thanh cùng Bạch Liên lẫn nhau nhìn một chút, có chút không hiểu, nhưng đều là gật đầu. Vũ Tử Vân thở dài, xem ra ta đan đạo thành tiểu xa không đủ a. Tống Bình Sinh vội vàng an ủi, bây giờ không tốt, chúng ta đi học, không phải nói học không bờ bến sao. Ừm. Xem hai người ngọt ngào bộ dáng, đám người rối rít ghé mắt. Thu hồi linh hảo, Trúc Thanh lấy ra mười mấy quả ngọc phủ, để xuống trên bộ đoàn. Thứ cho sư đệ đường đột, theo ta được biết, Trường Phong môn khai phái tổ sư là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, lưu hạ Trường Phong kiếm quyết giống vậy chỉ có thể tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ. Chính là, Kim Văn thản nhiên thừa nhận, lại chỉ hướng ngọc phù hỏi, sư đệ nhưng có hóa thần kỳ công pháp. Trúc Thanh đưa lên một cái ngọc phù, nơi này là phù thiên kiếm quyết có thể tu luyện tới hóa thần kỳ viên mãn. A đám người kêu lên. Sư đệ, như vậy khỏe không? Kim Văn hỏi. Ngược lại không phải nhà ta. Trúc Thanh mở ra tay, một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Những người khác có chút không hiểu, nhưng không có hỏi thăm. Kim Văn thời là gật đầu một cái, cầm lên ngọc phù bắt đầu xem xét, theo sau chính là đặc sắc biến sắc mặt. Những người khác nhìn ở trong mắt, nét cười dâng lên, nhưng đều là nhẫn lại. Bất quá, nhiều hơn hay là nghi ngờ. Tiểu sư đệ có hóa thần kỳ công pháp, cũng còn là cực kỳ tinh diệu công pháp. Hắn là người nào? Như thế nào lấy được công pháp? Không phải nhà mình, vậy hắn bản ra lại là cái nào tông môn? Đám người mặc dù nghĩ hỏi thăm, nhưng đều là ngậm miệng không nói. Vô luận như thế nào, hắn nguyện ý lấy ra công pháp, nhất định là đối Trường Phong môn lên thiện niệm. Nhất định không thể phụ tâm ý của hắn. Hoa Dật Luân có chút chán ngán mệt mỏi, tiện tay cầm lên một cái ngọc phù bắt đầu xem xét. Viên kia ngọc phù bên trên sáng tác chính là Hợp Hoan Bảo Điện. Dĩ nhiên, liên quan tới Hợp Hoan Tông tương quan bộ phận một mực không có sáng tác, nhưng không hề ảnh hưởng tu luyện. Lấy Nhật Dương rèn luyện Nguyên Dương, lấy Nguyệt Âm rèn luyện Nguyên Âm, còn có đem đối ứng trận pháp. Đây là đầy đủ Hợp Hoan Bảo Điện sao? Hoa Dật Luân vô tâm một câu, lại làm cho Bạch Liên cùng Trúc Thanh thân thể run lên. Mọi người thấy ở trong mắt, tựa hồ có chút phát hiện. Vũ trưởng lão biết bộ công pháp kia tên. Trúc Thanh cẩn thận hỏi thăm. Hoa Dật Luân khó được thu hồi khinh phủ, nghiêm túc nói, Hợp Hoan Bảo Điện coi như là cực kỳ phổ biến song tu công pháp, cho dù môn phái nhỏ cũng có sưu tầm. Một ít tà môn ngoại đạo song tu công pháp cũng là do này diễn sinh. Ai vẻ mặt kinh ngạc hạ, mơ hồ hiện lộ hàn mang để cho đám người xác định bản thân phỏng đoán. Hoa Dật Luân vội vàng đổi chủ đề. Sư đệ bộ công pháp này cực kỳ đầy đủ, đặc biệt là trong đó cảm ngộ cực kỳ tinh diệu. Lời này vừa nói ra, những người khác nhất thời không bình tĩnh, rối rít cầm lên ngọc phù xem xét. Có chút là luyện đan tâm đắc, có chút là ngũ hành hợp nhất bí quyết, còn có một ít là thuật luyện khí. Chỉ thấy Vu Tử Vân đỏ mặt tía thai địa xem xét xong ngọc phù, lập tức lấy ra một cái khác quả ngọc phù bắt đầu sao chép. Sau, lại đem ngọc phù giao cho Cẩm phu nhân. Nhìn lại Cẩm phu nhân đồng dạng là đỏ mặt tía thai, đội vàng chào hỏi hai vị muội muội cùng nhau xem xét. Cẩn thận sao chép sau, ngọc phù giao cho Phong Thanh Yến trong tay. Như vậy cũng có thể. Phong Thanh Yến tiếng kinh hô đưa tới chú ý của mọi người. Chỉ thấy Cẩm phu nhân cùng Vu Tử Vân gật đầu liên tục. Sư muội, trước học, sau này nhất định có thể dùng đến. Tốt. Người này, đám người tự nhiên biết rõ ngọc phù trong nội dung. Chỉ thấy Phùng Thanh Huy đầy mặt đỏ bừng, còn có từng kia hơi nóng toát ra. Phong Thanh Yến nhìn ở trong mắt, khoe miệng câu cười. Tiểu sư đệ, ngươi lại như thế nào coi trọng Mai Lan sư muội? Nàng cũng thấy được Mai Lan ánh mắt hung tợn, Phong Thanh Yến vội vàng đổi lời nói, lớn hơn ngươi một ít. Trúc Thanh tự nhiên lời rõ ràng ngỏ ý, nét mặt nghiêm túc nói, người tu tiên mặc dù trường thọ, nhưng có thể gặp phải làm bạn cả đời người cũng là khó được cực kỳ, nếu như bỏ qua, cho dù có thể phi thăng thành tiên, cũng sẽ hối hận không dứt. Đúng đúng đúng. Hoa Dật Luân trước tiên phụ họa, chúng ta là quý trọng duyên phận, tuyệt không phải tham luyến nữ sắc. Tiểu sư đệ thật hiểu chuyện. Dứt tiếng, xem thường tầm mắt bay tới. Hoa Dật Luân lẩy bẩy địa nằm nhập mỹ nhân lồng ngực, để cầu an ủi. Nếu như a. Phùng Thanh Huy nhăn nhó mở miệng, nếu như một vị tiên sinh cùng học sinh lẫn nhau có tâm ý. Cái đó, không phải nói một ngày vi sư, suốt đời cha mà. Sư đệ không hề cho là như vậy. Trúc Thanh quả quyết hủy bỏ Phùng Thanh Huy nghi ngờ. Vị sư người nên lấy truyền thụ kiến thức làm chủ, cũng không thể quyết định người khác cuộc sống, nếu hai người đều có tâm ý, nên giúp người hoàn thành ước vọng, không thể đồng đánh với lương. Dứt lời, vỗ tay tiếng vang lên. Đám người rối rít ủng hộ, liền Hoa Dật Luân sau lưng nữ tu cũng là lộ ra cặp mắt đào hoa. Trúc Thanh tiếp tục nói, thiên địa sinh âm dương, hóa vật vật, sinh mạng đều sinh ra ở đây. Âm dương chi đạo là thiên địa sáng sinh chi đạo. Bọn ta phàm phu tục tử nên lên tiếng pháp mà đi, mà không phải là làm điều ngang ngược. A đám người cảm thán, tiểu sư đệ tài ăn nói tốt như vậy a. Khó trách Mai Lan sẽ như thế phục tiếp. Kim Văn đã xem xét xong ngọc phù, có chút đồng tình nhìn về phía nhị sư đệ. Nếu như a. Phong Thanh Yến mở miệng hỏi, nếu như người nọ mười phần ngoan cố, nên như thế nào đối phó? Đem gạo sống nấu thành cơm chín là được. Đám người cả kinh, ngay sau đó che miệng cười trộn, nhưng tiếng cười tung bay mà ra, nhất thời chuyển khắp rừng trúc. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh ném ra hai bình ngọc, bị Phong Thanh Yến nhận được trong tay. Tiểu sư đệ, cái này không được đâu. Hoa Dật Luân nói, đó là ta để luyện Phượng Loan đan cùng Long Dương hoàn, có thể ngưng luyện nguyên âm, nguyên dương lực, cũng không có bất luận cái gì hiệu dụng. A, tiểu sư đệ, có thể hay không cũng đưa ta một ít? Trúc Thanh lần nữa lấy ra bình ngọc, đưa cho Hoa Dật Luân. Chỉ thấy hắn vui vẻ nhận lấy, cũng đối sau lưng nữ tu lộ ra mỉm cười rực rỡ. Những đan dược này Trúc Thanh có rất nhiều, nhiều đến không cách nào xử trí. Nếu như có người nguyện ý nhận lấy, hắn tất nhiên nguyện ý tạo. Lên tiếng. Một tiếng ho nhẹ cắt đứt đám người cằn bái. "Sư đệ, ngươi quả thật phải đem bộ này Phù Thiên kiếm quyết tặng cho Trưởng Phong môn?" Kim Văn hỏi. "Dĩ nhiên." Trúc Thanh hồi đáp, ngược lại cũng không phải trọng yếu vật kiện. Kim Văn không nói, những người khác tò mò. Có thể để cho đại trưởng lão cẩn thận như vậy, bộ công pháp này quả thật thần kỳ như vậy. Xem đám người ánh mắt tò mò, Kim Văn chậm rãi nói, "Bộ này Phù Thiên kiếm quyết bao hàm ngũ hành công pháp, đồng thời diễn sinh ra được phong lôi thuộc tính. Đơn giản tôi diễn, ta phát hiện bộ công pháp này cùng Trường Phong kiếm quyết Kim Phong kiếm quyết 10 phần xứng đôi, phi thường thích hợp Trường Phong môn." Đám người thán phục, thật đúng là có như thế chuyện lạ. Này cũng không kỳ quái, bởi vì Trường Phong môn khai phái tổ sư chính là ra từ Thiên kiếm môn. Trường Phong kiếm quyết giống vậy ra từ Phù Thiên kiếm quyết. Chẳng qua là Thiên kiếm môn không cho là Trường Phong kiếm quyết là chính thống truyền thừa, cũng không có ở lại Thiên kiếm môn. Trường Phong môn khai phái tổ sư không cam lòng, mới ở xa xôi nơi sáng lập Trường Phong môn. Kim Phong kiếm quyết thời là Kim Văn đi sâu nghiên cứu Trường Phong kiếm quyết mà tự nghĩ ra công pháp, đồng dạng là Trường Phong môn chân phái công pháp. Chương 178, trừ đi phiền toái lấy được động phủ. Chương 178, trừ đi phiền toái lấy được động phủ. Nói chuyện phiếm thật lâu sau, những chuyện khác nên cũng đã toàn bộ quyết định. Mượn Cẩm phu nhân cùng Mai Lan lên cấp cơ hội, Trường Phong môn chính thức tổ chức tông môn đại điển. Trừ Đại Sơn huyện cùng Địa Hòa tông, 12 môn phái nhỏ cũng sẽ bị mời, mượn cơ hội này thật tốt gõ. Bởi vì Trúc Thanh có chút ít nguyên dương thua lỗ, buổi sáng cùng giữa trưa cần tu luyện, chỉ có thể buổi chiều tiến về đan thảo đường. Bởi vì chuyện này, Mai Lan bị các vị sư tỷ kéo đến góc nói chuyện. Sắp phân biệt lúc, một đạo bàng bạc linh khí phóng lên cao. Nguyên Anh trung kỳ, Kim Văn cùng mấy vị trưởng lão đội vàng đề phòng. Cái đó, người nọ là ta thị thiếp. A Trúc Thanh hời hợt một câu nói, để cho đám người sững sờ tại chỗ. Nhị trưởng lão nên là biết, là chẳng qua là đại sư huynh quá bận rộn, còn chưa kịp hồi báo. Phùng Thanh Huy nói, như vậy a? Kim Văn suy tư. Bây giờ Trường Phong môn bên trong chỉ có một vị Nguyên Anh hậu kỳ, một vị Nguyên Anh trung kỳ, nếu như Trúc Thanh trực tiếp mở miệng nói ra, đại trưởng lão, nếu như không ngại, để cho Lãnh Ngưng cũng tham gia tông môn đại điển đi. Tốt. Kim Văn sảng khoái đáp ứng. Trúc Thanh cùng Kim Văn đều có tính toán của mình. Kim Văn dĩ nhiên là nghĩ lớn mạnh Trường Phong môn, Trúc Thanh thời là muốn cho Lãnh Ngưng tìm vị tốt. Trong mắt hắn, Trường Phong môn chẳng qua là một chỗ phong cảnh, sớm muộn muốn rời khỏi. Đến lúc đó, Diễm Nương, Thiến Nương đám người nhất định phải có cái quy tụ. Đám người rời đi, Hoa Dật Luân đi mà trở lại. Nói chuyện tiếp lúc, Trúc Thanh lặng lẽ truyền âm, nói có chuyện quan trọng trò chuyện. Kỳ thực, Trúc Thanh là vì nghe ngóng ngàn năm trước Hợp Hoan Tông diện tông chuyện. Căn cứ tông môn ghi chép, ngàn năm trước Hợp Hoan Tông cường thịnh cực kỳ, cho dù đều là Đông Chu hai đại tông môn Liệt Dương Tông cũng là không cách nào theo kịp. Sau chính là hơn 30 nhà tông môn vây công Hợp Hoan Tông, cụ thể tường tình cũng biết, chỉ truyền lưu Hợp Hoan Tông tiêu diệt, đối phương hơn 30 nhà tông môn, nhiều hơn phân nửa đã không tồn tại. Hợp Hoan Tông rất nhiều công pháp chính là khi đó lưu truyền tới. Hoa Dật Luân hết sức chăm chú địa giảng thuật tự mình biết chuyện, bởi vì hắn biết những chuyện này đối Trúc Thanh rất trọng yếu. Đồng thời mơ hồ ý thức được, tu tiên giới gặp nhau vì vậy lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Trúc Thanh giao ra mấy cái ngọc phù, trong này là Hợp Hoan Bảo Điện toàn bộ công pháp, còn có rèn luyện Nguyên Dương Tâm Pháp, cùng với song tu bí thuật, lấy ngũ trưởng lão tâm tính nhất định có thể dùng cái này tu luyện thành công. Bất quá, nếu ngũ trưởng lão dùng cho hai môn tà đạo, Trúc Thanh vậy không có nói xong, nhưng Hoa Dật Luân đã từ hắn trong ánh mắt lạnh lùng sát ý biết toàn bộ. Yên tâm, những thứ kia muội muội, ta sủng ái còn đến không kịp đâu, như thế nào hại các nàng? Vậy là tốt rồi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Hoa Dật Luân mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiểu sư đệ quá khủng bố, thật chỉ là trúc cơ kỳ sao? Thời gian kế tiếp chính là tu luyện cùng luyện đan. Vì phòng ngừa lãng phí, trước từ Trúc Thanh cùng Bạch Liên điều chế thuốc nước, lại do Đan Thảo Đường đệ tử vào đan cùng luyện đan. Mỗi lần chỉ một viên đan dược, cho dù thất bại cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Vu Tử Vân cùng nữ nhi Tống Hạ Tư chất phi thường cao, chỉ một lần liền luyện chế được 3 đan văn linh ánh đan. Nếu như nhiều hơn nếm thử, nhất định có thể chỉnh lò luyện chế. Mượn cơ hội này, Trúc Thanh quen thuộc Bắc vực linh thảo linh thực, xác thực có chỗ đặc biệt, cũng luyện chế được mấy loại linh tiểu, để cho Tống Bình Sinh vui mừng được không được. Còn có một cái chuyện vui rất nhanh truyền khắp Trường Phong môn. Phong Thanh Yến rốt cuộc bắt lại nhị trưởng lão Phùng Thanh Huy, nhất thời làm cho cả Trường Phong môn hân hoan nhẹ cẫng. Hai người không có phô trương, cử hành đơn giản đạo lữ kết thành buổi lễ sau, liền tiến vào bế quan. Theo tin đồn nói, hai người lần đầu tiên song tu lúc sinh ra dung chuyển cực lớn. Phong Thanh Yến nhờ vào đó đột phá kim đan kỳ viên mãn, Phùng Thanh Huy có thể lên cấp nguyên anh hậu kỳ. Thật giả không biết được, nhưng vui mừng không khí trải rộng Trường Phong môn. Một ngày này, Kim Văn cùng Khổng Kim Châu đi tới Ngọc Phong chân nhân đạo phủ, đặng xảo buổi nên đón. Ba người đều biết kết quả, nhưng có một số việc không thể nói rõ. Đi tới sương mù trước, ba người mặt lộ vẻ khó xử. Trường Phong môn lấy kiếm tu vi chủ, hiểu trận pháp tu sĩ rất ít, hơn nữa còn là phức tạp như vậy trận pháp. Đặng sư muội, lục sư đệ thần hồn bài với hôm qua hư hại, nói vậy lục sư đệ trong tu luyện xuất hiện bất chắc. Ta nghĩ lấy lực phá đi, chẳng biết có được không? Kim Văn có chút lúng túng đem lời kể xong. Khổng Kim Châu cùng Đặng Sảo muội nhìn ở trong mắt, không khỏi cảm thán, đại trưởng lão thật sẽ không nói dối à? Đó là tự nhiên. Đặng Sảo muội cung kính đáp lại. Trong lòng lại suy nghĩ, nếu như mình một mực treo lục trưởng lão nói lữ thân phận, liền không thể cùng tiểu sư đệ song tu. Tốt. Dứt lời, một thanh năm thước kim kiếm bị Kim Văn cầm ở trong tay. Kim Văn nhẹ nhàng về phía trước huy động, chỉ thấy mấy trăm kiếm mang chạy như bay mà ra, hóa thành mưa rông gió giật đem sương mù thổi tan. Nhưng mấy tức sau, sương mù lần nữa tụ tập đem phía trước bao phủ. Kim Văn cười khổ, Khổng Kim Châu cùng Đặng Sảo muội thì ở trong lòng thầm mắng, tiểu sư đệ à, ngươi làm ra phức tạp như vậy trận pháp muốn chúng ta thế nào phá? Đơn giản nếm thử mấy lần sau, Kim Văn phát hiện phá trận phương pháp. Mấy đạo kiếm mang chạy như bay, vừa lúc đánh vào 12 khối trên thạch đầu. Phù văn hiện ra, tùy theo vỡ vụn, sương mù cũng là từ từ tiêu tán. Khổng Kim Châu cùng Đặng Sảo Muội cảm thán chốc lát, liền đi theo Kim Văn bước chân về phía trước. Phía sau núi phòng bế quan chôn vào núi trong cơ thể, lại do cự thạch trận lại xuất khẩu. Đây là đóng sinh tử quan lúc cách sử dụng. Nếu như không thành công, liền không cách nào xuất quan. Bất quá, Ngọc Phong chân nhân chưa bao giờ sử dụng qua. Đi tới cửa đá thật to trước, Kim Văn vẫn vậy đơn giản bùng chém một lần, lại thấy thật nhỏ phù văn xuất hiện. Cái này thuận tiện làm. Kim Văn thở dài một tiếng, sau đó đem mũi kiếm chống đỡ ở trên cửa đá. Chỉ thấy màu vàng linh khí dâng trào mà ra, chảy vào trường kiếm, lại như mạng nhện lật với trên cửa đá. Oanh một tiếng, cửa đá như là đậu hũ vỡ vụn ra, rồi rít bay xuống đầy đất. Phanh, phanh, phanh. Hòn đá rơi trên mặt đất, nhấc lên trận trận bụi mù. Sau một khắc, nồng nặc huyết khí nương theo lấy bụi mù nhào tới trước mặt. Ba người vội vàng lui về phía sau, cũng bưng kín miệng mũi. Máu đạo công pháp trong, máu độc danh tiếng rất là vang dội. Tục truyền, chỉ cần hút vào máu độc, tu sĩ sẽ gặp bị đối phương thao túng, trở thành một bộ cái xác biết đi. Sướng sờ một lát sau, ba người nhất tề cười khổ. Đây là tiểu sư đệ bố trí cục diện, như thế nào thật sự có khí độc, độc vụ. Kim Văn một kiếm vung ra, chỉ thấy màu vàng vòi rồng phi nhanh mà ra, đem phía trước huyết vụ toàn bộ thổi tan. Đồng thời, bọn họ cũng nhìn thấy kinh người một màn. 19 bộ thi thể khô gầy như củi, phân biệt ngồi trên phòng bế quan các nơi, này dưới người là một cái cực lớn pháp trận, bao trùm toàn bộ mặt đất. Ba người tiến vào phòng bế quan, từng cái một kiểm chứng thân phận của mỗi người. Pháp trận trung tâm là Ngọc Phong chân nhân, còn lại 18 người là hắn người hầu, đều là bất học vô thuật hạng người. Thân phận xác định, Kim Văn không có chút nào vẻ tức hận, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Đặng sư muội, Lục sư đệ cùng cái này 18 vị sư đệ đều đi ra ngoài săn thú, sẽ phải ở tông môn đại điện sau trở về. Kim Văn nói. Là. Đặng Sảo Muội cung kính đáp lại. Lời này đã rất rõ ràng, tông môn đại điện sau tuyên bố Lục trưởng lão tin chết. Đây cũng là chuyện đương nhiên chuyện, tông môn đại điện là trưởng phong môn đại diện, nếu như đột nhiên tuyên bố trưởng lão tử vong, chắc chắn bị những tông môn khác giễu cợt. Một bên Khổng Kim Châu lấy giấy bút ghi nhớ, dù sao trưởng lão ngoài ra chuyện xảy ra nhất định phải ghi vào tông môn sự vụ. Kim Văn lấy đi thi thể, bọn họ mặc dù làm bẩn trưởng phong môn danh tiếng, nhưng cũng là trưởng phong môn đệ tử, nên thích đáng an táng. Kiếm mang lần nữa chém ra, phòng bế quan bên trong pháp trận hủy hoại hầu như không còn, để tránh có người dùng cái này làm trò. Không biết đặng sư muội làm gì tính toán. Kim Văn hỏi thăm. Trở về đại trưởng lão, nghe nói lần này thăng tiên đại hội, tông môn nhận lấy đông đảo ngũ linh căn đệ tử. Thật có chuyện này? Sư muội có thể đem động phủ nhường ra, làm cho các nàng ở chỗ này tĩnh tâm tu luyện. Kim Văn cùng Khổng Kim Châu nhìn về phía đặng sảo muội, trong lòng cảm thán, tiểu sư đệ sức hấp dẫn thật lớn, liền đặng sư muội cũng thất thủ. Đa tạ đặng sư muội khẳng khái. Bất quá động phủ cần quản lý, còn phải làm phiền sư muội. Kim Văn tiếp tục nói, chúc thanh sư đệ tinh thông ngũ linh căn phương pháp tu luyện, nếu như cần, có thể tìm sư đệ thương lượng. Là. Xinh đẹp tuyệt trần trên mặt mũi lộ ra nụ cười vui mừng. Chương 179, đại điện nở rộ khách quý đến. Chương 179, đại điện nở rộ khách quý đến. Sang trọng bên trong cung điện, to lớn trên giường hẹp, mấy vị mỹ nhân giúp vào chúc thanh trong ngực. Mai Lan, Lãnh Ngưng, hôm nay là tông môn đại điện, sắp xỉ nên rời giường. Chủ nhân không được cầm ý, tối hôm qua chủ nhân gầm thét một đêm, người ta mới vừa ngủ. Lãnh Ngưng dãy rủa mềm mại thân thể nói, đối, tông môn đại điện là giờ tị, còn sớm lắm. Mai Lan vuốt ve chúc thanh lồng ngực nói, khéo léo muội, ngươi sắp xỉ cũng nên chuẩn bị. Chủ nhân, người ta chẳng qua là đại diện, chỉ cần ngồi, thua xa hai vị tỷ tỷ trọng yếu. Đặng Sảo Muội ôm chặt chúc thanh cánh tay nói, ai chúc thanh thở dài, thật không biết hôm nay tông môn đại điện sẽ như thế nào. Trường Phong môn lãnh điện ngoài, Kim Văn đã chờ đợi ở đây, phía trước hắn đang có mấy chục đạo lưu quang chạy nhanh đến. Lưu quang tản đi, bóng người hiện ra, đều là người mặc màu xanh đen phục sức, chính là Đại Sơn huyện đệ tử. Trước mọi người có bốn người, áo bào trên đều có thêu màu vàng hoa văn. Cầm đầu ngọc diện thư sinh chính là Đại Sơn huyện đại trưởng lão Văn Quảng Hạo. Người này tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, trong tay quạt xếp chậm rãi thu hồi, hướng Kim Văn chắp tay. Đa tạ Kim Văn đạo hữu tự mình chào đón, tiểu sinh rất là cảm kích. Văn đạo hữu khách khí, nên đón khách quý tất nhiên tại hạ việc trong phận sự. Hai người nhìn như lễ phép, nhưng đều là tiểu lý tàng đạo. Kim Văn thúc, chúng ta nhanh lên vào đi thôi, ta bây giờ liền muốn thấy Mai Lan. Người nói chuyện là một vị 17-18 thiếu niên, mặt mũi cùng Văn Quảng Hạo có 5 phần tương tự, chính là con của hắn Văn Miên. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi vào. Kim Văn tươi cười chào đón, giơ cánh tay lên làm ra mời động tác. Hai người sau lưng còn có hai vị nữ tu, một vị là đại phu nhân, mặc dù mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt ảm đạm. Tên còn lại thời là vị xinh đẹp nữ tu, dáng người hiểu điệu, mặt mũi xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cùng đại phu nhân trên lệch khá xa. Nàng không cố kỵ chút nào địa ôm Văn Quảng Hạo cánh tay, một bộ ta mới là chính cung địa bộ. Nữ tu tên là Kha Hồng Quyên, có nguyên anh trung kỳ tu vi, này phẩm hạnh giống như Văn Quảng Hạo, coi như là số vị tương đầu. Trường Phong môn bên kia, Phùng Thanh Huy trước người đứng có hơn 100 người, đều ăn mặc áo bào màu trắng cũng có thêu ngọn lửa màu đỏ, chính là Địa Hỏa Tông đệ tử cầm đầu nam nữ người mặc áo bào màu đỏ có thêu ngọn lửa màu vàng. Nam tử thân hình cao lớn, mặt mũi ngăm đen, chính là Địa Hỏa Tông đại trưởng lão Bùi Hỏa Thắng. Bên người nữ tu mặt mũi đẹp đẽ, vóc người nõn nà, chính là Bùi Hỏa Thắng đạo lữ Diêu Phúc Trần, giống vậy có nguyên anh trùng kỳ tu vi. Chúc mừng Phùng đạo hữu lên cấp nguyên anh hậu kỳ. Hùng hậu giọng sen lẫn tràn đầy địch ý, tại hạ chẳng qua là vận khí tốt, xa không địch lại Bùi đạo hữu. Hừ. Bùi Hỏa Thắng trực tiếp nghiêng đầu. Mặc dù biết là lời khách sáo, nhưng Phùng Thanh Huy thực lực toàn bộ Bắc vực đều là biết. lấy Nguyên Anh trung kỳ tu vi đánh bại Văn Quảng Hạo, bây giờ lên cấp đến Nguyên Anh hậu kỳ lại nói đánh không lại Bùi Hòa Thắng. Sát thực khách sáo quá mức. Bên người Diêu Phúc Chân vội vàng mở miệng, lần này cảm tạ trưởng phong môn mời ta chờ tham gia tông môn đại điện, lễ vật nho nhỏ không thành tình ý. Ba cái hộp ngọc bay tới trước người, Phùng Thanh Huy lễ phép tính khẽ vuốt một cái, liền thu vào. Đa tạ Địa Hỏa Tông thẳng khái. Các vị mời vào bên trong. Lệnh bài bay ra, sương mù mở ra, Phùng Thanh Huy làm ra mời tư thế. Những phương hướng khác đều là Kim Đan kỳ tu sĩ tiến về nên đón. Đối phương mặc dù cũng có Nguyên Anh kỳ trình diện, nhưng đều không có câu oán hận. Tông môn trước đại điện trên quảng trường đã bày đầy bàn, các loại linh quả rượu toàn bộ trình lên. Theo lưu quang bay tới, khách đã có nửa số ngồi vào vị trí. Địa Hỏa Tông trình diện, thấy được Đại Sơn huyện ngồi trên quảng trường bên phải, liền theo bản năng hướng bên trái đi. Bùi Lạc Hữu, bên kia chỗ ngồi là vì phương xa khách quý mà chuẩn bị. Phùng Thanh Huy lễ phép nói. Người này, Bùi Hỏa Thắng tức giận đột nhiên nổi lên. Quảng trường bên phải, Đại Sơn huyện ngồi trên thứ nhất vị, vậy mình chỉ có thể ngồi ở thứ nhị vị. Chẳng phải là nói cho người khác biết, Địa Hỏa Tông ở Đại Sơn huyện dưới. Mặc dù Địa Hỏa Tông sắc thực so Đại Sơn huyện yếu một ít, nhưng làm đại trưởng lão Bùi Hỏa Thắng tự nhiên không thể thừa nhận nhà mình là thứ nhì. Thấy Bùi Hỏa Thắng nổi giận, tất cả mọi người đều là dừng tay lại bên trên động tác, quan sát sự thái phát triển. Văn Quảng Hạo mở ra quạt xếp len lén bật cười, bên người xinh đẹp nữ tu càng là cười ra tiếng. Gần ngàn người quảng trường, nhất thời vô cùng an tĩnh, chỉ có quần quần hơi nóng lăn lộn không chỉ. Lúc này, một đạo lanh lảnh thanh âm vang lên. Khách quý đến. Nhưng, đạo thanh âm này không người để ý tới, tất cả mọi người nhất tề nhìn về phía tươi cười rạng rỡ Phùng Thanh Huy cùng nổi giận đùng đùng Bùi Hỏa Thắng. U, nhóc con nhóm làm cái gì đây? Một đạo ôn nhuận thanh âm nhu hòa vang lên, xen lẫn mênh mông linh lực cuốn qua hướng quảng trường. Đám người quay đầu, chỉ thấy Bảo Thúc đang cười rạng rỡ mà nhìn xem Bùi Hỏa Thắng. Hiện trường lần nữa lâm vào yên tĩnh, liền rất nhỏ tiếng thở dốc cũng phảng phất sấm vang. Không có gì, phu quân đang cùng Phùng đạo hữu tham khảo tu hành. Diêu Phúc Chân vội vàng giải thích nói. Bùi Hỏa Thắng tự nhiên không dám kinh suất, gật đầu hẳn là. Đây là chuyện tốt. Đường tu tiên đằng đẵng, lẫn nhau tham khảo mới có thể đi được xa hơn. Chẳng qua là a. Bảo Thúc giọng điệu chợt thay đổi, mặt mũi lạnh lùng nói, ta biết ngươi lòng hiếu thắng mạnh, nhưng nhỏ Phùng mới vừa lên cấp, phải chú ý thể diện. Thể diện một từ, Bảo Thúc nói đến rất nặng, tự nhiên nghe vào trong tai của mọi người. Thể diện ý gì? Phạm vi rất rộng. Mặc quần áo không nên có mất thể diện, ăn nói thô lỗ mất thể diện, bán đứng đệ tử cũng có mất thể diện, hãm hại đồng môn giống vậy mất thể diện. Dứt lời, Bảo Thúc ở dưới sự hướng dẫn lạnh nhạt ngồi vào vị trí, sau lưng mấy người đều là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, giống vậy lễ phép ngồi vào vị trí. Bùi Hỏa Thắng cùng Diêu Phúc Chân ngoan ngoãn ngồi vào quảng trường bên phải thứ nhị vị. Nhìn lại Văn Quảng Hạo, hắn đã sớm thu hồi quạt xếp, ngồi nghiêm chỉnh. Hắn làm những chuyện kia, có thể lớn có thể nhỏ. Bảo Thúc giả bộ không biết, mình có thể bình yên vô sự, nếu Bảo Thúc muốn nói, đó chính là Ngũ Lôi Banh Đỉnh. Đúng. Có một việc muốn cùng các ngươi nói một chút. Bảo Thúc nói, lại bị sau lưng nữ tu cấp lời nói chuyện. Chúng ta cùng Trường Phong môn có hợp tác, các ngươi thu hồi những thứ kia ý đồ. Lời này vừa nói ra, hiện trường tu sĩ phản ứng khác nhau. Trường Phong môn cùng Tiên Thông Thương hội có hợp tác, làm sao có thể? Trường Phong môn lấy săn giết yêu thú kiếm lấy linh thạch, cái này cùng chung quanh các tông môn là vậy. Hơn nữa săn giết yêu thú muốn xem vật khí, vật khí tốt có thể gặp phải không sai con mồi, vật khí không tốt mấy tháng cũng có thể không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ Trường Phong môn còn có đường kiếm sống? Văn Quảng Hạo cùng Bùi Hỏa Thắng nhìn thẳng vào mắt một cái, đều thấy được với nhau hoảng sợ vẻ mặt và mồ hôi lạnh trên trán. Chỉ thấy Kim Văn chậm rãi tiến lên, lấy ra ba cái bình ngọc vừa định thả vào Bảo Thúc bàn bên trên, lại bị sau lưng nữ tu đoạt mất. Bảo Thúc than nhẹ một tiếng, cũng không có ngôn ngữ. Nữ tu trực tiếp đổ ra ba viên đan dược, một viên trong suốt dịch thấu ấn có xanh biếc lá cây, một viên bạch khiết tinh khiết ấn có đỏ ngầu ngọn lửa, một viên u lam như biển ấn có màu vàng dây mây. Bảo Thúc, Bảo Thúc. Nữ tu hưng phấn loạn choạng Bảo Thúc. Nghe đâu, có lời thật tốt nói. Thật sự có ba đan văn bồi anh đan cùng hóa cảnh đan. Liễu Ngọc Quân cũng là chỉ luyện chế được ba đan văn linh anh đan, vừa lúc có thể khí trêu tức nàng. Biết rồi. Bảo Thúc có chút bất đắc dĩ nói, hôm nay mang ngươi tới, chính là vì cùng tiểu sư đệ gặp mặt, lại đàng hoàng trao đổi một phen. Bảo Thúc nhìn người ánh mắt hay là như vậy độc đáo. Nữ tu không chớp mắt xem đan dược nói, vốn cho là Bảo Thúc chơi bừa, mới có thể nhận lấy tu vi thấp như vậy khách khanh trưởng lão, không nghĩ tới thật nhặt được bảo. Nghe nữ tu vậy, hiện trường không tự chủ được phát ra ừm. Khách khanh trưởng lão, tiểu sư đệ là Thiên Thông Thương Hội khách khanh trưởng lão. Chương 180, Bảo Thúc xuất khẩu vang động trời. Chương 180, Bảo Thúc xuất khẩu vang động trời. Kim Văn A, ngươi thật là quá thực tại. Chúng ta ước định hai đan văn liền có thể, ngươi giao phó tất cả đều là ba đan văn. Bảo Thúc khắp khuôn mặt là nét cười, nói ra ngữ cũng là ôn hòa cực kỳ. Bảo Thúc mới là khách khí. Kim Văn giống vậy mỉm cười nói, Thiên Thông Thương Hội nguyện ý cho chúng ta cơ hội, chúng ta tất nhiên tận tâm tận lực báo đáp. Tốt, tốt. Bảo Thúc ha ha cười không ngừng, ý vui mừng tràn đầy mà ra, giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ cày tiền văn cánh tay. Bảo Thúc không có nhìn lầm người, thấy được lần này cảnh tượng. 12 môn phái nhỏ giống vậy cười bồi. Đan văn linh anh đan, bọn họ tự nhiên nghe nói qua, công hiệu dùng cũng là biết. Bây giờ Trường Phong môn có thể luyện chế những đan dược này, chỉ cần mình định bợ một hai, liền có thể đạt được. Có Nguyên Anh kỳ trấn giữ, tông môn trạng vững sẽ gặp có chút thay đổi, không cần lại lo lắng diệt tông hoạn. Đại Sơn huyện cùng Địa Hỏa Tông thời là đứng ngồi không yên. Đan văn linh anh đan chuyện, bọn họ có chút nghe thấy, chẳng qua là không cách nào xác nhận hư thực liền không có hành động. Hôm nay tới đây đang có làm khó dễ ý, nếu như chuyện là thật sẽ gặp hướng Trường Phong môn làm áp lực. Chỉ thấy Bảo Thúc nụ cười trên mặt toàn bộ thu hồi, ngay sau đó lạnh lùng nói, nếu như tu tiên giới đều là ngươi như vậy hậu bối, Bảo Thúc liền vô ưu đi. Kim Văn biết Bảo Thúc muốn gõ các tông môn, liền hỏi Bảo Thúc gần đây nhưng có phiền lòng chuyện.
Có a,
thật là phiền chết rồi.
Chuyện gì có thể để cho Bảo Thúc như vậy phiền não?
Kim Văn nghi ngờ hỏi thăm.
Huyết Tiên lão quỷ cháu trai bị người giết, mỗi ngày khắp nơi gây chuyện thị phi.
Nói, không tìm được hung thủ, thế không bỏ qua.
Người này, 12 môn phái nhỏ say sưa ngon lành lắng nghe.
Huyết Tiên giáo là bọn họ sợ hãi tồn tại, nếu như có người ra tay tiêu diệt, bọn họ tất nhiên vui vẻ.
Đại Sơn Huyền Văn Quảng Hạo và xinh đẹp nữ tu, Địa Hỏa Tông Bùi Hỏa Thắng cùng Diêu Phúc Chân đều là lộ ra hoảng sợ vẻ mặt.
Huyết Tiên giáo thiếu chủ bị giết một chuyện, bọn họ đã sớm biết, bây giờ cũng là lo sợ bất an.
Bảo Thúc nói tới chuyện này, chẳng lẽ muốn đối phó bản thân?
Ở Kim Văn cùng Bảo Thúc một hỏi một đáp trong, đám người hiểu sự tình trải qua.
Bảo Thúc quay đầu, hướng hội trường mọi người nói, các ngươi nha, đừng tham đồ tiểu lợi liền cùng ma đạo có cấu kết, bọn họ đều là phong điên người, không thể hiểu nổi.
Là,
đám người cùng kêu lên lên tiếng.
Kinh doanh tông môn muốn lấy đệ tử làm chủ, chớ có để bọn họ đi lên đường sai.
12 môn phái nhỏ khiếp đảm hẳn là,
môn phái nhỏ tài nguyên chưa đủ, có chút đệ tử hành giết người đoạt bảo chuyện, bọn họ những trưởng lão này đều là biết.
Nhưng, chỉ cần không có đem chuyện làm lớn chuyện, bọn họ bình thường đều là ngầm cho phép.
Còn có à, đệ tử phải nhiều thêm che chở, không nên hơi một tí liền đánh chửi, chính là mắng, càng không thể tổn thương.
Lúc nói chuyện, Bảo Thúc tầm mắt ở Văn Quảng Hạo cùng Bùi Hỏa Thắng trên thân định cách chốc lát.
Hai người cả người run rẩy, đội vàng đứng dậy hành lễ, liên tiếp hẳn là.
Bảo Thúc gật đầu một cái, tỏ ý Kim Văn có thể bắt đầu tông môn đại điện.
Trường Phong môn tông môn đại điện chính thức bắt đầu,
cho 14 vị trưởng lão.
Bốn vị.
Mọi người nhất thời nghi ngờ, rối rít bắt đầu nghị luận.
Trường Phong môn phát ra trên thiếp mời viết rõ là hai vị, Cẩm Thải Vân cùng Mai Lan.
Tăng thêm trên thiếp mời viết có Phong Thanh Yến giống vậy thành công lên cấp Nguyên Anh kỳ.
Cái này thứ tư vị Nguyên Anh kỳ thì là người nào?
Trong vòng một tháng tăng thêm 4 tên Nguyên Anh kỳ, Trường Phong môn thực lực đã áp sát Địa Hỏa Tông.
Đang lúc mọi người tiếng nghị luận trong, Cẩm Phu Nhân, Mai Lan, Phong Thanh Yến, Lãnh Ngưng theo thứ tự từ đại điện đi ra.
Cẩm Phu Nhân người mặc màu lam nhạt váy áo rất là ưu nhã, hướng đám người sau khi hành lễ, ngồi trên chủ vị Kim Văn bên cạnh.
Hai người là nâng đỡ lẫn nhau đạo lữ, toàn bộ Bắc vực đều biết.
Trên quảng trường trong nháy mắt buộc phát ra khoan khoái tiếng chúc mừng.
Sau là Mai Lan, giống vậy người mặc màu lam nhạt váy áo, này ưu nhã thân hình, yểu điệu phong thái, trong nháy mắt để cho hiện trường an tĩnh.
Hành lễ sau, ngồi vào Cẩm Phu Nhân bên người.
Phong Thanh Yến cùng Lãnh Ngưng người mặc màu lam nhạt áo bảo, xinh đẹp tuyệt trần trong không thiếu anh vũ phong thái.
Phong Thanh Yến ngồi trên chủ tọa bên trên Phùng Thanh Huy bên người, Lãnh Ngưng thời là ngồi ở bên cạnh nàng.
Lãnh Ngưng xuất hiện trong nháy mắt, Văn Quảng Hạo bên người xinh đẹp nữ tu trong nháy mắt hoảng sợ không dứt, lặng lẽ dắt Văn Quảng Hạo ống tay áo truyền âm, người nọ là Huyết Thiên giáo trưởng lão.
Văn Quảng Hạo nghi ngờ, quan sát tỉ mỉ Lãnh Ngưng.
Khí tức dù lạnh, nhưng cũng không tà khí, càng không có tanh hôi huyết khí.
Người xác định,
nên là,
mặc dù tướng mạo, khí tức phát sinh biến hóa, nhưng trực giác của nữ nhân nói cho ta biết, người nọ chính là Huyết Thiên giáo trưởng lão.
Trực giác của nữ nhân?
Văn Quảng Hạo có chút không nói.
Chỉ dựa vào loại vật này liền muốn đối Nguyên Anh trung kỳ ra tay, đơn giản là càng quái.
Nhưng, nên cân nhắc chuyện, vẫn là phải suy tư một phen.
Đầu tiên là người nọ tới đây mục đích, còn có Trưởng Phong môn có biết hay không, Bảo Thúc có biết hay không, tại sao lại trở thành Trưởng Phong môn trưởng lão.
Chỉ một lát sau, hắn liền có phán đoán.
Bởi vì không có thể bảo vệ tốt Huyết Thiên giáo thiếu chủ, nàng đầu phục Thiên Thông Thương hội, tới đây mục đích là vì bảo vệ vị kia tu vi hơi thấp khách khanh trưởng lão. Trở thành Trưởng Phong môn trưởng lão là tỏ rõ Thiên Thông Thương hội thái độ, bọn họ muốn nâng đỡ Trưởng Phong môn, dùng cái này áp chế Đại Sơn huyện cùng Địa Hỏa Tông.
Cộng thêm Bảo Thúc trước vậy, Văn Quảng Hạo tin tưởng mình phán đoán.
Được rồi, người nọ chuyện đừng nhắc lại.
Vì sao?
Xinh đẹp nữ tu nghi ngờ hỏi.
Văn Quảng Hạo nói ra suy đoán của mình, nữ tu tuy có nghi ngờ, hay là bày tỏ đồng ý đại phu nhân bên kia nên xử trí như thế nào.
Nữ tu hỏi.
Đủ.
Bây giờ Đại Sơn huyện đã nắm giữ ở trong tay ta, lại ra tay với nàng sẽ ảnh hưởng Đại Sơn huyện cùng thanh danh của ta.
A.
Xinh đẹp nữ tu chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, mặc dù nàng nghĩ hoàn toàn thay thế đại phu nhân, nhưng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ sức ảnh hưởng cực lớn. Cho dù giống như mình lên cấp đến Nguyên Anh hậu kỳ, cũng là không cách nào hoàn toàn thay thế.
Vẻ mặt của bọn họ biến hóa, bị sau lưng đại phu nhân toàn bộ thu vào đáy mắt.
Nàng giống vậy đoán được hai người suy nghĩ, nhất thời đối Bảo Thúc cảm động đến rơi nước mắt.
Khẽ giơ lên ly rượu, hướng Bảo Thúc hơi một xá.
Đây vốn là cảm tạ cử chỉ, không yêu cầu xa vời đáp lại.
Lại thấy Bảo Thúc giống vậy giơ ly rượu lên, hướng nàng ôn hòa cười một tiếng.
Trong lòng của nàng rung động, giơ lên thật cao ly rượu, túi người hành lễ, liền uống một hơi cạn sạch.
Nàng cùng Bảo Thúc động tác bị tất cả mọi người thấy được, có người không hiểu, có người lo âu.
Văn Quảng Hạo và xinh đẹp nữ tu kiên định không thể thương tổn đại phu nhân quyết định, Bùi Hỏa Thắng cùng Diêu Phúc Chân thời là chạy xuống lo âu mồ hôi lạnh.
Đại Sơn huyện có đại phu nhân, Bảo Thúc sẽ không ra tay đả kích.
Kia Địa Hỏa Tông đâu?
Hai người truyền âm trò chuyện với nhau, rất nhanh liền ra kết luận.
Thu chiêng tháo trống.
Địa Hỏa Tông là Bắc vực thứ nhất luyện khí tông môn, từ trước đến giờ không thiếu linh thạch.
Tự nhiên không cần chèn ép đệ tử, càng không cần bán đứng đệ tử.
Lý do an toàn, còn phải đem trước đưa ra ngoài đệ tử toàn bộ thu hồi.
Như vậy liền không có mượn cớ để cho Thiên Thông Thương hội làm có dễ.
Bảo Thúc đơn giản mấy câu nói, quả thật làm cho Bắc Lĩnh Sơn mạch các tông môn phát sinh biến hóa long trời lở đất.
Rất nhanh, những lời này truyền vào Bắc vực các đại tông môn trong hai.
Bọn họ giống vậy tâm tồn lo âu, rối rít lựa chọn đối xử tử tế đệ tử, đoạn tuyệt cùng Huyết Thiên giáo liên lạc.
Chương 181, Mai Lan đấu pháp phá cấm chế chương 181, Mai Lan đấu pháp phá cấm chế. Một trận chúc mừng âm thanh sau, có người không kềm chế được, mở miệng nói ra, Mai Lan tới làm đạo lữ của ta đi. Nghe tiếng nhìn lại, chính là Đại Sơn huyện thiếu chủ Văn Miên. Tin đồn người này ngu dại, nếu không phải cha mẹ đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hắn liền trúc cơ đều không cách nào thành công, bây giờ cũng là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nghe nói, Văn Quảng Hạo tiêu hao đại lượng tài nguyên mới có thể như vậy. Đa tạ Văn Miên đạo hữu thương yêu. Mai Lan vậy chưa kể xong, liền bị Văn Miên cắt đứt. Không thương yêu, ta là thật tâm thích ngươi. Ngươi nhìn, chúng ta Đại Sơn huyện là thứ nhất tông môn, so với các ngươi Trưởng Phong môn mạnh hơn, chờ ta ngồi lên trước đại trưởng lão, Đại Sơn huyện đều là ngươi. Nghe đến mấy câu này, đám người thán phục, người nọ là thật ngu. Thứ một tông môn là có thể tùy tiện nói sao? Liên Liệt Dương Tông cũng chỉ dám xưng hô bản thân vì Đông Chu thứ nhất tông môn. Ngươi không cộng thêm Bắc vực hai chữ, thật không sợ người khác nghe qua. Hơn nữa, bây giờ Trưởng Phong môn có Thiên Thông Thương hội che chở, như vậy to gan trắng trợn gây hấn, quả thật không thành vấn đề. Về phần đại trưởng lão, Văn Quảng Hạo hao tổn tâm cơ mới đến trước đại trưởng lão, có thể tặng cho ngươi cái này con trai ngốc sao? Hiện trường nhất thời vô cùng an tĩnh, Văn Quảng Hạo dùng quạt xếp vỗ nhẹ cái trán thở dài. Đại phu nhân cũng là không nói. Mặc dù nàng không cho là bản thân có nhiều thông minh, nhưng vì sao sinh ra cái con trai ngốc? Thiếp thân đã có đạo lữ, không cách nào lại cùng người khác kết bạn. Mai Lan vậy xen lẫn bảng bạc linh lực, cuốn qua hướng toàn bộ quảng trường. Ta không ngại. Văn Miên cười ha hả nói. Mai Lan bất đắc dĩ, chỉ có thể nói ra lời hăm dọa, thiếp thân đạo lữ anh tuấn thần võ, tài trí phi phàm, lại đối thiếp thân thương yêu cực kỳ. Lần này thành công lên cấp đều do phu quân bất bại tặng cho. Trong giọng nói ý cự tuyệt đã hết sức rõ ràng, hơn nữa khá có hổ làm cảm giác. Song tu lên cấp sao? Một kẻ nữ tu nhỏ giọng hỏi thăm bên người sư tỷ. Có thể. Năm đó Tử Vân phu nhân lên cấp lúc, Thiết Phong chân nhân thế nhưng là tiêu hao trăm năm tu vi. A nữ tu lộ ra ao ước vẻ mặt. Chỉ nghe sư tỷ tiếp tục nói, còn có thể lợi dụng âm dương lực. Nữ tu đỏ mặt tía thai lắng nghe sư tỷ giải thích, chung quanh người cũng là như vậy. Huyên náo tiếng nghị luận trong, một đạo cao vút giống giận đột nhiên vang lên. Là tên nào? Để cho hắn đi ra so với ta thử một phen. Mọi người nhìn về phía Văn Miên, đều là lắc đầu thở dài. Phu quân bộ bề, nếu như Văn Miên đạo hữu cần tỉ thí, thiếp thân có thể làm thay. Đang khi nói chuyện, Mai Lan đã đứng dậy, cất bước đi về phía hội trường trung tâm. Lần này tông môn đại điển nguyên bản liền có so tài ý, trong hội trường ương có lưu 50 trượng vuông nơi trốn. Nếu như ta thắng, ngươi muốn cùng người nọ tách ra, cùng ta kết thành đạo lữ. Tốt. Nếu thiếp thân thắng, trong Văn Miên đạo hữu không cần nhắc lại đạo lữ chuyện. Tốt. Dứt tiếng, Văn Miên nhảy lên một cái, rơi vào Mai Lan đối diện. Mai Lan tay phải cầm kiếm, tay trái nâng lên, khẽ nói, mời. Linh quang chớp động, Văn Miên nắm trong tay ở một thanh ngân quang bảo phiến, trên đó còn có phủ văn chớp động. Đại Sơn huyện lấy phủ văn pháp thuật nổi tiếng, trong đó tinh diệu biến hóa đã từng khiếp sợ toàn bộ Đông Chu. Văn Miên vung vẩy bảo phiến, nhất thời các loại phủ văn bay ra, rất nhanh ngưng tụ thành một cái lôi xả phi nhanh về phía trước. Ai Mai Lan thở dài một tiếng, kinh lôi phủ mà thôi, vì sao phải lãng phí nhiều như vậy pháp lực? Chỉ thấy Mai Lan nâng lên tay trái, linh thi từ đầu ngón tay chạy ra, qua trong dây lát liền trên không trung hội chế ra kinh lôi phủ chú. Đùa chú vỡ vụn, giống vậy hóa thành lôi xả phi nhanh mà thành. Lôi xả gặp nhau, đôn đốt tiếng đột nhiên nổi lên, nương theo lấy hồ quang điện chiếu sáng toàn bộ hội trường. Chỉ một lát sau, một cái lôi xả bay ra, thẳng cắn về phía Văn Miên. Hắn còn không tới kịp phản ứng, lôi xả đã lao qua bờ vai của hắn, bay hướng xa xa. Đối với dạng này kết quả, đám người không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đây là lẽ đương nhiên. Nhưng Văn Quảng Hạo cùng đại phu nhân lại híp mắt lại. Trong nháy mắt ngưng kết bùa chú, lại ba tấm liên phát, Mai Lan phủ văn thành tiểu khi nào có như vậy biến hóa long trời lở đất. Quan trọng hơn chính là, nàng chỗ ngưng kết kinh lôi phủ chú hơi có bất đồng, uy lực của nó cao hơn 2 lần. Văn Miên đạo hữu có hài lòng hay không? Mai Lan lạnh nhạt nói, lại thấy Văn Miên tức giận dâng trào, hét lớn một tiếng, trở lại. Bảo phiến lần nữa huy động, phù văn ngưng kết, nhất thời cuồng phong bay lượn, hóa thành vô số lưỡi sắc chém về phía Mai Lan. Ngàn chém phủ. Mai Lan khẽ nói, đồng thời đầu ngón tay linh ti lần nữa nhảy lên. Đùa chú thành hình, trong nháy mắt nứt toát, hóa thành vô số phong nhận hướng đối diện cuốn qua mà đi. Veng, veng, veng. Tiếng nổ vang liên miên bất tuyệt, dâng trào sóng khí lăn lộn không chỉ, trong hội trường cũng dâng lên tầng tầng bình chướng. Một lát sau, mấy trăm đạo phong nhận chạy nhanh đến, Văn Miên chỉ có thể giơ tay lên đón đỡ. Cuồng phong quất vào mặt mà qua, không có chút nào đau đớn. Văn Miên buông cánh tay xuống, chỉ thấy ống tay áo bên trên xuất hiện từng đạo vết cắt, hết sức rõ ràng, lại chưa phá vỡ áo quần. Nhìn lại toàn thân cao thấp, mấy trăm đạo vết cắt giống như vậy. Văn Quảng Hạo cùng đại phu nhân nhìn ở trong mắt, nhất thời lòng vừa nghĩ, Mai Lan đạo lữ có lẽ là một vị thực lực cao thâm phủ văn sư. Trường Phong môn hẳn không có nhân vật như vậy, chẳng lẽ là Thiên Thông Thương hội tu sĩ? Nghĩ tới đây, Văn Quảng Hạo lập tức mắng, Miên Nhi, Mai Lan đạo hữu đã hạ thủ lưu tình, chớ có lại cản bẫy. Ta không, ta sẽ phải Mai Lan làm đạo lữ của ta. Văn Miên phảng phất đứa bé vậy làm đúng. Mọi người thấy ở trong mắt, rối rít thở dài, thiên đạo bất công a. Như vậy kẻ ngu lại là nguyên anh kỳ tu sĩ. Không sao, cho đến Văn Miên đạo hữu nhận thua thì ngừng, thiếp thân đều có thể ứng chiến. Mai Lan bình tĩnh nói. Tốt. Trở lại. Văn Miên vui mừng đáp lại, lần nữa huy động trong tay bảo phiến. Tiếng nổ vang dội không chỉ, lan lộn sóng khí liên miên bất tuyệt. Trong hội trường đám người rối rít cầm lên linh quả, say sưa ngon lành địa thưởng thức. Trường Phong môn một góc nào đó, trên trăm tên người mặc ngọn lửa phục sức nữ tu đứng ở pháp trận trong. Nhìn kỹ dưới sẽ phát hiện, trên da rẻ của các nàng nổi lên từng mảnh chấm đỏ, trong đôi mắt cũng có từng đạo thương hồng. Các nàng tất cả đều là địa hỏa tông nữ tu, trên người cũng có hỏa độc. chợ đen cứu địa hỏa tông nữ tu, thừa dịp tông môn đại điện cơ hội, đem các nàng sư tỷ muội mang ra khỏi. Nhưng trên người các nàng đều có cấm chế, Trúc Thanh đang giúp các nàng giải trừ. Trên trăm danh nữ tu thần tình kích động nhìn về phía trước nam tử tuấn mỹ, trong ánh mắt đều là vẻ vui thích, chỉ thấy Trúc Thanh thần tình lạnh nhạt địa kích động pháp quyết, trên mặt đất pháp trận chậm rãi sáng lên bạch quang, đem nữ tu nhóm vây kín mít. Ánh sáng chớp động, phù văn hiện ra. Trúc Thanh hí mắt xem xét, sau lưng mấy tên xinh đẹp nữ tu khẩn trương không dứt, mở miệng hỏi thăm, "Chủ nhân, sư tỷ sư muội cấm chế có thể hay không giải trừ?" "Không có vấn đề." Chẳng qua là, Trúc Thanh lời nói nửa câu, để cho mấy người khẩn trương không dứt. "Chủ nhân nếu có khó xử, cũng là không cần miễn cưỡng." "Ừm." Trúc Thanh nghi ngờ, "Không có bất kỳ khó xử. Chẳng qua là đơn giản như vậy cấm chế, các ngươi tự đi giải trừ liền có thể." Người này, đám người sững sờ chốc lát, lập tức lộ ra cười khổ. "Chủ nhân." Một kẻ vóc người nở nang nữ tu từ phía sau ôm Trúc Thanh, nương theo lấy êm ái khí tức nói, "Bọn ta không hiểu cấm chế, còn phải làm phiền chủ nhân. Sau khi thành công, các vị sư tỷ sư muội chính là chủ nhân thị thiếp." Lên tiếng Trúc Thanh ho nhẹ, lấy che giấu sôi trào không ngừng long dương ngọn lửa. "Yên tâm, lập tức thuận tiện." Dứt lời, Trúc Thanh hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Chỉ thấy bạch quang bên trên phủ văn từ từ giải tán, rất nhanh liền biến mất không thấy. Linh khí tuôn trào, bạch quang nở rộ, rối rít tràn vào nữ tu nhóm trong thân thể, nhất thời huyền chuyển hoàng oanh tiếng liên miên bất tuyệt. Nợ nang nữ tu cười một tiếng, dính vào Trúc Thanh bên tai nói, "Chủ nhân không nên quá nóng lòng, sau này có nhiều thời gian, chớ có suy nghĩ lung tung. Ta chẳng qua là đang giúp các nàng kiểm tra trong cơ thể hay không còn có cái khác cấm chế, cũng không phải là sở thích của mình. Phải không?" Trong hội trường, Bùi Hỏa Thắng có chút xúc động, đội vàng lấy ra một cái ngọc phù. Chỉ thấy ngọc phù bên trên quang mang từ từ ảm đạm, cuối cùng toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Ba một tiếng vang lên sau, ngọc phù hóa thành bụi bặm bay xuống đầy đất. Cắt. Bùi Hỏa Thắng nhẹ giọng chép miệng liền không để ý tới nữa. Diêu Phúc Chân nhìn ở trong mắt, hơi lộ ra cao hứng. Ngọc phù chính là kim đan kỳ cùng kết đan kỳ nữ tu cấm chế, bây giờ hư hại, nhất định là được người cứu. Hy vọng đối phương là cái trọng tình trọng nghĩa người. Chương 182, đại điện hạ màn bí cảnh hiện. Chương 182, đại điện hạ màn bí cảnh hiện. Sau một hồi, Văn Miên thở hổn hển đứng thẳng tại chỗ. Phập phồng lồng ngực không ngừng cổ động, nặng nề hô hấp rõ ràng có thể nghe, chảy ra mồ hôi đã sớm thấm ướt áo quần, chỉ trừ một đôi không thể tin trong mắt. Đắt. Tiếng bước chân vang lên. Mai Lan chậm rãi về phía trước, khí tức vững vàng, pháp lực dư thừa, toàn thân cao thấp không thấy một tia vết thương. Văn Miên nhìn về phía trước không ngừng đến gần mỹ nhân. Hắn nghĩ giơ cánh tay lên, nhưng không hề động một chút nào. Hắn nghĩ thi triển pháp thuật, nhưng trong tay bảo phiến đã mất đi ánh sáng. Mồ hôi chảy xuống, xẹt qua gò má, xuyên qua áo quần, đắt nhỏ xuống trên mặt đất. Đắt. Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại. Mai Lan đã đi tới trước mắt của hắn. Bảo kiếm nâng lên, gác ở cổ của hắn chỗ. Lạnh băng hàn khí xuyên qua cổ họng, chảy hướng tâm mạch của mình, cho dù Văn Miên ngu nữa, cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Văn Miên đạo hữu là phụ nhật vua. Thanh linh thanh âm vang lên, phản phất huyền chuyển dễ nghe tiếng trời. Nhưng, ở Văn Miên trong mắt lại thấy được lạnh băng sát ý thấu xương. Ta, nhật vua. Văn Miên rốt cuộc cúi đầu. Văn Quảng Hạo cùng đại phu nhân thở ra một hơi dài, yên tâm trong cử thạch. Không thể bởi vì cái này con trai ngốc trêu chọc tới Thiên Thông Thương hội cái này phiền phải lớn. Hai người ngồi xuống, tông môn đại điện lần nữa bắt đầu. Mấy phen khách sáo sau, Cẩm phu nhân bắt đầu chia sẻ lên cấp nguyên anh kỳ kinh nghiệm. Đây là tông môn đại điện cần thiết quá trình. Một là tạo uy tín. Nói cho các tông môn, chúng ta có nguyên anh kỳ gia nhập, thực lực đã tăng mạnh. Thứ hai là trao đổi kinh nghiệm. Đường tu tiên đằng đẵng, không người nào biết cuối ở nơi nào. Giữa các tu sĩ trao đổi lẫn nhau, hoặc giả có thể để cho bản thân đi xa hơn. Bốn người giảng thuật xong, Phùng Thanh Huy giống vậy chia sẻ lên cấp nguyên anh hậu kỳ kinh nghiệm. Dĩ nhiên, chủ yếu mục đích hay là lập uy. Bây giờ Trường Phong môn có hai tên nguyên anh hậu kỳ trấn giữ, đã có thể cùng Đại Sơn huyện, Địa Hỏa tông sánh vai. Sau còn có tỉ thí so tài, dĩ nhiên đều là điểm đến là dừng, sẽ không như Văn Miên như vậy chém giết đến pháp lực hao hết. Tiếng cười vui không ngừng, vang dội hội trường, sau đó rối rít rời chỗ, tiến hội tăng cuộc. Trường Phong môn đưa ra một ít linh hữu, đều là thông linh tịnh thân chi dụng, trọng yếu nhất vẫn là có thể phụ trợ tu luyện. Như thế vật phẩm cũng không phải là hiếm hoi vật, nhưng cũng có thể trở thành một môn kiếm sống. Kim Văn A, Bảo Thúc nói, sau này từ Thiên Thông Thương hội phụ trách vận chuyển linh thảo, các ngươi chỉ cần an tâm luyện chế liền có thể. Kim Văn tự nhiên hiểu, đây là che chở. Trường Phong môn có thể luyện chế ba đan văn linh anh đan, tin tức rất nhanh sẽ gặp truyền ra. Đến lúc đó, khó tránh khỏi có lòng người sinh ngạc nhiên. Bản thân ném đi thảo dược là Trường Phong môn lỗi lầm. Nhưng Thiên Thông Thương hội hàng hóa ai dám mơ ước? Chỉ cần Thiên Thông Thương hội hơi dùng thủ đoạn, liền có thể đoạn mất một cái tông môn đan dược cung cấp, đến lúc đó chỉ có diện tông kết quả. Đa tạ Bảo Thúc thông cảm. Kim Văn cung kính hành lễ. Đừng để ý, là Bảo Thúc cân nhắc không chu toàn. Ngươi cũng là tông môn đại trưởng lão, mỗi ngày vội tới vội đi, còn phải làm những thứ này tạp vụ, thật khổ cực. Cũng được, có thể thấy được các đệ tử trưởng thành, ta cũng là vui vẻ. Ha ha ha. Bảo Thúc cười ha ha, dặn dò, ngươi cũng không thể làm trễ nải tu hành. Là. Đối thoại của bọn họ tự nhiên bị Văn Quảng Hạo, Bùi Hỏa Thắng nghe vào trong tai. Chỉ có thể cảm thán Trường Phong môn vận khí thật tốt, liền thu hồi cuối cùng tính toán, phiêu nhiên rời đi. Bảo Thúc trước tiên rời đi. Mấy tên luyện đan sư lại lạnh nhạt ở lại. Sau đó một tháng, Trúc Thanh liền cùng những thầy luyện đan này trao đổi tâm đắc cùng luyện đan kỹ xảo, Vũ Tử Vân cùng Trường Phong môn luyện đan sư thì ở một bên lắng nghe. Trong đó tên là Hạ Thi Thi nữ tu đan đạo thành tiểu cực cao. Chỉ mấy ngày liền học xong ba đan văn đan dược luyện chế bí quyết, cũng tổng kết thành sách, để cho Trúc Thanh cũng là được ích lợi không nhỏ. Đưa đi những thầy luyện đan này, Trường Phong môn khôi phục chút bình tĩnh. Nhưng tông môn đại điện ảnh hưởng vẫn còn ở kéo dài. Bắc vực các tông môn nhất tề đưa tới quà tặng, cũng bóng gió địa hỏi thăm đan dược có hay không bán ra. Trả lời đương nhiên là có thể. Linh anh đan mỗi lọ là 17-18 viên, giao phó 5 viên, còn có mười mấy viên lưu lại. Trường Phong môn cũng không có nhiều như vậy kim đan kỳ viên mãn tu sĩ, chỉ có thể đối ngoại bán ra. Ba đan văn đan dược một mực giao cho Thiên Thông Thương hội bán, còn lại thì giao cho Bắc vực thương hội. Trường Phong môn vui vẻ thanh nhàn, nhưng linh thạch số lượng nhưng ở nhanh chóng gia tăng, thật để cho Kim Văn lo hầu không dứt. Bất quá, có Thiên Thông Thương hội làm núi dựa, đúng là không người nào dám lên lòng xấu xa. Bát ngát trên mặt biển, mười mấy tên tu sĩ đang vây công một cái giao chăn. Giao chăn toàn thân bao trùm màu xanh lam vậy, dài hai hơn trăm trượng, mở cái miệng rộng liền có thể nuốt vào ngọn núi, chính là hóa hình kỳ yêu thú. Giao chăn nhấc lên nước biển, trong nháy mắt liền có vô số thủy nhận bay lên, thẳng chém về phía mười mấy người. Đám người bấm niệm pháp quyết, bình chướng dâng lên, trong nháy mắt chặn thủy nhận, cũng đem giao chăn hoàn toàn bao phủ. Chỉ thấy giao chăn toàn thân nở rộ lam quang, cũng có bảng bạc linh lực dâng trào mà ra. Con này xuất sinh muốn sử dụng bổn mạng thần thông, các vị sư đệ chịu đựng. Một người nói, chỉ thấy cuồng bạo vòi rồng nước bay lên, quanh địa đánh ở bình chướng bên trên. Mặt biển chập chờn, gợn sóng sôi trào, từng đạo sóng lớn hướng chung quanh cuốn qua mà đi. Ba thật nhỏ vết nước hiện lên ở bình chướng bên trên, không hề đứt đoạn địa lan tràn, rất nhanh tựa như giống mạng nhện rọi vào mười mấy tên tu sĩ tầm mắt. Các vị sư đệ đi mau. Sư Minh, nhanh nha. Ùng ùng. Chấn động to lớn trong nháy mắt đánh nát trước mắt bình chướng, nam tử bị đánh bay hơn 10 trượng, mới sắp xỉ đứng vững thân hình. Khi hắn cầm lên bảo kiếm chuẩn bị cuối cùng đánh giết lúc, lại thấy giao chăn hoảng sợ không dứt, phù phù một tiếng chui vào hải lý, phi nhanh mà chạy. Nam tử không hiểu, nhưng mười mấy vị sư đệ đã đi tới bên người, cũng chỉ chung quanh mặt biển. Chỉ thấy sóng biển cuộn cuộn, vô số nước xoáy đột nhiên xuất hiện, phản phất vực sâu không đáy mong muốn cắn nuốt trước mắt nhỏ bé nhân tộc. Vạn trượng sóng lớn đột nhiên dâng lên, hướng mười mấy người vỗ vào mà tới, sau một khắc lại bị lớn hơn sóng lớn đập nát. Lạnh buốt nước biển như mưa rào ầm ầm rơi xuống, trong nháy mắt để bọn họ tỉnh táo. Không tốt, có thể có cự thú đến, chúng ta đi mau. Lời của nam tử âm rơi xuống, liền cùng mười mấy người nhanh chóng thoát đi nơi đây. Sóng biển mãnh liệt theo thật sát sau lưng của bọn họ, cùng nhau hướng bờ biển chạy phi. Veng, veng, veng. Liên miên bất tuyệt sóng biển không ngừng vỗ ngọn núi to lớn. Nhất thời núi đá tuột xuống, nhấc lên trận trận bụi mù, đại địa ầm vang rung động, bách thú rền rĩ không ngừng. Cuối cùng còn sống. Một người nói, lúc này, mười mấy người này ngồi liệt ở cao ngàn trượng trên đỉnh núi, không ngừng thở hổn hển. Sư Minh, ngươi nói, vực nào cự thú có thể đưa tới như vậy dị tượng? Không phải cự thú, là bí cảnh. Dọc theo sư Minh ngón tay nhìn, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái nhạt nhẽo nước xoáy, phản phất chẳng qua là bình thường khí xoáy tụ. Sư Minh, đó là phải là trong truyền thuyết thiên tường bí cảnh. Cảm nhận được cực lớn địa đều, các tông môn tu sĩ rối rít tới trước điều tra, lấy được kết quả đều là thiên tường bí cảnh sắp mở ra. Chương 183, linh căn vào cơ thể, người phàm tu tiên. Chương 183, linh căn vào cơ thể, người phàm tu tiên. Sang trọng bên trong cung điện, nam tiên tướng mạo xinh đẹp nữ tử đứng ở Trúc Thanh trước mặt. Nói riêng về tướng mạo, vóc người, các nàng đủ để sánh bằng Bạch Liên, chẳng qua là khí chất chênh lệch quá nhiều. Bởi vì các nàng là không có linh căn người phàm. Ngọc Phong chân nhân ở người phàm thành trấn ăn chơi lúc gặp phải các nàng, mười phần yêu thích liền dẫn trở lại. Có Thanh Lâu Hoa Khôi, có Tiểu Gia Bích Ngọc, cũng có quan lại trí nữ. Hay là trước tiên đem chuyện nói rõ ràng. Trúc Thanh nói, giúp các vị chồng linh căn cần hành chuyện nam nữ, nhưng chưa chắc có thể thành công. Nếu như thất bại, chỉ có thể đưa các vị trở về người phàm thành trấn sinh hoạt. Chúng ta nguyện ý. Mấy người không chút do dự trả lời. Đó là tự nhiên. Loại sửa đổi này số mạng chuyện, vì sao phải do dự? Cái đó. Trúc Thanh còn muốn mở miệng, lại thấy năm người vẻ mặt kiên định, ánh mắt sáng quắc, không có chút nào vẻ ngần ngừ. Được rồi. Kia. Yeah. Xuân Cơ lưu lại, đám người khác đợi. Là. Thanh âm rơi xuống, bốn người rời đi. Một vị vóc người thức tha nữ tử chậm rãi tiến lên, đứng ở Trúc Thanh trước người hơn một trượng, không xa không gần, thích hợp đối thoại, nếu có động tác một bước liền có thể. Không biết tiếp cần làm những gì. Nữ tử mị nhãn lưu chuyển, lộ ra hết thảy phong tình. Trước dùng tẩy tùy đan đi. Là. Ôn Nhu lời nói nhỏ nhẹ, rất là êm tai. Xuân Cơ sặc sỡ địa rút đi quần áo, xinh đẹp bóng lụa chậm rãi hiện lên, rất là hương diễm. Nàng vốn là Thanh Lâu Hoa Khôi, nay thủ đoạn sát thực không giống bình thường, đã để Trúc Thanh dương hỏa sôi trào không chỉ. Chân ngọc như nước nhấc lên từng cơn sóng gợn, êm ái tiếng nước chảy phảng như dễ nghe ca khúc. Đan dược vào miệng, tiểu thần chạm khẽ đầu ngón tay, hai người đều là tim đập thình thịch. Hơi nóng bay lên, mồ hôi rơi như mưa, huyền chuyển tiếng hát huyền chuyển không ngừng, động lòng người dáng người câu hồn phách người. Nhưng Trúc Thanh nhịn được, chút màu xám cho ô chọc nước trong, để cho Xuân Cơ thẹn thùng không chỉ. Trúc Thanh giúp nàng lau sạch sẽ, ngay sau đó bắt đầu kiểm tra. Linh căn nguyên bởi linh căn chi thụ, nếu như ngay cả cây cũng không có, làm sao có thể kết xuất trái cây? Nóng bỏng cái chán dán chặt trắng nó bụng, nhất thời tê dại cảm giác truyền khắp Xuân Cơ toàn thân. Chỉ thấy nàng đôi môi mím chặt, tay ngọc che giấu, toàn thân khẽ run, lại không nhúc nhích một bước. Sau một hồi, Tuấn Mỹ gò má lần nữa đập vào mi mắt, đều là vui mừng vẻ mặt. Nàng tự nhiên biết mình có thể tu tiên. Xuân Cơ, Trúc Thanh thanh âm mới vừa lên, liền bị kiên định ngữ cắt đứt. Toàn thính công tử an bài, Xuân Cơ nói gì nghe nấy. Tốt. To cao vạm vỡ cánh tay ôm lấy mềm mại không xương mỹ tiểu đường, thẳng đi về phía trắng như tuyết rừng hẹp. Gió nhẹ phiêu phiêu nước mưa rơi, thuyền nhỏ lảo đảo gấp ảnh lên, sóng khí quần quận ngất trời giận, hoàng anh kêu kêu hiện rung động. trong suốt mồ hôi hiện đầy trắng như tuyết thân thể, nóng rực xương trắng vô vào ở lồng ngực nở nang bên trên. "Công tử, như vậy là được rồi sao?" Suy yếu thanh âm chậm rãi bay lên. "Thần hồn cộng minh nhất định phải tin tưởng lẫn nhau." Trúc Thanh nói, "Ngươi cùng trước kia ta rất giống, nhưng ta vẫn còn muốn nói, xin tin tưởng ta." Xuân Cơ do dự chốc lát, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, ôm nhau mà ngồi, cái chán chống đỡ, nhu hòa thần hồn chấn động chậm rãi tản ra. Mở mắt ra, hai người đứng ở sương mù vòng quanh trước đại thụ. Cây cao 10 trượng, cành lá lưa thưa, chỉ có sinh cơ rồi rào xanh biết chi sắc tỏ rõ, nó xác thực còn sống. "Công tử, cây này chính là linh căn sao?" Xuân Cơ hỏi. "Không phải, cây này kết xuất trái cây mới là linh căn." Xuân Cơ nhón chân lên, liều mạng tìm kiếm, cuối cùng thất vọng cúi đầu. Trúc Thanh ôm nàng, an ủi, "Bây giờ xác thực không có, chúng ta có thể để cho nó mọc ra." "Ừm, toàn tính công tử." Có lẽ là thần hồn cộng minh nguyên nhân, Xuân Cơ cánh cửa lòng đang từ từ mở ra. Bốn trưởng đặt tại trên cây, rất nhanh liền có mát mẻ linh khí từ mặt đất chạy xuôi mà ra, chậm rãi tràn vào cây khô. Cành lá bắt đầu trưởng thành, từ từ rậm rạp, cũng có từng điểm nước xương nổi lên. Trúc Thanh mừng rỡ, lập tức tăng nhanh linh khí chuyển vận. Sau một khắc, chỉ thấy Xuân Cơ bóng dáng từ từ phai mở, Trúc Thanh giơ tay lên mong muốn bắt lại, cũng là công dạ chẳng. Thân hồn trở về thể, lại thấy nóng bỏng như lửa Xuân Cơ đang thống khổ dãy rủa. Đây là bởi vì linh khí chuyển vận quá nhiều, nếu như bỏ mặc không quan tâm, Xuân Cơ có thể sẽ vẫn mệnh tại chỗ. Trúc Thanh khẽ vuốt gò má của nàng, ôn nhu nói, "Tin tưởng ta." "Ừm." Suy yếu trong thanh âm lại có kiên định không thay đổi niềm tin. Bốn môi ôm nhau, hơi nóng cuộn cuộn, chấm như tuyết màn che phồng lên không ngừng, hoàng oanh thanh âm liên miên bất tuyệt. Hồi lâu sau, hai người tê liệt ngã xuống lại với nhau. Trúc Thanh rất là tự trách, giảng thuật thất bại nguyên nhân. Người phàm thân sắc không thể thừa nhận quá nhiều linh khí, mong muốn giải ra linh căn cần thời gian rất dài. "Kia, yeah." Xuân Cơ muốn nói lại thôi, "cho nên ta muốn nếm thử phương pháp khác." Một đạo tiếng trời chạy nhanh đến, để cho Xuân Cơ tâm lần nữa mênh mông nhảy lên. Hết thể nghe công tử an bài, thanh âm nhu hòa, tràn ngập vui mừng. Nghỉ ngơi chốc lát, Trúc Thanh lấy ra trên trầm hộp ngọc, các loại linh căn trưng bày trong đó. Cẩn thận phán biệt sau, một viên thủy mộc song linh căn bị lấy ra ngoài, nên ngậm trong miệng đi. Trúc Thanh tự lẩm bẩm bị Xuân Cơ nghe được, nhất thời để cho nàng do dự. Linh căn có quả đấm lớn nhỏ, phải như thế nào bỏ vào trong miệng? Xuân Cơ nâng lên thon nhỏ quả đấm không ngừng thử, lại thấy tấm kia miệng anh đào nhỏ liền lớn một chút trứng gà cũng không bỏ được. Trúc Thanh nhìn ở trong mắt, không khỏi cười ra tiếng. Linh khí lưu chuyển, quả đấm lớn nhỏ linh căn, trong nháy mắt biến thành quả táo vậy, nhẹ nhàng đưa tới, liền bị Xuân Cơ ngậm. Xuân Cơ có chút tức giận, lại bị Trúc Thanh ôm vào trong ngực. Cái trán lần nữa chống đỡ, thân hồn chấn động lần nữa tản ra. Lần nữa đi tới trước đại thụ, Xuân Cơ trước tiên đặt tại cây khô, nàng nghĩ đụng một cái, dùng cái này tới thay đổi số mạng. Trúc Thanh nhìn ở trong mắt, chậm rãi chuyển vận linh khí. Xanh biết cành lá không ngừng đung đưa, thật giống như gặp phải vui mừng chuyện, trong suốt nước xương chậm rãi hiện lên, dẫn dắt lá cây hướng lên chỉ đi. Không bao lâu, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào ngọn cây đại thụ. Xuân Cơ kinh ngạc, Trúc Thanh vui mừng, nguyên nhân trong đó thông qua thần hồn cộng minh tiến vào Xuân Cơ đầu. Trúc Thanh tiếp tục chuyển vận linh khí, chậm chạp mà nhu hòa. Trong suốt nước xương dọc theo lá cây, nhanh cây, cây khô chậm rãi chảy xuôi, cũng từ từ hội tụ, đến chóp đỉnh lúc, đã có quả táo lớn nhỏ. Phảng phất nước suối vào biển, nước xương mười phần vui vẻ dung nhập vào thủy mộc song linh căn trong. Thiên địa rung động, đại thụ hoang ngoang. Lam lục hai màu hào quang nở rộ mà ra, chiếu sáng mảnh này nhỏ hẹp thiên địa. Xuân Cơ đã biết kết quả, nhất thời vui vẻ ra mặt nhào vào Trúc Thanh trong ngực. Hai người ôm nhau, không ngừng xoay tròn, chung quanh xương mù chậm rãi rút đi, lưu lại không có vật gì đại địa. Trở lại thân thể, Xuân Cơ nhiệt tình như lửa, không cố kỵ chút nào địa sống tạm tiến lên, cùng Trúc Thanh vong ngã địa đàn vào với nhau. Sau ba ngày, Xuân Cơ chân đạp một kiếm từ cung điện bay ra, chậm rãi dừng rơi vào đảo Hoa Lâm. "Phương Anh muội muội, chủ nhân cho mời." Tên là Phương Anh xinh đẹp nữ tử trong nháy mắt vui mừng vô cùng, cất bước liền muốn buôn ba, lại bị Xuân Cơ gọi lại. "Muội muội, chủ nhân Long Dương ngọn lửa rất là uy mãnh, nhược muội muội gặp nạn, nhất định phải tìm tỷ tỷ tương trợ. Không nhọc tỷ tỷ lo âu, muội muội hết thảy đều là chủ nhân vật, chắc chắn so tỷ tỷ hầu hạ được tốt hơn." Tiếng cười nói sau, chính là cấp tốc buôn ba âm thanh. Trúc Thanh rất là thích ý, bởi vì hắn biết gần như tất cả mọi người đều có thể tu tiên. Cái này, tựa hồ là chuyện đương nhiên, dù sao ở linh giới, đúng là người người đều có thể tu tiên. Bọn nữ tử rất may mắn, tất cả đều đạt được linh căn, chính thức trở thành người tu tiên.